tiểu đệ Vương Triệu Tĩnh, gia nghiêm kiêng kỵ trên Hữu Hạ Sơn, tiểu đệ mới tới, xin mọi người nhiều quan tâm. Vương Triệu Tĩnh thong dong tự giới thiệu mình, ôm quyền vờn quanh vì là lễ. Gia nghiêm kiêng kỵ trên Hữu Hạ Sơn câu nói này đối với Triệu Tiến mà nói khó đọc nhanh, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, phụ thân tên là Vương Hữu Sơn, chính là cái kia hồi hương không mấy ngày kinh quan. Như vậy thanh lưu quan văn, nhi tử lại yêu thích học võ đánh nhau, xem bộ dáng này còn không phải trộm chạy đến, trong nhà hẳn là biết được. Vương Triệu Tĩnh đối thủ khá là khỏe mạnh, đã từng tiến vào mấy lần bắt cường, nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh sau khi còn đắc ý cười gần vài tiếng, mọi người đều biết hắn nghĩ như thế nào, cảm thấy loại này nuông chiều từ bé nhà giàu tử khẳng định không thế nào biết đánh giá. Đoàn côn đã để ở một bên, Vương Triệu Tĩnh đoàn côn cùng Trần Thăng không giống, Trần Thăng cái kia có độ cong, mô phỏng theo va đao hình dạng và cấu tạo, mà Vương Triệu Tĩnh đúng là một cái thẳng tắp đoàn côn. Trần Hồng hô to một tiếng bắt đầu, Vương Triệu Tĩnh đối thủ thẳng tiếp xông lên trên, Vương Triệu Tĩnh không tránh không né, cùng người tới trước mặt, hướng về bên phải lóe lên, hữu quyền đột nhiên đập trúng đối phương lập bộ, thiếu niên kia lập tức nghiêng ngã trên mặt đất. Toàn trường nhất thời yên tĩnh dưới, vây xem các thiếu niên gia cảnh tối hảo cũng chính là Trần Thăng loại này, Thạch Mãn Cường trong nhà đã xem như là không sai, Vương Triệu Tĩnh gia cảnh còn mạnh hơn bọn họ ra không biết bao nhiêu, càng không cần nói này cực kỳ thong dong bình tĩnh lời nói cử chỉ, khắp nơi có vẻ không tầm thường, để các thiếu niên đều có vẻ dáng vẻ quê mùa. Có như vậy cách xa trên lệ ở, thêm vào ma cũ bắt nạt ma mới trong lòng, rất nhiều người đều xem cái này mới tới công tử nhà giàu không vừa mắt, hơn nữa theo bản năng cảm thấy như vậy quen sống trong nhung lụa tiểu thiếu gia vũ lực rất yếu, vì nhất thời mới mẹ đến luận võ, nhất định phải để hắn ăn cái giáo huấn, khóc lóc trở lại. Chẳng ai nghĩ tới sẽ có kết quả như thế, này Vương Triệu Tĩnh lại một chiêu chí thắng, mọi người đánh lâu như vậy, kinh nghiệm cùng ánh mắt đều cũng có, lập tức biết rồi vị này công tử nhà giàu thực lực, không nghĩ tới như thế có thể đánh. Ngày hôm nay cùng ngày xưa không giống, Triệu Tiến cùng Trần Thăng cùng với mấy vị khác cường hãn thiếu niên thắng lợi đều không có người nào quan tâm, rất nhiều người đều đuổi theo Vương Triệu Tĩnh thi đấu xem. Vòng thứ hai bên trong thiếu niên muốn cùng Vương Triệu Tĩnh xoay đánh vào nhau, cái này cũng là nơi để hàng các thiếu niên tổng kết ra động tác võ thuật, cùng những kia hội vũ người đánh, nhất định phải gần người ôm xuất hợp lực ý, đối phương võ kỹ sẽ không có triển khai không gian. Không từng muốn liều mạng đã trúng hai quyền, cùng Vương Triệu Tĩnh xoay đánh vào nhau, chỉ nhìn này công tử nhà giàu chấm eo phát lực, thân thể đông đưa, ôm hắn thiếu niên kia đã bị làm hai chân cách mặt đất, Vương Triệu Tĩnh trong miệng quát nhẹ, đột nhiên rung lên, thẳng tiếp đem người té xuống đất. Tiểu tử này lượi qua. Trần Thăng chạm sau lưng Triệu Tiến nói rằng. Chương 32, trò đùa không trò đùa. Bên kia Vương Triệu Tĩnh đắc thắng sau khi, khách khí rất đúng mọi người ôm quyền, lẽ ra xuất hiện đối thủ như vậy, Trần Thăng hẳn là hưng phấn cao hứng, có thể Trần Thăng trên mặt không thấy được cái gì sắc mặt vui mừng, chỉ ở nơi đó nói rằng, ta nghe ông nội ta nói, có tiền người luyện võ ra, không riêng mời sư phụ đến lên giáo, còn muốn mời người theo đánh nhau đối luyện, như vậy mới có thể luyện ra, nhìn hắn hẳn là chính là loại này. Triệu Tiến quay đầu liếc mắt một cái Trần Thăng, hắn có thể nhìn ra Trần Thăng hơi sốt sắng. Căng thẳng không chỉ là Trần Thăng, mấy người kia có cơ hội tiến vào bắt cường thiếu niên đều thận trọng lên, trước đây luận võ, tính tình hoạt bát còn yêu thích trêu đùa đối thủ, ngày hôm nay đều không ngoại lệ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đây đều là vì cùng có thể cùng cái kia Vương Triệu Tĩnh luận võ bên trong lưu lực. Chỉ có Triệu Tiến không đáng kể, bất quá hiện tại Thiên Vương Triệu Tĩnh xuất hiện để hắn cảm giác rất thú vị, muốn nhìn thêm xem, vì lẽ đó chỉ đánh hai vòng liền đừng đánh, chuyên tâm quan chiến. Bình ngói bên trong mỏ nhãn hiệu tùy ý tính rất lớn, tiến vào bắt cường sau, đều là mấy tên thiếu niên đó, đơn giản chính là ngươi chạm ta chạm ngươi, không thể nói được trùng hợp chính là Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh gặp gỡ. Đánh qua nhiều ngày như vậy, có luận võ căn bản không ai quan tâm, nhưng Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh luận võ đương nhiên vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Hai tên thiếu niên mới vừa đứng lại, Vương Triệu Tĩnh nhưng cười đề nghị nói rằng, ta nghe nói Trần huynh đệ từ trước dùng đoạn côn khiến đao thuật, bởi vì này luận võ quy củ mới sửa dùng quần chân, nhắc tới cũng xảo, huynh đệ ta cũng dùng đoạn côn luyện binh nhận, không bằng chúng ta cầm khí giới so một lần thế nào. Trần Thăng luyện được chính là đơn đao, thói quen dùng đoạn côn làm mộc đao, đây là hắn ưu thế vị trí, vừa nghe cái này, nhất thời hứng thú. Bất quá một tháng qua Trần Thăng đã nuôi thành thói quen, sân đấu võ trên là Triệu Tiến làm chủ, hết thảy đều muốn nghe hắn, thói quen này một cách tự nhiên, liền Trần Thăng chính mình cũng không có chú ý đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tiến hỏi dưới Trần Thăng, đạt được khẳng định sau khi trả lời, Triệu Tiến cười gật gật đầu nói, các ngươi đã song phương đều không có phản đối, cái kia là có thể, bất quá các ngươi sử dụng một côn luận võ, liền khi ở trong tay dùng là lưỡi dao sắc, điểm đến mới thôi, không muốn quá độ hại người. Nghe thế dặn, Trần Thăng gật gù, bên kia Trần Hồng đã vui vẻ nhi đem đoạn côn cho hắn cầm tới. Đúng là Vương Triệu Tĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Tiến một chút, ở hết thảy thiếu niên bên trong, Trần Bổn Triệu Tiến cũng không có vẻ làm sao xuất sắc, nhưng cũng có thể làm ra như thế trận tự rõ ràng sắp xếp, ở Vương Triệu Tĩnh trong ấn tượng, liền một ít đại nhân đều không làm được. Tiểu Tiến ca ca, hắn có thể đánh được Trần Thăng sao? Tiểu cô nương Mộc Thục Lan không biết lúc nào đến rồi, ở Triệu Tiến bên cạnh hỏi, này câu hỏi bị Trần Hồng nghe được, Trần Hồng cấp trả lời nói rằng, ca ca ta nhất định sẽ thắng. Nói không chừng. Triệu Tiến xác thực không có cách nào dưới phán đoán. Hô qua bắt đầu, Trần Thăng hai tay nắm chặt đoạn côn dưới đoan. Thật giống nắm chuôi đao, giơ lên bình kiên, chậm rãi bước ra một bước, Vương Triệu Tĩnh mỉm cười nói, hóa ra là đơn đao. Sau khi nói xong, Vương Triệu Tĩnh một tay nắm đoạn côn, nghiêng người lập tức tề ngực, thân thể cung dưới, hai người vẻ mặt đều nghiêm nghị lạnh lùng, tập trung đối phương trầm mặc đối lập. Dĩ vãng các thiếu niên quan chiến đều là kêu gào ồn ào, rất náo nhiệt, hãy nhìn đến cảnh tượng này, mọi người không kìm lòng được yên tĩnh, theo khẩn trương lên. Không có yên tĩnh bao lâu, Trần Thăng thân thể hướng phía trước một khuynh, bước nhanh, tiếp đi tới phát lực, đoạn côn gào thét đánh xuống, hầu như là đồng thời, Vương Triệu Tĩnh bước lướt vọt tới trước, vặn người phát lực, tay trái đẩy hữu quyền, đoạn côn đâm nhanh mà ra. Song phương động tác đột nhiên dừng lại, vây xem các thiếu niên rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng đã xảy ra cái gì, cùng thấy rõ sau bùng nổ ra một tràng tốt lên. Vương Triệu Tĩnh đoạn côn phía trước khoảng cách Trần Thăng nơi cổ họng không đủ 2 tấc, mà Trần Thăng đoạn côn trong tay vẫn không có đánh xuống. Từ Triệu Tiến lời nói mới rồi bên trong, mọi người cũng có thể nghĩ rõ ràng này luật võ, nếu như song phương cầm trong tay thực sự là lưỡi dao sắc đao kiếm, Trần Thăng đã chết rồi. Bất quá, chỉ có Triệu Tiến phản ứng lại đây là cái gì, Vương Triệu Tĩnh dùng là thị kiếm thuật, rốt cuộc là gia đình giàu có hài tử, học đều thị kiếm đánh loại hình xa hoa kỹ xảo. Trần Thăng sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, hắn vừa muốn từ bỏ, liền nghe đến Triệu Tiến kế tục hô, trở lại. Như vậy luận võ tính ngẫu nhiên quá nhiều, hơn nữa vừa nay nói tới cái kia quy củ bên trong, cũng không xác định cái gì thắng thua điều kiện. Nghe được Triệu Tiến nói như vậy, Vương Triệu Tĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn Triệu Tiến một chút, Trần Thăng lại hít một hơi thật sâu, hai vị này thiếu niên cấp độ vượt xa nơi để hàng những thiếu niên khác trình độ, rất nhanh sẽ tiến vào luận võ trạng thái, hai người lại là làm bộ giằng co. Trần Thăng chém vào, Vương Triệu Tĩnh một thứ, chỉ bất quá lần này, Trần Thăng biến chiêu cực nhanh, thẳng tiếp đem Vương Triệu Tĩnh đoạn côn mở ra, cả người đột tiến đến Vương Triệu Tĩnh trước mặt, Vương Triệu Tĩnh không kịp thu hồi chính mình đoạn côn, hắn tả quyền hướng về Trần Thăng cái bụng đánh tới, Trần Thăng nhưng nghiêng người dùng vai va chạm, Trần Thăng sức mạnh ưu thế không nhỏ, Vương Triệu Tĩnh bị va lảo đảo hai bước, còn chưa kịp phản ứng, Trần Thăng đoạn côn đã đứng ở hắn cổ phụ. Cận. Trần Hồng ở bên cạnh lớn tiếng khen hay, tình cảnh yên tĩnh dưới, tiếng ủng hộ đột nhiên mà vang dội lên, ở nơi để hàng các thiếu niên trong mắt, Trần Thăng là người một nhà, Vương Triệu Tĩnh là người ngoài, nếu như bị Vương Triệu Tĩnh thắng, tất cả mọi người trên mặt tối tăm. Cục diện này mọi người xem minh bạch rồi, nếu như Trần Thăng trong tay là thật đao, Vương Triệu Tĩnh đầu đã bị bổ xuống, Vương Triệu Tĩnh đứng thẳng người, trên mặt mỉm cười không gặp, nhiều hơn mấy phần thận trọng. Trở lại. Triệu Tiến cười hô. Hai người có như thế 4 cái hiệp, 2 thắng 2 bại, tính cả mới bắt đầu 2 lần, đây là hòa nhau, chẳng lẽ còn phải tiếp tục đánh. Hai người các ngươi làm mất đi gậy, quyền cước phân thắng thua đi. Triệu Tiến đề nghị. Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều đem gậy ném đến một bên, lại gọi bắt đầu, lần này không nhiều như vậy đối lập hư đầu, hai người vọt thẳng đến cùng một chỗ, Vương Triệu Tĩnh quả nhiên luyện được tinh, Trần Thăng quyền cước chạy xuống dòng dòng, hắn lại có thể đón đỡ mở hơn nữa, cấp tốc phản kích. Chỉ có điều Vương Triệu Tĩnh đánh thật hay, nhưng thiếu nợ mấy phần gia tính, ở nơi để hàng trên đánh nhau luận võ các thiếu niên cũng không thiếu cái này, Trần Thăng trên người đã trùng 4-5 lần, ngũ quan cũng đã đau và mẹo, còn là liều mạng bắt được Vương Triệu Tĩnh, mới vừa có thiếu niên dùng phương pháp giống nhau đánh qua, lại bị Vương Triệu Tĩnh rời đi phản kích, nhưng Trần Thăng động tác nhưng không giống nhau, thủ đoạn xoay ngược lại, đem Vương Triệu Tĩnh vững vàng khóa lại, thẳng tiếp ném xuống. Vương Triệu Tĩnh phía sau lưng tầng tầng chấm đất, thua. Trần Thăng thắng. Triệu Tiến hô, các thiếu niên tiếng hoan hô lập tức vang lên. Triệu Tiến nhưng nhìn thấy theo Vương Triệu Tĩnh tới cái kia tráng hán sắc mặt có chút sốt sắng, vội vã tiến lên vài bước. Tốt vào lúc này, Vương Triệu Tĩnh từ trên mặt đất đứng lên, vị này công tử nhà giàu lấy tay phủ eo, trên mặt có thần sắc thống khổ, ở nơi đó vặn vẹo mấy lần sau khi nhưng nở nụ cười, mở miệng nói rằng, thật biết điều, thật đã nghiền, ngày mai còn muốn đến đánh, điểm tâm cái kia coi như ta một phần. Nói xong lại nói với Trần Thăng, ngày hôm nay ta khinh địch, ngày mai ta nhất định sẽ tìm trở về. Trần Thăng ở nơi đó cũng đau đến nghe răng niết miệng, nghe nói như thế khinh thường nói, ngày mai ngươi vẫn là chịu đòn. Vị kia vương gia tráng hán tôi tớ vẻ mặt đã kinh biến đến mức ung dung không ít, đứng ở nơi đó không có những khác cử động, nơi để hàng trên các thiếu niên đối với vị này vương gia công tử ấn tượng cũng biến thành tốt lên, luận võ chính là luận võ, nếu như tức giận muốn báo thủ, cái kia tất cả mọi người không đến chơi. Vốn tưởng rằng công tử nhà giàu ca không thua nổi, không từng muốn giống như mọi người chắc địch, tên to xác tự nhiên cảm thấy thưởng thức. Triệu Tiến lần này không nội vã trở lại, vẫn xem xong rồi luận võ, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh đánh nhau, cũng chịu không ít thiệt thòi, tứ cường cùng Thạch Mãn Cường đối đầu, sức mạnh cùng tốc độ đều theo không kịp, bị đối phương hất tung ở mặt đất trên, cuối cùng Thạch Mãn Cường đạt được người thứ nhất. Có thua có thắng, bất quá đến cuối cùng nhưng là cái đều đại hoan hỉ cục diện, Trần Thăng trên mặt mang theo hưng phấn vẻ mặt, cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái ra dáng đối thủ, có thể đánh đã nghiền, còn lại thiếu niên vẻ mặt lại khá là nghiêm túc, Dị Vang cảm thấy chính mình kỹ năng cũng đã rất giỏi, ngày hôm nay thấy cái này Vương công tử võ kỹ, mới biết võ kỹ là cái gì, muốn duy trì thứ tự còn muốn học tập vô cùng nhiều. Triệu Tiến trên mặt vẫn có nụ cười, xem ra cùng với bình thường không khác nhau gì cả, như cũ dẫn Mục Thục Lan rời đi. Đi ở nửa đường trên thời điểm, tiểu cô nương muốn nói chuyện với Triệu Tiến, vừa quay đầu phát hiện Triệu Tiến vẻ mặt rất nghiêm túc, thân thân đầu lười không lên tiếng. Đưa Mục Thục Lan tới trung niên nam nữ đoán chắc thời gian, hoặc là ở ngay gần chờ, ở nửa đường trên càng làm mãn không tình nguyện tiểu cô nương tiếp đi rồi, tận đến giờ phút này Triệu Tiến mới từ trong trầm tư phản ứng lại, phất tay cùng cô bé nói đừng. Nhị thúc, ta bây giờ cùng bọn họ đánh, có thể bảo đảm toàn thắng sao? Chương 33, ngày hôm nay ta muốn đánh tới cuối cùng. Nghe được Triệu Tiến cái vấn đề này, Triệu Chấn Hưng thấy buồn cười, lắc đầu nói rằng, vẫn cảm thấy ngươi là cái tiểu đại nhân, không nghĩ tới vẫn còn con nít, luận võ đánh nhau vậy có toàn thắng bất bại. Nói tới chỗ này, Triệu Chấn Hưng biểu hiện trở nên rất nghiêm túc, dùng giảng đạo lý khẩu khí nói rằng, có thể thắng liền thắng, nên thua liền thua, đánh không lại bỏ chạy, thắng thua là tiểu sự, tính mạng là đại sự, chỉ cần sống sót, cái gì đều có thể tìm bù đắp lại. Triệu Tiến gật đầu liên tục, cùng Triệu Chấn Hưng nói xong, hắn gãi đầu hỏi, ta vẫn không đánh tới cuối cùng, nếu như thua, từ trước những kia cử động sẽ bị người cho rằng người nhát gan. Triệu Chấn Hưng ha ha bật cười, chính mình chất nhi lần này tính toán hắn là biết đến, nhưng như thế chân thực nói ra lại có vẻ rất thành khẩn chất phác. Triệu Chấn Hưng suy nghĩ một chút, nhưng xoay người đi tới bên tường lấy ra một cái năm thước cây gỗ đưa cho Triệu Tiến, chính mình cũng cầm căn gần như dài ngắn, sau đó nói, tận ngươi có khả năng công lại đây, thúc thúc ước lượng dưới bản lãnh của ngươi. Tiếp nhận cây gỗ, Triệu Tiến bình bưng lên tay, nhìn mình thúc phụ ho khan thanh, có chút lo lắng hỏi, nhị thúc, thân thể của ngươi có thể được không? Triệu Chấn Hưng lại là không nhịn được bật cười, liên đối ho khan, thật vất vả ổn định hô hấp mới cười nói, ngươi đứa nhỏ này, thúc thúc coi như ho ra tâm phổi đến, cũng sẽ không bị ngươi đả thương, lên đây đi. Triệu Tiến hít một hơi thật sâu, chấm eo duỗi chân, xông về phía trước đâm, hai tay đong đưa đâm ra, Triệu Chấn Hưng đứng ở nơi đó bất động, đoạn côn trong tay vẫy một cái tìm tòi, thẳng tiếp giá mở Triệu Tiến đoạn côn, đâm trúng Triệu Tiến thủ đoạn tê dần, nhất thời bắt không được rơi xuống đất. Trở lại, Triệu Tiến mở người, nghĩ thầm lời này ngày hôm nay luận võ thời điểm chính mình cũng hô qua. Liên tục 6 lần, Triệu Chấn Hưng đoạn côn mỗi một lần đều dùng không lớn khí lực đâm trúng Triệu Tiến đích cổ tay, vai thậm chí ngực, điểm đến mới thôi, nhưng điểm lần này Triệu Tiến cũng không còn làm kế tục. Triệu Chấn Hưng nhìn chán ngán thất vọng Triệu Tiến, trên mặt tươi cười, ôn hòa nói, ngươi mới luyện không tới 2 tháng, có thể sức mạnh của ngươi cùng tư thế cũng đã không sai, làm khó ngươi 10 tuổi đại hải tử, có thể trầm xuống tâm đi khổ học. Triệu Tiến vừa muốn mở miệng, Triệu Chấn Hưng tốt muốn biết trong lòng hắn suy nghĩ như thế, cười tiếp tục nói, ngươi luyện chính là thương thuật, ngộ tính cao, lại rơi xuống khổ công, mấy phần hỏa hầu mặc dù không nói được, nhưng đối đầu với Trần Thăng đao thuật, thắng bại lẽ ra có thể ở ngũ ngũ mở. Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh gần như thực lực, muốn dựa theo chính mình thúc phụ lời giải thích, mình và hai người này mạnh nhất gần như, hay là hống chính mình, nhị thúc thương yêu chính mình, Triệu Tiến biết đến rất rõ ràng. Nhị thúc, hắn nhưng là luyện thật nhiều năm, ta mới luyện nhanh như vậy, hơn nữa, chúng ta chủ yếu là so với quyền cước. Triệu Tiến lời nói cử chỉ cùng bạn cùng lứa tuổi càng ngày càng tiếp cận. Triệu Chấn Hưng cầm trong tay cây gỗ thả xuống, gật gù tiếp tục nói riêng về luyện dài ngắn, thậm chí bàn về khí lực, đánh liên tục giá kinh nghiệm, đều có mạnh hơn ngươi, bất quá ngươi có một chút cũng là bọn hắn so với không được, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, sẽ không học cái gì sẽ chết lấy cái gì, nhưng đây không phải mấu chốt nhất chính là ngươi có một luồng khí, một luồng quyết chí tiến lên giúp khí, thân là vũ nhân, đây là căn bản. Nói tới kích động lên, Triệu Chấn Hưng trên mặt hiện lên không bình thường màu đỏ, chiến trận xa trường, cái gì võ nghệ có thể sử dụng tới, ngươi luyện 10 năm 20 năm, sợ đến tay chân run cầm cập, cũng là lập tức giao cho, chỉ có sát tâm, có chiến tâm, quyết chí tiến lên, mới có thể lưu được. Triệu Chấn Hưng khom lưng nhìn chằm chằm Triệu Tiến nói rằng, chỉ cần ngươi lấy ra dáng vẻ quyết tâm này cùng dũng khí, ngươi ở sân đấu võ trên thì sẽ không thua. Triệu Tiến hít một hơi thật sâu, chính mình thúc phụ lời nói này để tự tin đủ đi lên. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, nói tới nói lui, buổi chiều huấn luyện chính mình thúc phụ cũng không còn truyền thụ cái gì tuyệt chiêu sát thủ loại hình, vẫn là như cũ hạng mục, như trước không cho phép một điểm qua loa. Cơm tối thời điểm, đã liên tục mấy thiên tâm tình không hảo Triệu Chấn Đường cuối cùng cũng coi như có chút khuôn mặt tươi cười, nói cái kia kinh quan Vương lão gia người không sai, bởi vì mấy ngày nay Chi Châu nha môn bận rộn liên tục. Cái kia Vương lão gia hôm nay đối với Chi Châu đồng đại nhân giảng, nói địa phương trên quá làm phiền, lão như thế làm cũng quá mức rêu rao. Nếu nhân vật then chốt đều mở miệng, trong nha môn trên dưới đối với chuyện như vậy cũng tràn đầy lời oán hận, đồng Chi Châu cũng là thấy đỡ thì thôi. Nghe Trịnh Hộ Thư nói, này Vương lão gia mới hơn 40 tuổi, đang tuổi lớn thời điểm, ta còn tưởng rằng cho rằng lớn tuổi mới về từ Châu. Đúng là cùng nhà chúng ta như thế, liền một đứa con trai, số tuổi cũng một loại đại. Lời này để Triệu Tiến cũng rất kỳ quái, hơn 40 tuổi là quan trường thịnh niên, về hưu làm gì, đang muốn cái này. Triệu Chấn Đường lại đem câu chuyện kéo tới Triệu Tiến trên người, Vương lão gia nhi tử tương lai khẳng định bên trong tú tài, đậu cử nhân, hay là đi chức vị, nào giống ngươi liền biết trên đường phố mù đánh, mỗi ngày không công tiêu hao lương thực. Nghe cái này, Triệu Tiến không nhịn được túi đầu cười, nghĩ thầm ngươi khẳng định không biết cái này Vương gia công tử ngày hôm nay ở nơi để hàng cùng chúng ta đánh cao hứng. Làm xong sức mạnh huấn luyện sau, Triệu Tiến đơn giản rửa mặt liền lên giường ngủ, mấy chục năm hồi ức, có thể quá nhiều quá tạp, lắng đọng xuống, hữu dụng sẽ không hơn nhiều, thời gian càng gần, ký ức càng rõ ràng. Nói thí dụ như trên giường bệnh nghe bằng hữu đọc những kia thư có thể nhớ kỹ cũng rất nhiều. Chân chính để Triệu Tiến bất đắc dĩ cùng cười khổ chính là, lịch sử loại gì đó nhớ kỹ thiếu, trong trường học học được, đến trên xã hội cơ bản không dùng được, không cần, gần như đã quên sạch sành sanh. Nhắm mắt lại hồi ức, giường sưởi nhiệt khí hôm tới, hồi ức đã biến thành suy nghĩ lung tung, Triệu Tiến phát hiện mình rất chờ mong minh nhật luận võ, ngày mai cuối cùng cũng coi như có thể đánh mãn toàn trường, ở ý nghĩ như thế bên trong, Triệu Tiến ngủ say. Ngày thứ 2 chạy bộ sáng sớm xong lúc ăn cơm, còn bị Hà Thúy Hoa nhắc tới câu đứa nhỏ này không biết gặp phải chuyện gì, lại cao hứng thành bộ dáng này. Buổi sáng Triệu Tiến đang luyện võ, Triệu Chấn Hưng lại cầm một cái dài 5 thước cột, dùng giấy ráp đánh bóng sạch sẽ, lại dùng đao nhỏ nắm chắc địa phương khắc lại mấy cái thiện dáng. Đã ăn cơm trưa, Trần Thăng hai huynh đệ cái tìm đến Triệu Tiến, vừa ra đến trước cửa Triệu Chấn Hưng xoa xoa Triệu Tiến sau đầu nói rằng, không muốn quá để ý thắng thua, nếu như ngươi chưa từng thua quá, bọn họ sẽ không cùng ngươi kết bạn. Từ trong nhà đi tới nơi để hàng, dọc theo đường đi Triệu Tiến đều ở muốn câu nói này, thúc phụ nói hiểu rõ xác thực có đạo lý, bất quá dưới mắt quan trọng hơn nơi là trước tiến thắng. Ngày hôm nay Triệu Tiến là cầm gỗ ngăn cái ra ngoài, Trần Thăng hiếu kỳ hỏi dò, Triệu Tiến chưa nói này gỗ ngăn cái là cái gì, chỉ là trả lời, ngày hôm nay ta sẽ đánh tới cuối cùng. Trần Thăng không lại tiếp tục hỏi dò, bất quá dọc theo đường đi đều là cười hì hì. Vương Triệu Tĩnh hôm nay tới đến mức rất sớm, ở bên cạnh hắn bày đặt 3 tầng vị hấp, mặt trên dùng vỏ đông bọc lại, còn có thể nhìn thấy nhiệt khí bốc lên, Tôn Đại Lôi cầm trong tay cái lam bao bố phủ. Hiện tại nơi để hàng luận võ, tổng cộng tứ phương ra phần thưởng, Đông Tây Việt đến càng nhiều, nhưng quy củ trước sau bất biến, nói cách khác, người thứ nhất thắng đến Đông Tây Việt đến càng nhiều. Tất cả như thường, thập lục cường thời điểm, Triệu Tiến đụng phải Tôn Đại Lôi, bây giờ Tôn Đại Lôi là tối đối thủ khó dây dưa một trong, sức mạnh lớn còn có kỹ xảo, coi như Trần Thăng đụng tới cũng sẽ chịu thiệt. Ngày hôm nay ta muốn đánh tới cuối cùng, sẽ không lâm thời đi rồi. Đấu võ trước, Triệu Tiến cười hỏi thăm một chút, bởi vì mọi người đều biết Triệu Tiến hội trên đường rời đi, bại bởi hắn không có quan hệ gì, có chút tâm nhãn nhiều thường thường sẽ ở cùng Triệu Tiến luận võ thời điểm cố ý chịu thua hoặc là lưu lực. Nghe Triệu Tiến vừa nói như thế, Tôn Đại Lôi bĩu môi, hít một hơi thật sâu, rõ ràng tưởng thật rồi. Bắt đầu hô qua, Triệu Tiến không người liền bỏ tới, hiện tại mọi người đều biết cùng Tôn Đại Lôi này bản tử chiến đấu không thể cận chiến, nhất định phải đánh xong bỏ chạy, vừa mới bắt đầu đều nhiễu loan tranh né. Triệu Tiến nhưng căn bản mặc kệ cái này, vọt thẳng đến trước mặt, Tôn Đại Lôi hai tay mở ra, ngực bụng gian lại lộ ra cái hở, Triệu Tiến đương nhiên biết đối phương đây là một động tác võ thuật, nếu như ngươi càng thêm tới gần, hai tay hắn ôm thẳng tiếp cầm ôm ném ra, nhưng Triệu Tiến như trước tiến lên, nhắm ngay Tôn Đại Lôi cái bụng vùng quyền đánh tới, một quyền hai quyền. Tôn Đại Lôi hai tay đã nắm lấy Triệu Tiến vai. Bất quá đón lấy Tôn Đại Lôi miệng một biết, vung tay ra, lùi về sau vài bước, hai tay bưng kín cái bụng, Triệu Tiến một hơi đánh ra mười mấy quyền, coi như cái bụng thịt hậu không thể chịu được đau, mắt thấy Triệu Tiến liền phải đuổi tới đi kế tục đánh, Tôn Đại Lôi vội vã chịu thua. Đánh thật hay, đánh thật hay. Bên cạnh có nữ hải cao hứng ủng hộ, quay đầu xem, Mộc Thục Lan đã tới. Chương 34, Triệu Tiến đệ một. Thập lục cường còn có một đôi, chính là Vương Triệu Tĩnh cùng Thạch Mãn Cường, chiến đấu kết thúc rất nhanh, Vương Triệu Tĩnh ở Thạch Mãn Cường trên mặt tầng tầng vỗ xuống, thừa dịp nhắm mắt, ở Thạch Mãn Cường lạc bộ cùng trên đùi đòn nghiêm trọng, thẳng tiếp đem người đánh đổ. Thấy cảnh này, Triệu Tiến lắc đầu một cái, hắn ngược lại không phải vì này mạnh yếu thắng thua cảm khái, bởi vì hiện tại khá mạnh thiếu niên quá sớm gặp vỡ, đánh tới cuối cùng không có gì hồi hộp. Triệu Tiến cân nhắc ngày mai có phải là thiết lập mấy cái hạt giống tuyển thủ, làm điểm ưu tiên mỏ nhãn hiệu hoặc là luân chống không quy tắc. Số 3 là ai? Trần Hồng làm như có thật hô to, Triệu Tiến giơ tay lên, quay đầu nhìn lại, Vương Triệu Tĩnh mỉm cười giơ tay lên, không nghĩ tới song phương ở bắt cường có thể đối với. Vương Triệu Tĩnh nụ cười rất chân thành, hắn xuất phát từ nội tâm cao hứng, bởi vì Vương Triệu Tĩnh cảm thấy Triệu Tiến là bởi vì không bản lĩnh mới không đánh, mỗi lần đều đánh qua khá là đơn giản trước mấy vòng sau từ bỏ, ra vẻ mình thường thắng bất bại. Còn có một chút Vương Triệu Tĩnh cảm giác mình mới hẳn là nơi này trung tâm cùng tiêu điểm, bại bởi Trần Thăng chỉ là ngẫu nhiên, vượt qua không khó, chuyện này không để ở trong lòng, có thể đã biết dạng nhân vật xuất sắc đi tới, những này từ châu người nhà quê lại không làm sao coi trọng, chỉ coi Triệu Tiến là thành hạt nhân, điều này làm cho trong lòng hắn không phục lắm. Hơn nữa còn có chút dấu ở đấy lòng nguyên nhân, Vương Triệu Tĩnh mỗi lần nhìn thấy Triệu Tiến cùng với Mộc Thục Lan liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, như vậy tinh linh tinh khiết cô gái lại đối với mình không thế nào để ý tới, ngược lại cũng không bằng chính mình Triệu Tiến thân cận. Vương Triệu Tĩnh cảm thấy tất cả không công chính. Ở đánh nhau chính mình sau khi thắng lợi có thể đủ giải quyết. Triệu huynh đệ ngày hôm nay cũng cầm đồ vật lại đây, chúng ta dùng khí giới làm sao? Vương Triệu Tĩnh cũng nhìn thấy Triệu Tiến nắm năm thước cây gỗ. Triệu Tiến gật gù, vừa trên sớm có thiếu niên thảo hảo cầm tới, Vương Triệu Tĩnh vừa cười đề nghị nói rằng, Triệu huynh đệ, chúng ta đánh nhau quy củ vẫn là không muốn coi một côn là làm binh khí điểm đến mới thôi, cứ dựa theo này luận võ quy củ, đánh đổ hoặc là chịu thua kết thúc, thế nào? Loại kia điểm đến mới thôi, nơi để hàng trên rất nhiều người căn bản không nhìn ra thắng thua, nhưng đem người đánh ngã trên mặt đất hoặc là cầu xin tha thứ chịu thua mới có thể càng hiện ra mạnh yếu, hiện ra người thắng khí thế. Thiếu niên tâm tư không khó đoán, mặc dù là khá là xuất sắc thiếu niên, Triệu Tiến đương nhiên biết Vương Triệu Tĩnh nghĩ như thế nào, hắn ngày hôm nay muốn đánh đến cùng, còn cầm vũ khí của chính mình đến, cũng chính bởi vì đối phương xuất hiện. Đối với Vương Triệu Tĩnh yêu cầu, Triệu Tiến đều thẳng thắn đáp ứng, Vương Triệu Tĩnh khỏe miệng độ cong càng lớn, hơn nghĩ thầm đối phương quả nhiên không nghĩ ra trong này then chốt, chính mình tranh thủ tới có lợi nhất điều kiện. Ngày hôm qua Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh so với, song phương ngươi tới ta đi vô cùng là đặc sắc. Ngày hôm nay hiếm thấy nhìn thấy Triệu Tiến cũng dẫn theo khí giới đến, lại muốn bắt khí giới luận võ, các thiếu niên nhất thời vây lại, bất quá không ai dám cướp tiểu cô nương địa phương, vẫn để cho Mộc Thục Lan ở tại hàng trước nhất. Vương Triệu Tĩnh một tay giơ đoàn côn, phía trước chỉ vào Triệu Tiến, thân thể chậm rãi kéo dài, thật giống dây cung mở ra, Triệu Tiến bình đoan một cái, bước về phía trước một bước, thân thể hạ thấp, hắn có thể đại khái phán đoán ra Vương Triệu Tĩnh đón lấy động tác, đối phương bất luận tiến công vẫn là phòng thủ, nhất định đều có rất nhiều biến hóa. Bất quá Triệu Tiến lập tức liền phản ứng lại, quản mẹ kiếp biến hóa gì đó. Ta học này một bộ đơn giản cực kỳ, đơn giản chính là phát lực thẳng tắp đã đâm đi. Bắt đầu. Trần Hồng la lớn, lời còn chưa dứt, Triệu Tiến bước nhanh về phía trước, hai tay đong đưa trước đâm, thẳng vọt lên. Vương Triệu Tĩnh đoạn côn trong tay đột nhiên hướng ra phía ngoài vung một cái, hắn muốn đón đỡ giá mở, sau đó gần kề đâm tới, có thể động tác này làm ra sau khi Vương Triệu Tĩnh liền ý thức được không đúng, đối phương thẳng đâm tới, tối trương tiết kiệm thời gian, sức mạnh to lớn nhất, lại là hai tay phát lực, còn có chạy trốn quán tính, chính mình đón đỡ không ra, chờ phản ứng lại điểm này thời điểm, liên thiểm trốn cũng không kịp. Ngực bị tầng tầng đâm dưới, cả người thu lại không được, thẳng tiếp về phía sau ngã lật, tầng tầng ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất Vương Triệu Tĩnh há to miệng, ngực thật giống bị đánh nát như thế, không có cách nào thở dốc hô hấp, Vương Triệu Tĩnh lòng đang chạm chạm kinh hoàng, vừa nay cái kia ngắn ngủi đối quyết hắn đột nhiên cảm giác được sợ hãi, ngậm nghĩ lên, cái kia trong nháy mắt Triệu Tiến không chỉ là ở luận võ, mà là ở giết người. Vương Triệu Tĩnh cũng không biết giết người là hình dáng gì, cảm giác gì, nhưng ở trong nháy mắt đó, không kìm lòng được có loại này cảm giác cổ quái. Dựa theo quy củ, Vương Triệu Tĩnh vẫn không tính là thua, nhưng đón lấy cũng không khó giải quyết, Triệu Tiến cầm gậy đi đâm Vương Triệu Tĩnh vai, Vương Triệu Tĩnh lúc này có thể thở quá tức giận, liền vội khoát tay chịu thua. Chịu thua sau khi, vây xem các thiếu niên nhưng không coi ủng hộ, không chỉ là Vương Triệu Tĩnh một người cảm giác được loại kia lăng liệt sát ý, mọi người không hẳn có thể cảm thấy đây là sát ý, nhưng đều bị dọa tới. Triệu Tiến bốn phía nhìn một chút, mọi người mới phản ứng được, ầm ầm khen hay, Triệu Tiến đối với này ủng hộ cũng không để ý, ở vừa nãy cái kia mấy lần bên trong, hắn có chút minh bạch thuốc phụ Triệu Chấn Hưng lời nói, cái gì gọi là xa trường trên võ kỹ, cái gì gọi là quyết chí tiến lên. Muốn nói trùng hợp đều là nối liền cùng nhau, tứ cường mỏ nhãn hiệu thời điểm, Triệu Tiến đối đầu Trần Thăng, Trần Thăng đã ức chế không được trên mặt cảm giác hưng phấn, không hỏi một tiếng đã đem đoạn côn nắm ở trên tay. Vương Triệu Tĩnh trên mặt có điểm chán ngán thất vọng, bất quá thiếu niên chính là thiếu niên, che ngực cũng vây sang đầy xem náo nhiệt. Nắm ra hỏa đánh. Triệu Tiến hỏi câu, Trần Thăng liền vội vàng gật đầu, Triệu Tiến lắc đầu nở nụ cười. Triệu Tiến vẫn là bình đoan một côn, làm nắm mâu trạng thái, mà Trần Thăng lại hai tay nắm chặt trong tay một côn, giơ cao khỏi đầu. Hai người một làm ra đối lập trạng thái, tình cảnh hãy cùng yên tĩnh lại, các thiếu niên đều có thể hồ đồ cảm giác được giữa hai người túc sát. Một cái dùng thương, một cái dùng đao, Từ Châu cũng thật là võ phong hưng thịnh. Che ngực Vương Triệu Tĩnh thấp giọng nhắc tới. Chờ nhìn thấy song phương đều chuẩn bị kỹ càng, Trần Hồng mới ở nơi đó hô to bắt đầu, Triệu Tiến không làm cái gì hậu phát chế nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm ngang cây gỗ đột nhiên vào tới. Triệu Tiến xông lên, Trần Thăng chỉ là bước ra một bước, đoạn côn trong tay đánh xuống, mục tiêu không phải là người, nhưng là Triệu Tiến trong tay cây gỗ, tầng tầng đánh vào cây gỗ trước bộ, Triệu Tiến trong tay cột nhất thời sai lệch, Trần Thăng đoạn côn trong tay lập tức lại dán vào cây gỗ, hướng về Triệu Tiến tay trượt qua khứ. Này nếu như là thật đao, thẳng tiếp liền đem Triệu Tiến tay chém xuống, có thể Triệu Tiến lúc này chỉ nhớ rõ tiến lên, hắn cột bị ngăn trở, thẳng tiếp làm mất đi trong tay cây gỗ, tay không nhào tới, hiện tại Triệu Tiến nắm đấm chính là cây gỗ, chính là trong tay trường mâu. Trần Thăng sự chú ý tất cả Triệu Tiến cây gỗ trên, không từng muốn Triệu Tiến hung mãnh như vậy thẳng tiếp nhào trên, vội vàng gian đoạn côn trong tay không kịp thu hồi lại, có thể phản ứng cũng không kịp, bị Triệu Tiến một quyền bắn trúng cằm, thân thể lệch đi lảo đảo vài bước, lại bị Triệu Tiến ở trên đùi đạp một cước, thẳng tiếp ngã trên mặt đất. Ác mọi người không kìm lòng được ngã giật ngụm khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới Triệu Tiến tiến công lại đột nhiên thành như vậy. Triệu Tiến ở nơi đó thở hồng hộc mấy hơi thở, tiến lên đem Trần Thăng túm lên, chính hắn cũng không có chú ý đến, hiện tại đã có sức lực đem Trần Thăng lớn như vậy bản tử túm đi lên. Ngươi mạnh như vậy, tại sao sớm một chút đến đánh, thật đáng nghiền. Ôi, Trần Thăng đúng là đánh rất đã, nói rồi hai câu, tác động chỗ đau, hút vào ngụm khí lạnh. Cùng Triệu Tiến ở trận chung kết đối đầu chính là Cát Hương, Cát Hương thật vất vả đánh thắng Lưu Dũng, không nghĩ tới đụng phải Triệu Tiến, Cát Hương đầu tiên là khổ mặt, sau đó lại gãi đầu một cái, tự giận mình nói, ngược lại đánh không lại, không bằng thử xem. Vây xem các thiếu niên đều ở nơi đó cười vang, hiện tại giữa trường bầu không khí không sai, bị mọi người coi là tối cường Triệu Tiến chứng minh rồi thực lực của chính mình, không có bại cho ngoại lai Vương Triệu Tĩnh, các thiếu niên đều cảm thấy rất cao hứng. Nhìn hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bên kia Trần Hồng liền muốn gọi bắt đầu, đang lúc này, ở phía nam lối vào nơi chuyển đến hỗn loạn lung tung. Tốt cầu không cản đường, cút sang một bên. Nhãi con cũng ngay. Có người hùng hùng hổ hổ đã tới, đây không phải nơi để hàng bên trong người, Triệu Tiến lập tức liền có thể nghe được, quay đầu nhìn sang, phía nam các thiếu niên đều hoảng không ngừng hướng hai bên né tránh. Năm cái người trẻ tuổi nên ngang đi vào. Năm người này xem ra đều là 18-19 tuổi, ăn mặc không thế nào vừa vặn áo đông da bảo, áo đông da bảo đều có vẻ rất bẩn, dẫn đầu cái kia vóc người cao gầy, đầu không lớn, nhìn thật giống cây gậy trúc trên cắm vào cái bánh ngô, mắt tăm rác, môi nhìn xanh tím, còn ngậm một cọng cỏ hành, lưu lý lưu khí dáng vẻ. Chương 35, vây đánh. Nơi để hàng trên thiếu niên to lớn nhất cũng bất quá 13 tuổi, vóc dáng cũng đều không cao, năm người này vừa tiến đến thì có điểm hổ vào bầy dê ý tứ của. Luận võ về luận võ, mọi người khoa tay đánh nhau có thể. Một mặt đối với những này lưu manh, các thiếu niên đều sợ hãi, dồn dập hướng về hai bên né tránh. Một cái 9 tuổi hài tử không biết kinh ngạc sững sờ vẫn là làm sao, né tránh trong điểm, bị người cầm đầu kia một bạt thai tát ở trên mặt, thẳng tiếp đánh qua một bên, bụng mặt hoa hoa khóc lên. Hiện tại tự nhiên không thể nói là cái gì luật võ, Triệu Tiến cao mày đến, hắn không chú ý tới, giữa trường ngoại trừ Vương Triệu Tĩnh cùng Trần Thăng cùng với chính hắn, những người khác đều tỏ rõ vẻ rụt rè dáng vẻ, liền Lưu Dung cùng Thạch Mãn Cường loại này lung ta lung tung tính tình đều là như thế này, Tôn Đại Lôi cũng là ví dụ ở ngoài. Hắn ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, nhìn bên kia, lại nhìn bên này. Cái kia năm tên côn đồ bốn phía ngắm ngắm, bay thẳng đến đài đất bên kia đi tới, phía trên kia bày đặt bao quần áo cùng lồng hấp, bên trong đều là điểm tâm cùng cái ăn. Chuyện này, đây là hắc hổ tài thần miếu đồng đầu người. Cuối cùng cũng coi như có người nói ra lai lịch của bọn họ, chỉ có điều âm thanh áp vô cùng thấp, quay đầu lại xem, nhưng là Lưu Dung ở nơi đó nhỏ giọng nói, bất quá hắc hổ tài thần miếu Triệu Tiến biết, là thành nam một chỗ không có gì hương hỏa miếu nhỏ, đồng đầu hắn liền không biết lai lịch. Năm tên côn đồ thẳng tiếp đi tới cái kia trên đài đất. Đem bao quần áo mở ra, dẫn đầu cái kia lưu manh xách thanh, theo tay cầm lên một khối hoa quế cao đến, đặt ở trong miệng cắn mấy cái, đem còn lại hướng về phía dưới ném đi, vừa vặn đập ở một người thiếu niên trên đầu, thiếu niên kia che đầu không dám nói một lời. Mấy tên côn đồ ba chân bốn cẳng đem bao quần áo cùng hộp cơm đều mở ra, cái kia cầm đầu lưu manh ha ha cười nói, quả nhiên có thứ tốt, đều lấy về, huynh đệ chúng ta nhóm buổi tối ăn. Còn lại bốn cái đáp ứng rồi thành, lập tức bắt đầu đóng gói thời điểm còn không quên chính mình ăn, ăn chúng thời điểm cũng không ăn xong, hoặc bọn họ đầu mục đem trong tay đồ ăn hướng về thiếu niên bên kia ném, đập chúng một cái liền cười ha ha. Nơi để hàng trên thiếu niên đều ở lại, sững sờ, hoàn toàn không biết đối phó thế nào cảnh tượng này, dẫn đầu cái kia lưu manh trong tay bánh bao thịt tan một nửa, lại hướng về phía dưới ném xuống, bị hắn nhắm vào thiếu niên kia hướng bên cạnh lóe lên, cái kia bánh bao thịt không có đập chúng. Không ít hài đồng nhìn cái kia nửa cái bánh bao thịt tỏ rõ vẻ đau lòng, rất nhiều người cũng chính là có thể ăn cơm no, này bạch diện có mỡ gì đó hiếm có, yêu thích vô cùng, nếu như dựa vào thủ đoạn đánh nhau thắng đến ngã thôi, nhưng cũng bị này mấy tên côn đồ như vậy giày xéo. Cái kia cầm đầu lưu manh không có đập chúng, có chút thẹn quá thành giận, bước nhanh từ trên đài đất đi xuống, một cước đem cái kia né tránh thiếu niên đạp ngã trên mặt đất, lớn tiếng mắng, tiểu tử thối, lại còn dám trốn. Vây quanh ở cái kia phụ cận các thiếu niên đều kinh hô tránh ra, lưu manh đạp mấy đá, trừng mắt mắt tam giác lớn tiếng nói, chỗ này là ta ra địa bàn, các ngươi ở đây chơi nhiều ngày như vậy nhưng không trả thù lao, ngày hôm nay lão tử liền đến muốn chương ngục, những này ăn chúng coi như thành là đệ nhất bút, ngày mai các ngươi còn muốn nắm những này để đại thọ, còn muốn 500 đồng tiền. Nói đến tiền thời điểm đánh cái khái bán, tên côn đồ này nghĩ đến là ở toán tài năng ở bọn nhỏ trên người trá ra bao nhiêu tiền đến. Không cho đi, hổ ra cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi liền dám đi. Có hài tử đã muốn rời khỏi, lại bị trên đài đất lưu manh quát to một tiếng làm cho khiếp sợ, đứng ở nơi đó không dám núp đích. Cái kia cầm đầu lưu manh nhìn thiếu niên hài đồng nhóm khiếp đảm ánh mắt, càng thêm đắc ý, ở nơi đó đe dọa nói rằng, đừng tưởng rằng các ngươi ngày mai không đến có thể hôn quá khứ, hổ ra ta biết các ngươi ở nơi đâu, các ngươi không đến ta phải đi. Rát rưởi, cút ra ngoài. Cái kia bị gọi là hổ ra mắt tam giác lưu manh, nói phân nửa liền bị cắt đứt. Năm tên côn đồ đều là sững sờ, lập tức giận dữ, cầm đầu cái kia mắt tam giác đều dựng thẳng lên, giống to, ai nói? Ta nói. Lưu manh lời nói phân nửa lại bị cắt đứt. Bạn coi chính mình đi tới đám con nít này trước mặt còn không phải là vì sở dục vì là, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gãy, vị này hổ ca cả người đều nổi giận lên, trừng mắt mắt tam giác chuẩn bị phát tác, nhưng lại nhìn thấy từng cái tử không phải cao nhất, cũng không phải tối trắng trắng non thiếu niên đi ra, trong tay còn cầm một cái dài năm thước cây gỗ. Triệu Tiến tướng mạo so với nơi để hàng trên phần lớn thiếu niên mà nói xác thực trắng non chút, bất quá các phương diện xem ra xác thực không xuất chúng. Bất quá những tên côn đồ này lại không chú ý tới, toàn trường thiếu niên ánh mắt đều tập trung ở Triệu Tiến trên người, hơn nữa ánh mắt không phải kinh ngạc, mà là bội phục. Nơi để hàng trên các thiếu niên đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cảm thấy chuyện đương nhiên, Triệu Tiến không đứng ra, ai sẽ đứng ra, chỉ có Triệu Tiến mới có như vậy khí khái. Mắt tam giác kia hổ ca tức giận đến nở nụ cười, chỉ vào Triệu Tiến nói rằng, một cái mao không trưởng tề nhãi con, lại dám loạn tuổi lắm, đi ngươi. Nói chuyện này hổ ca nhấc chân hướng về Triệu Tiến liền đạp tới, vốn tưởng rằng đón lấy đứa bé này sẽ bị chính mình đạp bay, lan lộn đầy đất khóc, không từng muốn đá ra một cước thất bại, thiếu niên kia lại tránh né. Triệu Tiến né tránh cái kia một chốc cái kia, trong tay cây gô đã nơi tay, đột nhiên ngã đánh lên đi, tầng tầng đánh ở cái kia hổ ca hạ bộ, đem này mắt tam giác lưu manh hết thể ngôn ngữ đều đánh trở lại, tên côn đồ này ngũ quan nhất thời vặn vẹo lên, không lo được phát huy, bưng hạ thể hướng lùi lại mấy bước, cũng nhiều thiệt thòi ăn mặc của đông, không phải vậy lần này thẳng tiếp đem hắn đánh ngã xuống. Này hổ ca che hạ thể, mặt sau bốn tên côn đồ đều ngốc ngây ngẩn cả người, bọn họ căn bản không nghĩ tới những thứ này so với bọn họ tiểu thất 8 tuổi thiếu niên lại dám chủ động động thủ, liền ngay cả cái kia hổ ca đau nhức bên trong cũng khiếp sợ cực kỳ. Bất quá Triệu Tiến có thể không cho bọn hắn thời gian phản ứng, ngã đánh quá, cây gỗ một phen, hai tay che, đạp bước trước đâm, đây chính là tiêu chuẩn thương thuật. Bên kia hổ ca chính cong lưng, Triệu Tiến cây gỗ đã đâm tới, thật giống hắn đem sau đầu chính đưa đến cây gỗ trên, chạm một tiếng, cái chán cùng cây gỗ va chạm, tên côn đồ này đầu đột nhiên hướng sau ngửa mặt lên, thẳng tiếp ngửa mặt lên trời ngã lật. Cứ nhưng bất động. Các thiếu niên cùng nhau chấn động, có mấy người, cái còn kêu ra tiếng, không ai nghĩ đến Triệu Tiến lại dám đi tới đánh, càng không người nghĩ đến Triệu Tiến có thể thẳng tiếp đem cái kia hung ác lưu manh đánh đổ, bọn họ từ không nghĩ tới sẽ có như vậy phát triển, chỉ nghe được Triệu Tiến ở nơi đó hô to, đây là chúng ta địa phương, cút ra ngoài. Nghe thế cái, một bên Trần Thăng nắm chặt đoạn côn trong tay, bước nhanh xông lên trên. Tại đây hổ ca phía sau bốn tên côn đồ cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, khá cao cái kia cái tay cầm bên trong đồ ăn một suất, đưa tay phải đi chào Triệu Tiến. Giờ khắc này Triệu Tiến vừa thế tận, chính đang thu lực phát lực đích nhu khẩu, chỉ lát nữa là phải bị người ta tóm lấy, Triệu Tiến tâm kêu không tốt, nhưng hắn năm đó cô nhi viện đánh nhau vẻ quyết tâm đã tới, Triệu Tiến hơi há mồm, chỉ cần bị tóm lấy liền cắn xuống. Cái kia bàn tay đến giữa đường, gào thét một tiếng, bị một cái mang độ cong đoạn côn tầng tầng khẳng trên, cái kia lưu manh đau kêu một tiếng, vội vàng đem tay rụt trở lại, có thể xem đến cổ tay đã hấp đi, Trần Thăng một đòn trúng đích, giận quát một tiếng, đoạn côn trong tay trên liêu, thẳng tiếp chém vào tên côn đồ này trên cổ, người này thẳng tiếp nằm út sấp. Nhìn thấy Trần Thăng cũng động thủ, toàn trường thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, thật giống bị nhen lửa ngọn lửa đống cỏ khô, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, mọi người tình cảm quần chúng sục sôi, đều vọt lên. Còn lại ba người kia còn tại hướng phía dưới trùng, đã ngã hai người đồng bạn, nhưng bọn họ nhưng càng thêm phẫn nộ, toàn trường đều là so với bọn họ ải một con thậm chí hai con thiếu niên hài đồng, bọn côn đồ không cảm giác mình thất bại, bọn họ cảm thấy đồng bạn ngã xuống là bởi vì đúng dịp cùng kinh địch, bọn côn đồ còn muốn, chỉ phải bắt được một đứa bé dồn sức đánh, đánh thành thật, người còn lại cũng là sợ. Ngay ngươi một người phẫn nộ rít gào, hô một nửa, bên người có thân ảnh đột nhiên nào tới, thẳng tiếp đem hắn ôm, tiểu hài tử có thể có sức mạnh nào, bị ôm lấy lưu manh liền muốn đem người bỏ qua. Không từng muốn vung không bỏ qua, ngược lại bị cái kia tấn công thẳng tiếp mang đến mất đi cân bằng, thẳng tiếp té xuống đất, làm sao nặng như vậy, còn không có phản ứng lại, bị người ở bụng nhỏ trên mạnh mẽ đạp một chân, cả người đau cuộn mình lên. Một cái đại bàn tử từ trên người hắn bỏ lên, rất bất mãn quay đầu lại nói rằng, ta là người, ngươi, ngươi, chiếm tiện nghi. Người này chính là Tôn Đại Lôi, lấy vóc người của hắn thể trọng, coi như thành nhân cũng không đuổi kịp, này bổ một cái không chuẩn bị thật không ngăn được, bất quá theo sau cái kia một cước nhưng là Lưu Dũng đạp xuống. Mất đi một cái, mặt khác hai cái bước chân đều có chút nhuyễn, bất quá trong miệng chửi bậy càng vang, hai tay lung tung khoa tay, có vẻ hung ác cực kỳ, ngược lại cũng làm cho khiếp sợ mấy người thiếu niên, trong đó một cái lưu manh nhờ vào đó tăng nhanh bước chân, muốn xông ra đi, đánh liền không nên nghĩ, đi ra ngoài lại nói. Chương 36, nghĩ mà sợ. Không từng muốn mới đi một bước, liền cảm thấy lạc bộ đau nhức, xoay người nhìn lại, một cái công tử nhà giàu dáng dấp thiếu niên chính đang hắn bên trái, tên côn đồ này cũng tức giận, nghĩ thầm lao tử không thèm đến xỉa liều mạng với ngươi, coi như chịu đòn, cũng phải đem ngươi đánh một trận, mắng to một tiếng, giơ tay liền lên. Không từng muốn hắn về phía trước, thiếu niên kia đột nhiên lóe lên, chưa kịp hắn xoay người, chỉ cảm thấy dưới nách lại là đau nhức, nơi này nhưng là nhân thân chỗ yếu, cả người co giật ngã trên mặt đất, Vương Triệu Tĩnh lùi về sau một bước, đắc ý đem đoạn côn trong tay quay một vòng. Cái cuối cùng Lưu Manh đã cuống lên, vậy còn cố đánh người trả thù, chỉ muốn xông ra ngoài, Cát Hương đã cản ở trước mặt hắn, Lưu Manh mắng câu, vung quyền liền đánh, Cát Hương không có tránh qua, bị một quyền đánh trên bả vai, cả người lảo đảo dưới, có thể Thạch Mãn Cường con người xông lên, ôm chặt lấy tên côn đồ này eo, hướng về bên cạnh lăn một vòng, cái kia Lưu Manh không khống chế được cân bằng, Cát Hương nhảy dựng lên lại đạp đến hắn trên eo, thẳng tiếp đem người đẩy ngã. Vừa nay khí thế hùng hổ năm tên côn đồ, hiện tại một cái đứng lên cũng không có. Bất quá mọi người có cái theo đại chúng tâm tư, các thiếu niên lúc mới bắt đầu không dám, hiện tại mở ra nhưng là vừa lên, Triệu Tiến mấy cái trùng ở mặt trước động thủ đã dừng lại, nhưng những người khác đã vây lại, mỗi tên côn đồ bên người đều vây quanh 8-9 cái, ở nơi đó dùng chân đột nhiên dẫm. Đây là chúng ta địa bàn của chính mình, muốn đến gây sự, muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Triệu Tiến lớn tiếng nói, hắn lời còn chưa dứt, các thiếu niên ầm ầm đáp ứng. Lúc này một Thục Lan chạy đến Triệu Tiến bên người, tỏ rõ vẻ quan tâm hỏi dò nói rằng, Tiểu Tiến ca ca, ngươi không sao chứ? Triệu Tiến, khá lắm. Chưa kịp Triệu Tiến trả lời một Thục Lan, Trần Thăng lớn tiếng qua đến, bên kia Vương Triệu Tĩnh cũng đi tới, cười nói, Triệu huynh đệ hùng hồn cương liệt, khiến người ta bội phục. Tôn Đại Lôi, Lưu Dũng, Thạch Mã Cường, các hương mấy cái cũng xông tới, trong mắt trên mặt lại có kính nể lại có hưng phấn, Triệu Tiến hướng về phía mọi người gật gù, nâng lên âm thanh hô, không muốn đánh, làm cho bọn họ đi. Mùa đông người ăn mặc thâm hậu, thiếu niên hài đồng nhóm sức mạnh không quá lớn, nhưng đánh thời gian lâu dài cũng dễ dàng gặp sự cố, Triệu Tiến biết có chừng có mực. Làm sao những thiếu niên khác đánh thẳng phải cao hứng, Lưu Manh tới thời điểm rụt rè người không ít, đánh kẻ xa cơ thời điểm người người giành trước, âm thanh ầm ĩ, Triệu Tiến lời nói không có mấy người nghe được. Triệu đại ca để cho các ngươi ngừng tay, lộ thai đều biết. Chưa kịp Triệu Tiến lại gọi, các hương một cổ họng giống lên, hắn trung khí đủ, giọng lớn, như thế một gọi, các thiếu niên cũng nghe được, đều chậm rãi ngừng tay. Thả bọn họ đi. Triệu Tiến còn nói một lần, lần này cũng không ai dám cử động nữa, mới vừa rồi cùng Lưu Manh trong chiến đấu, Triệu Tiến dũng cảm cùng thắng lợi đã triệt để dựng nên uy nghiêm. Nơi để hàng trên các thiếu niên lẫn nhau nhìn, đều hướng về Triệu Tiến bên kia đi đến, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh chạm sau lưng Triệu Tiến, Thạch Mãn Cường, các hương cùng Tôn Đại Lôi đứng ở hàng thứ ba, Lưu Dũng sát bên các hương lạc hậu nửa bước, cái khác các thiếu niên tự động tự giác đứng ở phía sau. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã dựa theo đem mọi người mạnh yếu phân đi ra, mọi người tự động tự giác dựa theo cái này xếp thứ tự. Hầu áo đông thẳng đánh, thiếu niên hài đồng sức mạnh không lớn, cũng không lâu lắm, cái kia năm tên côn đồ đều từ trên mặt đất bò lên, năm người đều tỏ rõ vẻ xanh tím, còn có ba cái miệng mũi chảy máu, đứng ở nơi đó loạn trò loạn trạng. Mắt tam giác kia hổ ca sở trường lau một cái mặt, tựa hồ còn không có phản ứng lại mới vừa mới xảy ra cái gì, cuối cùng lắc đầu nhìn chằm chằm Triệu Tiến, hung tợn chỉ vào Triệu Tiến nói rằng, thằng nhóc con, ngươi. Triệu Tiến cầm trong tay cây gỗ dừng lại, một trận địa, lạnh giọng nói rằng, mau cút, không phải vậy đánh chết ngươi. Cây gỗ dừng lại, một trận địa, cái kia hổ ca theo bản năng lùi về sau hai bước, dưới chân chuyển choáng, thẳng tiếp ngồi ở nơi đó, còn lại bốn tên côn đồ hoảng vội vàng tiến lên nâng, mắt tam giác kia hổ ca đem người bên cạnh đẩy ra, túi đầu hướng ra phía ngoài liền đi, vốn là tên côn đồ này đứng lên đắc mắng, một bộ không chịu giảng hòa dáng vẻ, các thiếu niên đều hơi sốt sáng, không nghĩ tới đối phương không dám thẳng đến, thẳng tiếp chật vật rời khỏi, nhất thời cười vang một mảnh. Không từng muốn cái kia hổ ca đi tới đầu phố, lại xoay người, chỉ vào đám người cắn răng nói rằng, các chú nhóc, các ngươi trước tiên cười, cho rằng ra ra không biết các ngươi là ai, cái kia, ngươi không phải lão gà quay nhi từ sao, ra ngày mai sẽ đập phá nhà ngươi sạp hàng, cái kia, lão tử ngày mai sẽ đi cho ngươi ra hàng rèn thêm đem hỏa, còn có ngươi. Các hương, Thạch Mãn Cường, Lưu Dũng mấy cái đều bị điểm danh, Triệu Tiến nghe được phiền chán, đem trong tay cây gỗ giơ lên, thẳng tiếp vứt ra ngoài, sợ đến cái kia hổ ca không dám nói nữa, mang người hướng ra phía ngoài chạy một khoảng cách, mới quay đầu lại hô lớn, các ngươi chờ đó cho ta. Bọn chuột nhắt. Triệu Tiến cười lạnh một tiếng, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh cũng ở đó cười, nhưng vừa nãy tình cảm quần chúng sục sôi bầu không khí đã biến mất, toàn trường chỉ có 3 người bọn hắn đang cười, Triệu Tiến cảm thấy buồn bực, quay đầu lại nhìn sang, lại phát hiện đại đa số người vẻ mặt đều rất hồi hộp, không ít người thậm chí còn rất sợ sệt, Tôn Đại Lôi đúng là rừng rưng như không dáng vẻ. Triệu Tiến lắc đầu một cái, mở miệng nói rằng, Cát Hương, hai ta còn không có đánh, so với đi. Cát Hương tỏ rõ vẻ phát sầu vung vung tay, trả lời nói rằng, Triệu đại ca, ta chịu thua, ngươi thắng. Dĩ vãng Cát Hương là biết rõ đánh không lại cũng phải hợp lại, hơn nữa tâm thái rất tốt, đều là cười hì hì nói đánh không thắng ta cũng có thể học được đồ vật. Nhưng hôm nay cũng rất xa sút. Triệu Tiến sững sờ, trước sau liên tưởng, cấp tốc phản ứng lại, cái kia năm tên côn đồ trước khi đi uy hiếp có tác dụng, để những người này lo lắng sợ sệt. Lưu manh phiền phức liền ở ngay đây, hắn không hẳn nhiều có thể đánh, nhưng không hề chắc hạ, dây dưa không ngớt, bình dân bách tính không mấy cái đồng ý lên tòa án không nói, coi như đi nha môn cáo trạng, những tên côn đồ này lưu manh như thế không sợ, bình dân bách tính lại không công phu này cùng bọn họ dài dòng, hơn nữa từ cổ chí kim, bách tính cũng không muốn lên tòa án, không muốn gặp quan. Thường xuyên qua lại, những tên côn đồ này lưu manh thuộc về chọc không được, chọc liền vùng không thoát phiền phải lớn. Vừa nãy mọi người đánh thắng được nghiện, nhưng sau đó tỉnh táo lại nghe xong uy hiếp, nghĩ đến hậu quả, liền cảm thấy nghiêm trọng, thiếu niên hài đồng niên kỷ kỷ cũng không lớn, có thể cả ngày ở mặt đường trên chơi, cũng đã gặp nghe qua, biết phiền phức. Bất quá cái kia năm tên côn đồ, nhận ra Cát Hương, Thạch Mãn Cường những người kia, nhưng không nhận ra Triệu Tiến, Trần Thăng, nghĩ đến này mấy tên côn đồ ở thành Nam Hắc Hổ tại thần miếu, cùng Cát Hương bọn họ đều lẫn nhau có ấn tượng, mà Triệu Tiến bọn họ ở tại Bắc Quan gia đình giàu có hài tử lại rất xa lạ. Ai cùng bọn họ nói, ai như thế vô liêm sỉ. Bên cạnh Thạch Mãn Cường có chút tức đến nổ phổi hô lớn, các thiếu niên đều ở nơi đó cúi đầu, nơi để hàng nơi này mỗi ngày luận võ có phần thưởng loại hình chuyện tình đã sớm truyền khắp Từ Châu, ai cũng có nói khả năng. Triệu Tiến vô Thạch Mãn Cường vai, khuyên can nói rằng, không nên đuổi theo cứu cái này. Triệu đại ca, chuyện này làm sao làm? Lưu Dung ở nơi đó do dự dưới, vẫn là mở miệng hỏi, tuổi tác hắn kỳ thực so với Triệu Tiến còn muốn lớn hơn, bất quá trải qua vừa nãy sau khi, gọi cực kỳ tự nhiên. Triệu Tiến nhìn sang, phát hiện Lưu Dung cả người đều muốn khóc lên dáng vẻ. Triệu Tiến đại khái đoán được, bất quá hay là hỏi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ trụ cách nhà ta không xa, việc này trở lại nói cho mẹ ta, ta muốn chịu đòn, có thể không nói cho, bọn họ còn muốn đi tìm ta ra phiền phức, ta làm sao bây giờ? Lưu Dũng trong lời nói dẫn theo khóc nức nở. Bình thường làm việc khá là bá đạo Lưu Dũng lại cái này vẻ mặt, Triệu Tiến chỉ là muốn cười, bất quá vẫn là cố nén, hắn còn chú ý tới, không chỉ Lưu Dũng như vậy, còn lại thiếu niên hài đồng cũng đều rất sợ sệt lo lắng. Triệu Tiến trầm ngâm dưới, giơ tay hô lớn, các vị, ngày hôm nay chúng ta đoàn người đánh chạy mấy người kia lưu manh, tất cả mọi người có công làm phiền, đến, mọi người đem những thứ đồ này phân ăn. Triệu Tiến mấy người đem ra cái ăn không ít, cứ việc bị bọn côn đồ gieo vạ chút, có thể còn lại vẫn có thể mỗi người phân một cái. Nghe nói có thứ tốt ăn, mọi người hứng thú cuối cùng cũng coi như cao điểm, vây quanh một người cầm một cái, ở nơi đó ăn lên, Trần Thăng mấy người hoàn toàn không cái gọi là dáng vẻ. Triệu Tiến đi tới trên đài đất, cao giọng hỏi, đại gia Minh Thiên lại đến chứ? Rất bao nhiêu năm hài đồng căn bản không chỗ có thể đi, lại không muốn nghẹn ở nhà. Mỗi ngày đều đi tới nơi này, lời này hỏi đến bằng phí lời, bất quá hôm nay không giống, Triệu Tiến vừa mở miệng, phía dưới đã có người chậm chạp nghi nói, Triệu đại ca, ngày mai không dám tới. Chương 37, việc nhỏ mà thôi. Một người mở miệng, những người khác cũng đều gật đầu, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương tuy rằng không lên tiếng, có thể sắc mặt cũng khó nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nay ở Triệu Tiến như đã đoán trước, Triệu Tiến giơ tay lên hô to nói rằng, ta biết các ngươi lo lắng mấy người kia lưu manh dây dưa, ta cùng mọi người bảo đảm, ngày mai mấy người kia lưu manh sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi còn có muốn tới không? Nếu như không có chuyện gì, đương nhiên muốn tới. Phía dưới trả lời vô cùng vang dội, Triệu Tiến tại nơi đống đất trên cười gật gù, sau đó đi xuống. Đi xuống sau khi luận võ xem như là kết thúc, bất quá Triệu Tiến không vội vã về đi luyện võ, ngược lại đem Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh gọi vào trước mặt, thấp giọng hỏi, ngày hôm nay hai nhà các ngươi không theo người lại đây sao? Ta không muốn khiến người ta theo đến, đồ vật thả xuống, ta liền để tài bá về nhà. Trần Thăng buồn bực nói, hạ nhân theo tóm lại không dễ chịu, vì lẽ đó ngày hôm nay không. Vương Triệu Tinh trầm giọng nói rằng, sau khi nói xong tựa hồ phản ứng lại cái gì, lại mở miệng nói rằng, Triệu huynh đệ, luận võ đánh nhau việc này gia phụ vốn là không thế nào tán thành, nếu như sẽ cùng cái gì lưu manh kéo lên, e sợ gia phụ càng không cao hứng, huynh đệ ta không giúp đỡ được gì rồi. Triệu Tiến liếc Vương Triệu Tinh một chút, nghĩ thầm tiểu tử này cũng thật là thông minh, biết mình muốn tìm các gia đại nhân hỗ trợ, lại sớm đẩy. Ta chính là hỏi một chút, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Tiến cười nói, Vương Triệu Tinh cười gật gù, Trần Thăng có chút hồ đồ, nhìn trái nhìn phải. Đánh nhau đánh kích động, bất quá lưu manh nhóm kêu gào trả thù lại làm cho tâm tình của mọi người hỏng rồi, thiếu niên hài đồng nhóm tam tam hai hai tản đi, Triệu Tiến cũng dẫn Mục Thục Lan trở lại. Người hy vọng cái gì thường thường phải thất vọng, ngày xưa tới đón Mục Thục Lan đôi kia nam nữ ngày hôm nay cũng không còn xuất hiện, tiểu cô nương rất hưng phấn, Triệu Tiến trong lòng nhưng ở cười khổ. Tiểu Lan, buổi chiều đánh nhau thời điểm ngươi có sợ hay không? Không thế nào sợ, Tiểu Tiến ca ca ngươi ở đây, ta càng không sợ. Triệu Tiến thật sự không là thuận miệng vừa hỏi, buổi chiều mười mấy thiếu niên bất chấp đánh nhau, Mục Thục Lan từ đầu tới đuôi lại còn toán bình thường. Này bản thân không quá bình thường. Luận võ dù sao có quy tắc vậy, chú ý điểm đến mới thôi, mà đánh nhau không cần chú ý nhiều như vậy. Triệu Tiến cảm thấy buổi trưa đánh rất thoải mái, sau khi đánh xong cảm thấy đối với thương thuật lại có hiểu mới, vì lẽ đó buổi chiều luyện võ đặc biệt hết sức chuyên chú. Triệu Chấn Đường buổi tối chưa có trở về ăn, dựa theo Hà Thúy Hoa lời giải thích, thật vất vả thanh rảnh rỗi, nha môn người nơi nào nhất định phải tụ tập uống rượu khoái hoạt, để Triệu Tiến ăn xong chính mình ngủ, không cần chờ. Trở lại chính mình trong phòng, Triệu Tiến theo thường lệ bắt đầu làm ngưỡng nằm vụ tọa cùng hít đất, còn đứng dậy không ngừng mà kéo gân, làm hết sức hoạt động chính mình. Gần như sắp tới thường ngày lúc ngủ, Triệu Chấn Đường đã trở lại, ngồi ở nhà chính bên trong hô to, trong nhà ngã chút nước trà đến. Triệu Tiến một mực chờ đợi, nghe thế cái, vội vã chạy ra ngoài, cười hì hì ngã bát nước trà đưa tới. Triệu Chấn Đường đỏ cả mặt, tròng râu trên còn có chút quần áo dính dầu mỡ, cả người đều là mùi rượu, tiếp nhận nước trà sau cười mang câu, trà muốn trà nóng, uống lạnh xấu cái bụng. Nói như vậy, vẫn là uống sạch sành sanh. Triệu Chấn Đường thở dài, đem trên người tạo sắc bảo phục đai lưng mở ra, sờ sờ Triệu Tiến đầu nói rằng, đã trễ thế này, làm sao còn chưa ngủ, ban ngày đánh thế nào? Cha, ta gặp điểm phiền phức. Triệu Tiến nhỏ giọng nói rằng, phiền phức gì, người đứa nhỏ này làm sao bất hòa đừng nói, chuyện gì? Triệu Chấn Đường còn chưa nói, cầm nhiệt khăn mặt Hà Thúy Hoa trước tiên cũng lên, bước nhanh đi tới nói rằng. Triệu Chấn Đường ở rượu, trùng Hà Thúy Hoa vung vung tay, lấm lấm liệt liệt nói, tiểu hài tử phiền phức có thể có cái gì, đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, Tiểu Tiến, ngươi cẩn thận nói một chút. Ân, ngày hôm nay ta Triệu Tiến bắt đầu tinh tế trình bày, cái tuổi này hài tử gặp chuyện rất không muốn tìm người trong nhà giải quyết, đặc biệt loại này, bởi vì sợ bị người trong nhà cờ trách răn dạy, còn có cảm giác mình tìm cha mẹ mất mặt, bất quá Triệu Tiến nhưng rất muốn rõ ràng, nhi nữ chỗ dựa chính là cha mẹ, gặp chính mình chuyện không giải quyết được tìm cha mẹ hỗ trợ đây là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Chấn Đường một bên uống trà nóng, một bên lắng nghe, bất quá tinh thần không quá đủ, liền áp, nghe được cái kia Vương Hữu Sơn công tử cũng đi luận võ thời điểm, Triệu Chấn Đường không nhịn được sửng sốt một chút, phòng trừng cũng không nghĩ tới như vậy thư hương môn đệ cư nhiên đi để hài tử đi đánh nhau học võ, nghe được Triệu Tiến một đường đánh thắng, đến cuối cùng tiến vào trận chung kết, Triệu Chấn Đường trên mặt có nụ cười, cùng nghe được Triệu Tiến trước tiên lao ra đánh đổ một tên lưu manh thời điểm, Triệu Chấn Đường tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, đưa tay mạnh mẽ vỗ xuống Triệu Tiến vai, ha ha cười nói, khá lắm, so với cha ngươi cùng ngươi thúc năm đó đều mạnh, có tiền đồ a. Ngươi uống nhiều rồi có phải là, nay có cái gì tiền đồ, Tiểu Tiến không bệnh trước đó nhiều thành thật một đứa bé, khỏe sau khi cứ như vậy, lớn lên không chừng chính là người chuyên gây họa, đều là ngươi lĩnh hải tử đi nhìn cái gì mất đầu, hung sát khí nhập vào cơ thể. Hà Thúy Hoa nói liên miên cằn nhằn nói. Triệu Chấn Đường đem bát trà một thả, không nhịn được nói, ngươi cái nữ tác nhân ra biết cái gì, có thể đánh cũng không phải chuyện xấu gì, tối thiểu không bị người bắt nạt đi. Nói xong câu này, vừa cười hỏi Triệu Tiến nói rằng, Tiểu Tiến, cái kia hỏa lưu manh ngược lại cũng không dám gây sự với ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đây mới là hỏi điểm quan trọng, dọc, trên, lưu manh cũng biết ai có thể đắc tội ai không thể đắc tội, Triệu Tiến cùng Trần Thăng, Vương Triệu Tĩnh xem quần áo tướng mạo chính là gia đình giàu có hài tử, cái kia lưu manh đương nhiên không dám trêu chọc, kỳ thực này cùng Triệu Tiến không có quan hệ gì, Triệu Tiến cũng không phiền phải gì. Vì lẽ đó Triệu Chấn Đường có hỏi lên như vậy, này kỳ thực cũng là uống nhiều rồi, cảm giác say cấp trên, bình thường dằn xuống đáy lòng nghi vấn cũng sẽ hiếu kỳ nghe xong hai câu. Triệu Tiến không có đùa giỡn khuôn mặt, chỉ là chân thực nói, cha, ta rất dung tập hợp nhiều bằng hữu như vậy, nếu như vì vậy tàn mất, trước đây công phu liền bổ phí, tái tụ lên nhưng là khó khăn. Triệu Chấn Đường nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng nói rằng, tiểu tử ngươi chân thực ở, thành, sáng mai ta giải quyết cho ngươi cái phiền phải này. Cha mình thẳng thắn như vậy lưu loát trả lời, Triệu Tiến không nhịn được sững sờ, chỉ đơn giản như vậy, chưa kịp hắn phản ứng lại, liền nhìn thấy Triệu Chấn Đường chậm rãi xoay người, đã hướng về buồng trong đi tới, vừa đi vừa cười nói rằng, học võ cũng không còn cái gì không được, tính tình này để cho ta vui mừng. Tiến vào ổ chăn thời điểm, Triệu Tiến còn tại mơ mơ màng màng nghĩ, cái kia cái gì hắc hổ miếu đồng đầu dưới tay lưu manh đến đánh tiểu hài tử chủ ý, nghĩ đến cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật, có thể cha mình cũng bất quá là trong nha môn phổ thông sai dịch, làm sao có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Sắp sửa trước, Triệu Tiến đột nhiên nở nụ cười dưới, trải qua ngày hôm nay trận này quần giá, nơi để hàng thiếu niên lòng người xem như là bắt được. Ngày thứ hai Triệu Tiến ăn điểm tâm đều có điểm mất tập trung, hắn cảm giác căng thẳng, Triệu Chấn Đường uống từng ngụm lớn hoa màu trúc, nhìn thấy chính mình hài tử răng rớp, không nhịn được sỉ cười nói, nhìn ngươi này đạo đức, còn tưởng rằng ngươi bao lớn tâm tư đây, ngày hôm nay chỉ sợ. Đời kia Triệu Tiến rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bất quá nhưng cùng nhân vật trong xã hội không từng qua lại, ngày hôm nay đi gặp những này lưu manh, trong lòng xác thực không chắc chắn. Phụ tử hai cái ăn xong điểm tâm, Hà Thúy Hoa thu thập bát đũa, nói liên miên cằn nhằn nói, Tiểu Tiến ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị thương gây sự chẳng hạn. Nói nhiều như vậy làm gì? Triệu Chấn Đường dừng dưng như không xoa một chút miệng, dẫn Triệu Tiến ra ngoài. Ra sân Triệu Tiến mới phản ứng được, chính mình mẫu thân cũng không còn để cái kia lưu manh chuyện tình, hoàn toàn không lo lắng. Triệu Chấn Đường một thân màu đen hồng một bên ngắn bảo, mang theo nha dịch địa phương ngũ, nên ngang tiêu sai ở trên đường, đi ra Bắc Quan bên này đường phố, Triệu Tiến chú ý tới thị trường rất quẩn cũ é, Thái Dương cũng đã đi ra, nhưng rất nhiều mặt tiền cửa hiệu vẫn là dưới ván cửa sổ, có thể nhìn thấy trước cửa không có đánh đảo qua dáng vẻ, hẳn là ngừng kinh doanh. Thị trường kỳ thực không chỉ là quẩn cũ é, mà là có chút rách nát, Từ Châu Thành suy yếu quá mức rõ ràng, bất quá phụ tử hai cái ở trên đường nhưng càng chạy càng chậm, nguyên nhân rất đơn giản, quá nhiều người cùng Triệu Chấn Đường chào hỏi. Triệu gia, ngày hôm nay có thời gian rảnh? Triệu huynh, buổi tối thăng chức lâu cùng uống mấy chén, tiểu đệ làm chủ. Chương 38, bộ khoái vai. Đủ loại người cùng đầy mặt nụ cười tới bắt chuyện, Triệu Chấn Đường từng cái đáp lại, bất quá cái kia thái độ rõ ràng mang theo điểm rụt rè. Mỗi cái cùng Triệu Chấn Đường chào hỏi người chung quy phải khách khí khen một thoáng Triệu Tiến, nói Triệu Tiến đáng yêu, nói lớn rồi nhất định sẽ rất tiền đồ loại hình. Triệu Tiến mặt ngoài rất bình thường, trong lòng nhưng giật mình không nhỏ, mọi người thái độ này hắn rất quen thuộc, từ trước mọi người đối mặt lãnh đạo cùng thượng cấp thời điểm chính là bộ dáng này. Cha mình không phải là một chi châu nha môn sai dịch, hơn nữa đao phủ thủ việc xấu, làm sao thì có lớn như vậy phái đoàn cùng quyền thế. Triệu Tiến ở nơi đó gãi đầu một cái, nghĩ thầm chính mình đem phụ thân xem là đời kia cơ sở cảnh sát tới đối xử, khả năng nghĩ sai rồi. Chỉ bằng cái này sao một đường bắt chuyện đi tới thành Nam, từ châu là Bắc Phú Nam bần cùng, tới thành Nam mảnh này, đều không nhìn thấy cái gì quá chỉnh tề phòng ở, khắp nơi rách nát, nếu như không phải lúc này mùa đông, trên đường e sợ đều không có cách nào đặt chân, khắp nơi đều là bị đông thành băng ô thủy, mặc dù như vậy, cũng có chút khó nghe mùi tràn ngập. Nhìn Triệu Tiến cau mày ghét bỏ dáng vẻ, Triệu Chấn Đường không nhịn được nở nụ cười, mở miệng nói rằng, từ trước đem ngươi vây ở nhà, cái gì cũng không biết, cái gì đều chưa từng thấy, dưỡng ra cái nuông chiều dáng vẻ, nhìn thấy cái này liền không chịu được, này toán cái điều, chờ ngươi đi từ châu vệ bên trong chẳng phải là không xuống được chân. Chẳng lẽ từ châu vệ càng rách nát? Triệu Tiến trong lòng hiếu kỳ, đời này từ nhỏ đến lớn xác thực không đi qua quá nhiều địa phương, đã bị vây ở nhà xung quanh cái kia mảnh. Tuy nói thời đại này từ châu thành không có cách nào cùng ở kiếp trước so với, nhưng từ Bắc Quan đi tới thành Nam, dọc theo đường đi lại muốn ứng phó nhiều người như vậy bắt chuyện khách sáo, phụ tử hai cái cũng đi rồi hơn nửa giờ vừa mới đến Hắc Hổ Miếu. Cái gọi là Hắc Hổ Tài Thần Miếu là một nhà nhỏ viện, bên ngoài mang theo không lớn tấm biển, từ trước hay là rất khí thế, bất quá hiện tại mặt trên nước sơn đã bóc ra từng mảng, mặt trên Hắc Hổ Tài Thần Miếu vài chữ nhìn dị thường khó coi, tường hẳn là bị bong bóng quá mấy lần, cũng sụp quá mấy lần, siêu siêu vẹo vẹo không ra dáng tử, cái kia hai cánh cửa ván cửa đã sớm nổi quá, dùng mấy khối cửa lệ tùy tiện đinh đinh, treo ở khung cửa trên cũng coi như cửa, trước cửa một người mặc miếng vá áo. Đông thanh niên đứng. So với phía trước chen chúc hỗn độn khu dân cư mà nói, Hắc Hổ Tài Thần trước miếu mặt đúng là có một mảnh đất trống, có mấy người, cái quán nhỏ phiến phờ phạc ở tại bên cạnh, không hề chú ý cùng đầy đất rác rưởi cùng những kia càng bẩn gì đó. Mặc kệ là tên kia người trẻ tuổi vẫn là quán nhỏ phiến, nhìn thấy một tên nha môn sai người xuất hiện, rõ ràng đều hơi sốt sắng, Triệu Chấn Đường dẫn Triệu Tiến bay thẳng đến cái kia trạch viện đi tới. Vị này xoa ra có chuyện gì? Người trẻ tuổi kia nhìn Triệu Chấn Đường đi tới, liền vội vàng gật đầu túi người bồi cười hỏi. Người trẻ tuổi này hẳn là chính là canh gác, Triệu Tiến trong lòng nghĩ đến, không biết mình phụ thân xử trí như thế nào. Triệu Chấn Đường trên mặt đã không còn nụ cười, vung vung tay nói rằng, cút sang một bên, ta tìm phần chứng. Đang khi nói chuyện cũng không để ý tới người trẻ tuổi kia phản ứng, thẳng tiếp đá văng cái kia khép hở cổng tre, nhanh chân đi tiến vào sân. Người trẻ tuổi kia sững sờ, có thể cũng không dám lên tiếng, vội vã cởi bồi theo vào. Triệu Tiến trong lòng buồn bực, làm sao không tên đi ra cái phần chứng. Trong sân mùi vị càng khó nghe hơn, vừa rắc tất cả đều là lâm thời thuận tiện đầy vết bẩn, có thể nhìn thấy bên trong góc có một trạm chỗ thô ráp hắc hổ như, cũng tàn tạ không thể tả. Đại khái này miếu là cung phụng Triệu Công Nguyên xoáy vật cưới, cũng cùng tài thần có thể quải bên trên. Miếu thờ chính là ba gian gạch phòng, nhìn cũng rách nát vô cùng, bất quá cũng không thể coi thường, thành Nam mảnh này, dọc theo đường đều là gạch mục cùng tảng đá phong ở, còn không bằng tòa miếu nhỏ này. Bên ngoài bẩn loạn, nhìn rách nát, nhưng có thể cảm giác được bên trong rất náo nhiệt, cửa miếu trên có dày đặc vải bông mảnh, bên trong truyền ra ầm ĩ tiếng người. Nhanh áp, hạ xuống đường hối hận a. Mở ra, mở ra. Lại là một sòng bạc, Triệu Chấn Đường một tay dẫn Triệu Tiến, một tay xốc lên mảnh. Mảnh xốc lên, phả vào mặt một luồng nhiệt khí, còn có một luồng khó nghe mùi vị, mệt thối cùng các loại không nói ra được mùi thối, bất quá trong phòng không người quan tâm, tụ ở hai cái bàn phía trước nhiệt liệt hướng lên trời đánh cược. Triệu Chấn Đường cao mày nhìn quét một vòng, dương giọng quát, phần chứng đây. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh dưới, ánh mắt của mọi người đều nhìn về một chỗ, nhưng là đưa lưng về phía Triệu gia phụ tử, đứng ở hai cái bàn trong lúc đó đại hán. Vừa nhìn người này tướng mạo, Triệu Tiến liền biết vì sao gọi là phần chứng, đại hán kia đầu trọc, trên đầu nhưng không nghĩ người khác như vậy bóng loáng, mà là rất bẩn màu vàng sẫm, không trách có danh xưng này. Ngẫm nghĩ, này phần chứng cùng đồng đầu cũng thật là ở về màu sắc rất giống. Ai mẹ kiếp như thế gọi, không muốn sống chăng sao? Đại hán kia giống lên thành, xoay người lại. Triệu Tiến lùi về sau một bước, hắn chú ý tới trong phòng có hai người trẻ tuổi vẻ mặt không đúng, rõ ràng cùng đại hán kia là một nhóm, đối phương người đông thế mạnh, chính mình e sợ muốn ăn thiệt thòi. Bị kêu là phần chứng đại hán xoay người, người này so với Triệu Chấn Đường hơi hài điểm, kiên trì tốt đại cái bụng, mặc trên người đã bảo, xem như là người thể diện quần áo, làm sao bẩn thỉu không ra dáng tử, tay áo tuốt lên, và áo nhét ở bên hông. Tỏ rõ vẻ dữ tợn, hung ác răng rớp. Triệu Tiến trong lòng càng căng thẳng hơn, Triệu Chấn Đường nhưng đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, lạnh giọng nói rằng, ngươi tấm này thối miệng mới vừa nói cái gì? Vừa nhìn thấy là Triệu Chấn Đường, đại hán kia quắt mắt nhìn chừng chừng vẻ mặt lập tức đã biến thành cười lấy lòng, chính mình đưa tay giật dưới gò má, không người nói rằng, hóa ra là Triệu đại gia đến rồi, tiểu nhân đây là thối miệng, và miệng, Triệu đại gia không lấy làm phiền lòng. Triệu Tiến trợn to hai mắt, không nghĩ tới người này như thế sợ sệt cha mình, không trách lưu manh trong miệng đồng đầu, đặt ở Triệu Chấn Đường trong miệng tiểu thành phần chứng. Còn không có nói tiếp, đại hán kia cười hì hì nói rằng, nơi này lại nháo lại bẩn, Triệu đại gia đi bên trong ngồi một chút. Triệu Chấn Đường trong lỗ mũi hừ một tiếng, thật giống đối phương khiêm tốn định nọ chuyện đương nhiên, tùy ý đối phương dẫn đường, hướng về phòng trong đi tới. Nói là phòng trong, miếu thờ ba gian phòng cách đi ra, bên trong có cái giường sưởi, lung ta lung tung, mùi vị không thể so bên ngoài dễ ngửi bao nhiêu, còn có chút son phân khí cùng mùi khai. Đại hán này ở giường một bên lung tung phủi đi đi ra một vùng, mời Triệu Chấn Đường ngồi xuống, lại thét to để bên ngoài người châm trà, sau đó thả xuống phòng riêng vài bông mảnh, từ trong lòng móc ra một cái bọc giấy đến, bồi cười nói, Triệu đại gia hiếm thấy đến tiểu nhân bên này, cực khổ rồi. Triệu Chấn Đường tiếp nhận bọc giấy, nhéo để lại ở bên người, lấm lấm liệt liệt nói, hôm nay tới không phải vì cái này, đây là con trai của ta. Nói chuyện chỉ tay, đại hán vội vã hướng về phía Triệu Tiến uốn cong eo, cung kính nói, tiểu thiếu gia thật tinh thần. Ở dưới tay ngươi người ngày hôm qua tìm con trai của ta phiền phức, còn bảo hôm nay muốn đánh tới cửa, ngày hôm nay ta chính là muốn tới xem một chút phần chứng thủ hạ ngươi thật là tốt hán. Triệu Chấn Đường tựa như cười mà không phải cười nói. Triệu Chấn Đường lời còn chưa nói hết, đại hán kia sắc mặt liền trắng, thân thể lại run rẩy lên, liên tục xua tay nói rằng, Triệu đại gia, sao có thể có chuyện đó, tiểu nhân coi như thất tâm phòng cũng không còn căn này, tiểu nhân cũng không dám, tiểu nhân dưới tay lại không dám, đại gia. Ngày hôm qua năm người, dẫn đầu cái kia mắt tam giác, người khác cũng gọi hắn hổ ca. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, hắn biết vào lúc này nên hắn nói chuyện. Nghe thế cái, đại hán kia nhất thời sửng sốt, ngồi ở trên giường Triệu Chấn Đường cười gần vừa nói, không là của ngươi người sao? Xem ra ta tìm lộn. Cái kia thật xin lỗi. Nói còn chưa dứt lời, đại hán kia dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói rằng, thật sự không là tiểu người, là mảnh này mấy cái không tiến bộ, tiểu nhân dùng qua mấy lần, bọn họ liền ở bên ngoài giả danh lừa bịp, Triệu đại gia, tiểu nhân cái này đem bọn họ bắt tới, ngay mặt nói cái rõ ràng. Nhanh lên một chút đi, ta còn muốn đi nha môn điểm bão. Triệu Chấn Đường nói câu. Đại hán kia như gặp đại xá, cũng quýt bỏ lên đi ra ngoài, cách mảnh có thể nghe đi ra bên ngoài giống to, đi đem Trần Nhị Cẩu mấy người kia lùi bại hàng bắt tới, nhanh đi, không đến liền động dao găm. Triệu Tiến ở bên cạnh nhìn ra trận mắt ngất ngụm, nay phần chứng đồng đầu cũng coi như địa phương trên lưu manh đầu mục, trong tay còn có cái bãi, có thể người sử dụng cũng không thiếu, như vậy cường hào ác ôn, lại sợ cha mình sợ thành như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang nghĩ ngợi tới, Triệu Chấn Đường nhưng đưa tay sờ mò đỉnh đầu của hắn, trêu tức nói, tiểu tử ngươi dũng khí sát thực tăng lên, ở cảnh tượng như vậy lại không sợ. Chương 39, sợ hãi cực điểm. Tầm thường hài tử đi tới nơi này loại tùm la tùm lung địa phương, nhìn thấy nhiều như vậy hung thần ác sát nhân vật, đã sớm sợ hãi, có thể Triệu Tiến nhưng chấn định tự nhiên, còn có thể nên lúc nói chuyện, Triệu Chấn Đường đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Triệu Tiến khà khà cười không giải thích, điều này cũng không có cách nào nói nguyên nhân, bất quá bọn hắn phụ tử hai cái cũng không có cùng bao lâu, liền nghe phía ngoài quát mắng đá đánh thanh âm truyền vào đến, đại hán kia vén rèm lên đi tới, ngày hôm qua đi nơi để hàng quấy rối cái kia năm tên côn đồ túi đầu đủ rũ đi vào. Triệu đại gia, tiểu thiếu gia, này năm cái rác rưởi tìm đã tới. Bị kêu là phần chứng đại hán kia thở hổn hển không kịp thở nói rằng, sau khi nói xong, quay đầu cho mắt tam giác kia hổ ca một bạt hai, lực tay rất lớn, thẳng tiếp phiến khẩu mũi ra máu. Con mẹ kiếp không quỳ xuống. Đại hán kia giống lên thanh, ngày hôm qua cái kia năm tên côn đồ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, trên mặt bọn họ có ngày hôm qua chịu đòn vết thương cũ, càng nhiều vết thương nhưng là tân. Triệu đại gia, đây chính là mấy người kia không có mắt lùi bại hàng, lão gia ngài nói một câu, xử trí như thế nào đều thành, tiểu nhân tuyệt không hai lời. Đại hán kia đằng đằng sát khí nói. Lời kia vừa thốt ra, cái kia năm tên côn đồ cả người đều tê liệt trên mặt đất, mấy người này từ vào nhà liền cúi đầu, cái kia bị gọi là hổ ca đến lúc này mới nhìn đến Triệu Tiến ở trong phòng, không khỏi trận to hai mắt, hắn chỗ mi tâm có đồng tiễn đại tiểu nhân tụ huyết vết tích, chính là hôm qua bị Triệu Tiến đâm trúng, cái kia hổ ca có chút đoán được bị bắt tới nguyên do, hồ đồ cũng còn tốt, nghĩ thông suốt càng sợ, hổ ca thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hàm răng đều ở run. Nay hổ ca tình huống khác thường, cũng bị cái khác bốn cái phát hiện, thật giống truyền nhiễm như thế, mấy người này cũng đều kinh ngạc sửng sợ. Vô tưởng rằng đi bắt nạt cái tiểu hải tử, không từng muốn gây ra đại lão hổ, bọn họ thậm chí không dám nhìn tới trên người mặc dung sai ăn mặc đại hán, Triệu Tiến cảm giác mình phụ thân là một bình thường nha dịch, lại không nghĩ rằng tại đây chút lưu manh trong mắt, một cái trong nha môn dung sai, giống như là thiên một loại tồn tại. Bọn họ sợ thành bộ dáng này, Triệu Chấn Đường nhưng xem thường quét mắt, cười hỏi Triệu Tiến nói rằng, "Tiểu Tiến, ngươi nói làm sao bây giờ?" Trong phòng mấy người ánh mắt đều tập trung ở Triệu Tiến trên người, nghĩ thầm một đứa bé biết cái gì, năm cái vốn là dọa có quắp lưu manh trong lòng dâng lên may mắn, nghĩ thầm không chừng có thể thiếu tao điệp tội. Bọn họ 5 người đi nơi để hàng bên kia, mỗi người hướng về nơi để hàng trên khái 50 đầu, tự mình tắt mình 50 bạt hai, đầu muốn khai vang, mặt muốn đánh thủng, liền đi 5 ngày. Triệu Tiến cao giọng nói rằng, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới thiếu niên này thẳng thắn lưu loát lấy ra trừng trị biện pháp, chỉ có điều biện pháp này khiến người ta bị tội có chút quái lạ. Mấy người kia còn tại sững sờ, bị gọi là phần chứng đại hán kia nhưng phản ứng lại, đột nhiên đạp bên người lưu manh một cước, gầm rú nói rằng, còn phát cái gì ngốc, nhanh dập đầu đáp ứng. Năm tên côn đồ vội vội va va dập đầu, Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, các ngươi nếu như không nghe theo, chính là không cho cha ta mặt mũi, ngậm lại kết cục. Tiểu thiếu gia yên tâm chính là, bọn họ không đi, tiểu nhân tìm người cột bọn họ đi. Cái kia phần chứng cười nói. Triệu Chấn Đường căn bản lười nhiều lời, cái kia năm tên côn đồ chật vật rời đi, bị kêu là phần chứng đại hán kia lại lấy ra một cái bọc giấy hai tay đưa tới, Triệu Chấn Đường đem hai cái bọc giấy hướng về bên hông bịt lại, dẫn Triệu Tiến ra ngoài, đại hán kia cung cung kính kính đưa ra môn. Tới ngoài sân, Triệu Chấn Đường xoay người từ tốn nói, đồng đầu, ngươi muốn hảo hảo quản giáo trong tay ngươi những kia lùi bại hàng. Ngày hôm nay lão tử tới tìm ngươi coi như ngươi vận may, nếu như người khác tới tìm, tịch thu tài sản và giết cả nhà đều là nhẹ. Cho đến lúc này hậu, Triệu Chấn Đường mới dùng đồng đầu xưng hô, cái kia đồng đầu từ đầu tới đuôi tỏ rõ vẻ mang cười, khiêm tốn dị thường, bất quá sợ về sợ, trong lòng chỉ sợ cũng có chút không phản đối, nghĩ thầm tiểu hài tử chuyện tình làm mãnh liệt như vậy rất, có thể Triệu Chấn Đường cuối cùng câu này căn dặn nhưng thật đem hắn làm cho khiếp sợ, cửa canh gác người trẻ tuổi kia cẩn thận bắt chuyện một tiếng đại ca, đồng đầu mới phản ứng được, cả người không nhịn được đánh cái cơ linh. Ngẩng đầu nhìn Triệu gia phụ tử đã đi xa, hắn lắc đầu, xoay người quát, nắm roi đến, lao tử muốn hảo hảo đánh mấy người kia rác rưởi dừng lại, một trận. Đường về không nhiều người như vậy muốn chào hỏi, Triệu Chấn Đường cùng Triệu Tiến đi đường tốc độ nhanh hơn không ít, muốn trước tiên đưa Triệu Tiến đi Triệu Chấn Hưng bên kia luyện võ. Đi ra thành nam bên kia bần cùng bần khu vực, vừa qua Bành Thành thư viện, đường phố nhất thời chỉnh tề không ít, Triệu Chấn Đường đột nhiên mở miệng nói rằng, "Tiểu Tiến, ngươi không cần thiết nói cuối cùng câu kia." Triệu Tiến sửng sốt một chút, mới phản ứng được là không cho cha ta mặt mũi câu nói kia, không nhịn được buồn bực, Triệu Tiến cảm thấy nếu như không cố ý căng dặn, mấy người kia không chừng liền lừa gạt. Ta trên hắn môn, đã là cho cái kia đồng đồ trang sức tử, nếu như làm việc còn dám kéo dài. Triệu Chấn Đường nói còn chưa dứt lời, chỉ là cười gần hai tiếng, bất quá này cười gần đã đem ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Ngày hôm nay Triệu Tiến biểu hiện so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành quen thuộc rất nhiều, Triệu Chấn Đường cũng muốn nhiều nói vài lời, cái kia năm cái lưu manh cùng đồng đầu xả không hơn quá nhiều quan hệ, bất quá đã có người ta nói là đồng đầu người, cái kia đồng đầu liền muốn đam vụ can hệ đến. Triệu Tiến nghe được cẩn thận, trong lòng cũng đã nghĩ rõ ràng, cái kia cái gì hổ ca Trần Nhị cầu mấy người, chính là những kia dựa vào trên đường đại ca tên tuổi cáo mượn oai hùng tên côn đồ các ké. Trên thực tế mấy vị này liền cáo mượn oai hùng đều không có, chỉ có điều nơi để hàng trên có người nói bọn họ là đồng đầu người mà thôi. Những này hiện tại Triệu Tiến mà nói đều là việc nhỏ không đáng kể, hắn chân chính kinh ngạc chính là cha mình lại có lớn như vậy uy phong. Triệu Tiến có thể nhìn ra, cái kia đồng đầu mặc dù là cái lưu manh đầu mục, nhưng cũng có thể có mấy phần thủ đoạn, không phải vậy không thể nhanh như vậy liền đem năm người kia tìm tới, có thể nhân vật như vậy, ở cha mình trước mặt một mực cung kính, xuất phát từ nội tâm kính nể. Cha của chính mình không phải là một trong nha môn nha dịch, kiêm đao phủ thủ sao? Tại sao có thể có lớn như vậy uy thế, bình thường ở nhà cũng nhìn không ra làm sao, Triệu Tiến lòng tràn đầy mê hoặc. Triệu Chấn Đường đem Triệu Tiến đưa đến Triệu Chấn Hưng bên kia sau, liền tự đi thượng sai, trước khi đi dặn Triệu Chấn Hưng nói rằng, hài tử con nhỏ, có mấy lời không cần thiết nói như vậy đâu. Câu nói này nói tới Triệu Chấn Hưng không hiểu ra sao, bất quá tính cách của hắn cũng lười đi hỏi, thẳng tiếp để Triệu Tiến bắt đầu luyện võ. Ở Triệu Tiến lặp lại những kia đơn điệu động tác thời điểm, Triệu Chấn Hưng bắt đầu hỏi dò hôm qua luận võ chi tiết nhỏ, hôm qua cơm tối hắn không có đi Triệu Chấn Đường bên kia ăn cơm. Vì lẽ đó không biết lưu manh quấy rối chuyện tình, ngày hôm nay chợt một biết, nhất thời sợ hết hồn, đón lấy hỏi cẩn thận hơn. Chờ hiểu rõ ràng, Triệu Chấn Hưng nhìn chằm chằm Triệu Tiến nhìn một hồi lâu, để Triệu Tiến cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, sau một lát Triệu Chấn Hưng mới chậm rãi nói, nếu ngươi nói đều là thật sự, ngươi hiện tại còn kém khác biệt coi như học xong rồi. Triệu Tiến nhất thời sửng sốt, còn coi chính mình thúc phụ trào phúng chính mình, vội vã làm cười nói, nhị thúc không nên cười nói ta mới luyện không tới 2 tháng. Không phải chuyện cười. Triệu Chấn Hưng lắc đầu một cái, cũng không kế tục cái đề tài này. Sau đó mở miệng trước chính là Triệu Tiến, lẽ ra luyện võ khi không thể phân tâm, nói chuyện thất thần Triệu Chấn Hưng cây mây báng súng liền kéo xuống đến rồi, có thể Triệu Tiến không kiềm chế nổi nghi vấn của mình, hắn cũng cảm thấy không phải hỏi không thể, chuyện nhà mình đều hai mắt tối thui, chuyện này thực sự là trò cười. Bất quá Triệu Tiến ở kiếp trước không có gì gia đình sinh hoạt, chuyện đương nhiên cho rằng tử nữ nên đối với cha mẹ hiểu rất rõ, nhưng lại không biết rất nhiều cha mẹ căn bản không cùng hài tử nói chuyện của chính mình. Nhị thúc, cha ta không phải là một cái sai dịch sao? Làm sao uy phong như vậy, cái kia đồng đầu sợ cùng cái gì là? Chương 40 Vô sự. Nghe được Triệu Tiến tự thuật sáng nay hiểu biết, đề ra vấn đề của chính mình sau khi, Triệu Chấn Hưng không có trách Triệu Tiến không chuyên tâm luyện võ, ngược lại ha ha bật cười. Một cái sai dịch, ngươi đúng là sẽ nói, ngươi có biết cái này sai dịch có bao nhiêu đáng giá sao? Triệu Chấn Hưng như thế hỏi ngược lại, Triệu Tiến đương nhiên một mặt hồ đồ. Chi Châu nha môn quản này trong thành chỉ ở ngoài mấy trăm ngàn người, ngươi có biết bao nhiêu nhà dịch sao? Triệu Tiến tự nhiên lắc đầu, Triệu Chấn Hưng tiếp tục nói, tổng cộng 120 người, trong này giữ mã, trông cửa, xem nhà kho, làm việc vặt có hơn 60 cái. Còn có hơn 30 người là các vị lao ra nhét vào đến đi linh hướng, chụp đi những này, lấy đao ở trên đường hoàng, có thể bắt người khóa người, cũng sẽ không đến 30, cha ngươi chính là trong đó một cái, ngươi nói có thể không uy phong sao. Nói cách khác, to lớn cái từ Châu Thành, chỉ có hơn 100 cái công vụ nhân viên, có quyền chấp pháp hợp pháp vũ trang nhân viên sẽ không đến 30, Triệu Tiến nhất thời lý giải, hóa ra cha mình là cảnh sát, võ cảnh, thành quản còn có các loại chấp pháp nhân viên tống hợp thể, không trách như vậy uy phong, nhưng kêu hôn đạo người trên vật, nhìn thấy như vậy lại ra, đương nhiên muốn bái phục. Trung Bình Tấn dừng lại. Triệu Chấn Hưng trong tay cây mây hư bộ dưới, Triệu Tiến vội vã đoan chính tư thế, Triệu Chấn Hưng kế tục giảng giải, hắn cái này cũng không phải chuyện thiếm, mà là để cho mình chất nhi hiểu rõ càng nhiều tri thức. Cha ngươi lại cùng cái khác nha sai, người nhanh nhẹn không giống, cha ngươi có cái đao phủ thủ thân phận, này việc xấu là thấy huyết sắc người, trong nha môn cái khác đeo đao nắm côn nhân vật cáo mượn oai hùng còn có thể, thật muốn thấy máu cũng không dám, cha ngươi này lại so với người khác uy phong không thiếu, thêm vào cha ngươi làm việc trượng nghĩa tứ hải, chưa bao giờ ham nhiều, chỉ lấy nên nắm, ở trong nha môn uy vọng cũng rất cao. Triệu Chấn Hưng nói vô cùng nhiều. Hắn bình thường nhìn không quá quan tâm những này, nhưng phải biết tất cả. Triệu Tiến một bên căng thẳng thân thể, vừa nói, lớn như vậy Từ Châu, mới như thế chọn người, quản được lại đây sao? Từ Châu Châu thành trực thuộc nhân khẩu có mấy trăm ngàn, tổng cộng hơn 100 người quản, làm sao có khả năng bận rộn lại đây. Nghe được hắn lời này, Triệu Chấn Hưng vừa cười, không nhịn được ho khan lên, cùng bình ổn lại mới nói, này 120 cái là nắm triều đỉnh tiền lương, gần như còn có mấy ngàn không nắm tiền lương Bạch Dịch cùng làm công, nhiều người như vậy làm sao quản không qua được. Triệu Tiến trợn mắt ngất mồm, hắn cũng có thể nghe hiểu, cha mình là biên chế bên trong, còn có rất nhiều biên chế ở ngoài, này uy phong nguyên nhân có rất nhiều loại, một phương diện là cầm triều đỉnh tiền lương, khác một phương diện bởi vì đao phủ thủ thân phận, còn có này biên chế uy quyền. Này mấy ngàn không nắm tiền lương dựa vào cái gì ăn cơm, Triệu Tiến vốn là muốn hỏi, nhưng rất nhanh chính mình liền minh bạch, nhiều như vậy mỏ tiền thủ đoạn, còn lấy cái gì tiền lương. Mơ hồ nhớ tới Triệu Chấn Đường chính mình ở nhà đã nói, một năm thập lượng bạc không tới công thực bạc, còn thường thường cắt xén lùi lại, bất quá Triệu Chấn Đường cũng không dựa vào cái này ăn cơm, đủ loại chỗ tốt tiền lì xì không thiếu được. Nhị thúc, cha ta là Từ Châu vệ bách hộ, đây là không phải thêm uy phong a? Triệu Tiến hỏi ra cái vấn đề này, bách hộ làm sao cũng coi như lục phẩm võ quan, dưới tay trăm tên tên lính, thân phận này khẳng định để Triệu Chấn Đường uy quyền càng to lớn hơn. Không nghĩ tới hỏi ra cái vấn đề này sau, Triệu Chấn Hưng ngược lại trở nên trầm mặc, sau một lát mới mở miệng nói rằng, Từ Châu vệ bách hộ là đường đường đại minh võ tướng, làm sao hội làm bộ khoái loại này tiện dịch, có thể đường đường võ tướng ăn no cũng khó khăn, làm cái này có rượu có thịt. Lời này không phải là cùng Triệu Tiến giải thích, cũng như là lẩm bẩm lầu bầu, Triệu Chấn Hưng chính mình dừng lại, lại trầm giọng nói rằng, Tiểu Tiến, đây là bút sổ sách lung tung, Từ Châu vệ chuyện này ngươi thiếu để đi. Triệu Tiến gật gù, hắn không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng biết chuyện này khẳng định liên lụy phiền phức. Nhị thúc, đồng đầu toán là ai? Vừa giữa trưa liền đang luyện võ cùng trò chuyện bên trong quá khứ, Triệu Tiến biết không thiếu tri thức, trên người cũng chặt chẽ vững vàng ai không ít cây mây. Triệu Tiến cảm giác được thu hoạch rất lớn, nhị thúc Triệu Chấn Hưng mỗi ngày đều ở nơi này trông cửa, với bên ngoài tin tức cũng rất linh thông, dựa theo hắn lời giải thích, thành nam bên kia nhân vật giang hồ bên trong, đồng đầu sắp xếp tiến lên hợp, đồng đầu năm đó liền là bị người gọi là phần chứng, sau đó rất thích tàn nhẫn tranh đấu sông xương tên hào, mọi người định hót gọi đồng đầu, đều đã quên hắn năm đó tên thật là cái gì, chỉ nhớ do họ Trình. Hắn chiếm bỏ đi hắc hổ tại thần miếu, ở nơi đó mở ra cái xúc sắc phô, nhận người tụ đánh cược, trong âm thầm còn làm ổ tang phiến muối thanh âm, buôn lậu muối chuyện làm ăn không lớn, chính là từ ngoài thành muối tiêu nơi đó cầm hàng phân tiêu, mặt khác cái kia hắc hổ tại thần miếu xung quanh mấy con phố thổ sướng cùng che đậy môn đều về hắn che đỡ, đánh phần tử bảo bình an. Nói xong lời cuối cùng một bộ thời điểm, Triệu Chấn Hưng cũng nói tới hưng khởi, nói xong mới phản ứng được, tự thất nợ nụ cười dưới, với ngươi cái tiểu hài tử nói nhiều như vậy làm gì, ngươi cũng không hiểu. Nhưng Triệu Tiến đều nghe hiểu, ổ tang buôn lậu, bao sướng tí đánh cược, loại này phát tài đạo đạo, kim cổ truyền thừa, thời đại nào đều không khác mấy. Này vừa giữa trưa, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như biết rõ bản thân mình phụ thân rốt cuộc là cái gì địa vị xã hội, ở Từ Châu trong thành ngoại thành, ngoại trừ những kia có công danh văn nhân, Chi Châu nha môn, hộ bộ phân ty, còn có Từ Châu vệ sở những kia có cấp bậc quan chức ở ngoài, Triệu Chấn Đường cũng coi như cái vang dội đại nhân vật. Bất quá uy thế chủng, địa vị xã hội không cao, Triệu Chấn Hưng giải thích rất rõ ràng, này trong biên chế sai dịch thân phận có thể thế tập, nhưng là có phiền phức, nói thí dụ như tính là tiện dịch, coi như không làm nha môn sai dịch, Tử Tôn Tam Đại cũng không chuẩn tham gia khoa cử, đương nhiên cái này đối với Triệu Tiến mà nói không coi là tổn thất gì. Trên danh nghĩa hạ thấp cùng trên thực tế thật là tốt nơi, Triệu Tiến đương nhiên biết lựa chọn cái gì, thương nhân cũng coi như tệ dịch, có thể hiện tại những thương nhân kia có bao nhiêu phong quang, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nói tới chỗ này, Triệu Tiến cũng rõ ràng tại sao không cho nói thêm Từ Châu vệ chuyện tình, tuy nói văn quý vũ thiện, có thể Từ Châu vệ bách hộ cũng là đường đường chính chính đại minh võ tướng, này võ tướng cùng đao phủ thủ thân phận khẳng định là một bút sổ sách lung tung, bên trong khẳng định có chút chuyện cũ liên lụy, thiếu để tuyệt vời. Buổi trưa Triệu Chấn Đường về nhà ăn cơm, ở trên bàn thẳng tiếp đem hai cái bọc giấy ném cho Hà Thúy Hoa, Hà Thúy Hoa sững sờ, mở miệng hỏi, thường lệ không phải ngày hôm nay chứ? Hỏi về hỏi, trên tay cũng không dừng lại, bọc giấy bên trong là mấy khối bạc vụn, Hà Thúy Hoa một tước lượng, trên mặt nhất thời có nụ cười, vui dạo dựng nói, gần như 4 lượng bạc. Triệu Tiến vừa ăn cơm vừa ăn kinh, nghĩ thầm khá lắm, pháp định một năm mới 12 không tới, đi tới một chuyến thành Nam, thẳng tiếp cầm về 4 lạng, một năm thường lệ phần tử không biết có bao nhiêu, bất quá Triệu Tiến cũng nghĩ đến một khắc khối, như vậy phá thành Nam, một cái đạo người trên vật tùy tiện có thể lấy ra 4 lạng đến, không biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Hà Thúy Hoa vừa muốn thu hồi đến, rồi lại đem bạc chia làm 2 phần, thẳng tiếp giao cho Triệu Chấn Hưng nói rằng, hắn nhị thúc, những này ngươi cầm. Triệu Chấn Hưng vừa muốn cất tử, Triệu Chấn Đường hờ hững nói rằng, chị dâu ngươi cho ngươi hãy thu dưới, chính ngươi không muốn hoa, liền cho Tiểu Tiến mua điểm ăn chúng dùng là. Nghe thế cái, Triệu Chấn Hưng không có từ chối. Trần Thăng hai huynh đệ cái đến tìm, ngày hôm nay Trần gia cái kia vị lão quản gia theo tới rồi, đi ở nửa đường trên, Trần Thăng tiếng trầm hờn rồi nói, Triệu Tiến, ta nghĩ minh bạch rồi, ta muốn tìm ta cha đi đánh đuổi những kia lưu manh, không phải vậy sẽ không người cùng chúng ta chơi. Phụ thân của Trần Thăng Trần Vũ ở trong nha môn địa vị còn cao hơn Triệu Chấn Đường một điểm, hẳn là bộ đầu loại hình vị trí, hắn đứng ra đối với những kia lưu manh lực uy hiếp càng lớn, hơn bất quá Trần Thăng phản ứng chấm điểm, cũng có thiếu niên đã từng ý nghĩ, sợ sệt cùng cha mẹ nói mình gây sự. Những kia lưu manh không dám đánh người. Triệu Tiến mở miệng nói rằng, Trần Thăng sững sờ, lập tức hiểu được, lập tức cao hứng nói, cái kia quá tốt rồi, ta còn không dám cùng cha ta mở miệng đây. Bọn họ đương nhiên không có Triệu Tiến nghĩ đến nhiều, đám người cười cười nói nói đi tới nơi để hàng bên này. Nhanh muốn đi vào nơi để hàng thời điểm, nhưng ở ven đường thấy được hết nhìn đông tới nhìn tây Mộc Thục Lan, lần này đi theo tiểu cô nương bên người không phải đôi kia trung niên nam nữ, mà là hai cái thanh niên trai tráng hán tử. Nhìn thấy Triệu Tiến sau, tiểu cô nương vội vã chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm thần bí nói rằng: "Tiểu Tiến ca ca, ngày hôm qua mấy người kia người xấu ngày hôm nay còn biết được sao?" "Sẽ đến, bất quá bọn hắn là tới bồi tội." Triệu Tiến cười nói, tiểu cô nương sững sờ, tiếp theo cười hì hì gật đầu, xoay người đối với cái kia hai cái thanh niên trai tráng hán tử nói rằng: "Các ngươi trở về đi thôi, bên này không sao rồi." Chương 41, mỗi người có ảo diệu. Cái kia hai cái hán tử cũng không có động tác gì, xoay người rời đi, Triệu Tiến mở người, muốn nói là một gia hạ nhân tôi tớ, hai người kia cũng không thấy hành lễ khách khí, muốn nói là cái gì khác, Mục Thục Lan nhưng cũng có thể thẳng tiếp đối với bọn họ ra lệnh. Triệu Tiến không có ngay mặt hỏi dò, Trần Thăng hai huynh đệ cái căn bản không nhìn ra cái gì, bất quá Triệu Tiến quay đầu lại thời điểm, nhưng chú ý tới Trần gia cái kia vị lão quản gia chính đang quay đầu lại xem cái kia hai cái hán tử, lớn tuổi điểm, khôn khéo một điểm đều có thể nhìn ra không đúng. Đưa điểm tâm hỏa kế chính đang nơi để hàng bên kia chờ, nhìn thấy Triệu Tiến sau, vội vã đem một cái bốc hơi nóng bao quần áo đưa tới. Xem qua buổi sáng cha mình ở đồng đồ trang sức trước y phòng, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như rõ ràng mua điểm tâm còn dùng tiền ý tứ của những lời này, lấy Triệu Chấn Đường như thế, muốn nhà ai điểm tâm đích thật là cho bọn họ ra mặt mũi. Nay chẳng qua là Triệu Tiến tùy tiện vừa nghĩ, hắn lập tức liền chú ý tới nơi để hàng trên lạnh lạnh thanh thanh, dị vãng mười mấy hải tử chờ mò nhãn hiệu, bên ngoài còn có mười mấy tiểu hải tử xem cho vui, hiện tại tổng cộng không tới 20. Vương gia vị công tử kia Vương Triệu Tĩnh nhưng sớm đến rồi, Vương Triệu Tĩnh phía sau có một người trung niên nhân này lần đầu tiên tới, một thân vải bố xanh ngắn khâm, nhìn sốc vắt trầm tĩnh, Triệu Tiến hiện tại cũng dương ra điểm nhãn lực, có thể nhìn ra trung niên nhân này là luyện võ, hơn nữa không yếu. Vương Triệu Tĩnh nhìn thấy Triệu Tiến xuất hiện, cười đi tới. Bên kia Tôn Đại Lôi cũng tới, đang ở nơi đó nhìn một phía, để Triệu Tiến cảm giác được bất ngờ chính là, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương cũng tới, Lưu Dung cũng ở bên kia lắc lư. Nơi để hàng trên những thiếu niên này có bần cùng có phú, hôm nay tới đều là gia cảnh không sai, ngày hôm qua mấy người kia lưu manh trước khi đi tiêu gạo, điểm đều là trên sân những kia một loại tên của người ta, gia đình giàu có bọn họ cũng biết đắc tội không nổi. Lưu Dung không bị điểm tên, hơn nữa là một lung ta lung tung tính tình, ngày hôm nay không có tim không có phổi lại đây cũng bình thường. Có thể Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương bị cái kia lưu manh thét lên, ngày hôm nay làm sao cũng phải ở nhà ở lại hỗ trợ hoặc là sớm nói rõ chuyện này. Nếu như hai người này thiếu niên là vì trốn sự lại đây, người kia phẩm quá kém, đang ở nơi đó cân nhắc, các thiếu niên đã lấy hắn làm trung tâm đứng một vòng. Nhân sinh mấy đại thiết, đồng thời từng đánh nhau là một người trong đó, sóng vai chiến đấu quá sẽ cực kỳ xúc tiến các thiếu niên hữu nghị, cái này từ xưa đến nay đều là như vậy, trải qua ngày hôm qua cái kia chàng bầy đánh, mọi người lẫn nhau đều thân cận rất nhiều. Làm sao hôm nay tới người ít như vậy? Trần Thăng bất mãn nhắc tới một câu. Lại không người tiếp trà, Vương Triệu Tĩnh ở trong đó mang mỉm cười không có lên tiếng, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ hạ quyết tâm, đi tới Triệu Tiến trước mặt nói rằng: "Triệu đại ca, ngày hôm qua mấy người kia lưu manh nói muốn đi nhà chúng ta quấy rối, điểm ta cùng tên Cát Hương, hai chúng ta đều cũng không biết tốt như vậy, tối hôm qua thương lượng dưới, Triệu đại ca ngươi có chủ ý, giúp chúng ta đi." Lời này rất cạn bạch thẳng tiếp, nhưng từ tranh cường háo thắng người thiếu niên trong miệng nói ra rất không dễ dàng, cái tuổi này nam hải tối không muốn yếu thế cầu người, đặc biệt lớn ra ở đây luận võ giành thắng lợi, hạ thấp tư thái cầu người càng không thoải mái. Nói xong câu này sau, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đều quấn bách đỏ cả mặt, lo lắng nhìn về Triệu Tiến, chỉ lo này thỉnh cầu bị cự tuyệt, trên thực tế bọn họ cũng là không có cách nào, mấy người kia lưu manh là thành nhân, Triệu Tiến là đứa bé, cũng không biết Triệu Tiến có thể hay không giải quyết. Triệu Tiến cảm giác được trong lòng nóng lên, đối phương thật coi chính mình là bằng hữu huynh đệ đối xử, không phải vậy sẽ không tìm tự mình giải quyết khó như vậy làm chuyện tình. Hắn nơi này hơi hơi trầm ngâm, Vương Triệu Tĩnh nhưng mở miệng nói rằng, mấy người kia lưu manh không đáng nhắc tới, huynh đệ ta đi tìm dưới trưởng bối là có thể giải quyết, cần phải bị trong nhà biết đến nói. Nhất định phải quả trách. Triệu Tiến ho khan thanh, hắn mượn cái này nhịn xuống để cho mình không bật cười. Vương Triệu Tĩnh tuổi cùng mọi người gần như, tâm tư nhưng láo thành không ít, lại muốn mượn chuyện này ban ơn lấy lòng lập uy tín. Nhưng Triệu Tiến cười là tuổi còn nhỏ chính là tuổi còn nhỏ. Thạch Mãn Cường cùng các hương tính này tử, ngươi với bọn hắn thừa nước đục thả câu căn bản vô dụng, còn không bằng trực tiếp nói rõ tốt. Cũng không biết Vương Triệu Tĩnh trong nhà làm sao thì giáo, lại có nhiều như vậy. Loan loan nhiều nhiễu. Bên kia Thạch Mãn Cường cùng các hương nghe xong Vương Triệu Tĩnh thoại bản đến tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, có thể sau đó chính là tỏ rõ vẻ thất vọng. Ta đi tìm mẹ ta, để làm cho nàng tìm người nói chuyện, các ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là Tôn Đại Lôi ở một bên đảm nhiệm nhiều việc nói chuyện. Nay bàn tử cũng có tâm cơ, bất quá còn là một thực sự người, Trần Thăng căn bản không nghĩ chuyện này, bởi vì hắn rõ ràng, chuyện này quá không coi là cái gì, một cái bắt chuyện liền toàn bộ giải quyết. Vương Triệu Tĩnh cùng Tôn Đại Lôi lời nói vừa vặn cho Triệu Tiến làm nền, cho đến lúc này hậu, Triệu Tiến mới cười xua tay nói rằng, các ngươi đừng sợ, đã không sao rồi. Các thiếu niên nhất thời sững sờ, sau một khắc mới phản ứng được, người thiếu niên trên mặt giấu không được chuyện, tỏ rõ vẻ kinh hỉ vẻ mặt, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương lại liếc mắt nhìn nhau, ở nơi đó cũng không biết nói cái gì là được, Tôn Đại Lôi ở bên cạnh khà khà cười nói, ta liền nói là tiểu sự. Triệu đại ca, ta, cái tuổi này hài tử, là liền khách khí cũng sẽ không, Thạch Mãn Cường cổ họng hự soạt nói không ra lời, Triệu Tiến hào phóng vung vung tay, cười nói, huynh đệ mình đừng làm cái này hư, mỗi ngày ở một hối, chút chuyện nhỏ này tính là gì. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đều nói không ra lời, là ở chỗ đó liều mạng gật đầu. Tôn Đại Lôi quá khứ mạnh mẽ vỗ xuống bọn họ vai, hai người kia đau kêu một tiếng, tiếp theo liền nở nụ cười. Trần Thăng cùng Trần Hồng đã ở cười. Mục Thục Lan đối với Triệu Tiến dựng thẳng lên trắng như tuyết ngón tay cái. Triệu Tiến đúng là chú ý tới Vương Triệu Tinh trên mặt có vẻ thất vọng, sau đó liền hướng về Triệu Tiến nhìn sang, trong ánh mắt đã tràn ngập khó mà tin nổi, hay là còn có chút hứa kính nể. Mấy người kia đến rồi. Có người căng thẳng nói câu, tất cả mọi người hướng về giao lộ nhìn sang. Hôm qua tới trôi qua cái kia năm tên côn đồ lại ra hiện tại giao lộ, các thiếu niên nhất thời khẩn trương lên, mọi người theo bản năng hướng về Triệu Tiến bên kia nhích lại gần, đúng là Trần Thăng vô cùng phấn khởi vung vẩy dưới gậy, mở miệng nói rằng, đến rất đúng lúc, chúng ta lại đánh bọn họ dừng lại một trận. Nghĩ tới ngày hôm qua thắng, mọi người dũng khí mới tráng một điểm, Vương Triệu Tĩnh kinh ngạc nói câu, tại sao lại đến rồi? Lời này có ý gì? Triệu Tiến rõ ràng vô cùng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn, Vương Triệu Tĩnh mang đến tên trung niên nhân kia đã chuyển hướng bên kia, trên mặt mang theo thần sắc khinh thường. Tiểu Tiến ca ca, ta đi đem người gọi trở về đi. Mục Thục Lan lôi Triệu Tiến tay nhỏ giọng nói rằng, Triệu Tiến cười không lên tiếng. Ở mọi người lòng sốt sáng tư bên trong, Triệu Tiến đem trước người các thiếu niên tách ra, nhanh chân đi tới phía trước, nhìn thật giống như là lẻ loi một người nên đón như thế. Chờ đã ta, ngươi làm sao có thể một cái đi? Trần Thăng trước tiên thét to lên, mang theo đoạn côn liền chạy ra, Tôn Đại Lôi gãi đầu một cái, cũng theo ở phía sau đi ra, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương sắc mặt nhìn không tốt, tuy nhiên kiên định đi theo ra ngoài, Vương Triệu Tĩnh chạm ở Trần Trừ một lúc, trên mặt nhưng xuất hiện nụ cười, cũng đi ở phía trước, Lưu Dũng nhìn chung quanh, đến cuối cùng khẽ cắn răng, cũng cùng đi ra, nhưng chạm sau lưng Tôn Đại Lôi, vừa lúc bị che khuất, phía trước muốn ngay cả nhìn cũng không thấy. Các thiếu niên đang chuẩn bị đấu võ thời điểm, đi vào nơi để hàng năm cái lưu manh nhưng thẳng tiếp quỳ trên mặt đất. Trước tiên nhanh tay nhanh mắt phiến chính mình bạc hai, gò má đều bị đánh sưng lên, mơ hồ không do nói, các vị tiểu gia, chúng tiểu nhân mắt mù làm chuyện sai lầm, tiểu gia nhóm nhiều thông cảm. Nói xong câu đó sau, lại ở nơi đó ầm ầm dập đầu, nhìn thấy tình cảnh này, các thiếu niên đều ở lại, sững sờ, này năm tên côn đồ xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Triệu Tiến vừa nãy ở khoác lác, nhìn thấy bộ dáng này mới biết là thật sự, thận trọng người càng có thể chú ý tới này năm tên côn đồ đi đường đều không lưu loát, trên mặt rất nhiều máu ngân. Thiên đại việc khó Triệu Tiến nói giải quyết liền giải quyết. Mọi người xem Triệu Tiến ánh mắt càng không giống nhau, hơn nữa Triệu Tiến mới vừa nói huynh đệ mình, có thể có như vậy có người có bản lãnh làm bằng hưu, tất cả mọi người cảm thấy cao hứng. 50 bạc hai, 50 giờ đầu, làm xong sau khi, mọi người lắc lư, có thể cái kia năm cái lưu manh không dám có cái gì lời oán hận, loạn choạng tiêu sái, phải biết buổi sáng cái kia nha dịch vừa đi, đồng đầu thẳng tiếp lấy ra bữa, lời nói đến mức rõ ràng, nếu như cái kia tiểu gia không cao hứng, thẳng tiếp chặt trở mình ném ngoài thành trong sông, có như vậy đe dọa ở, ai còn không dám nghe lời. Chương 42, thanh quý sau khi. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương đã thở dài một cái, Trần Thăng hưng phấn lung lay đoạn côn trong tay, la lớn, luận võ đi. Triệu Tiến khóc cười quay đầu lại nói rằng, tổng cộng mười mấy người, còn so cái gì, đem những này ăn chúng mọi người phân chứ, vừa ăn vừa nói chuyện. Người tới nơi này đa số ăn cơm trưa, bất quá cái tuổi này Nam Hải cái bụng là một động không đáy, ăn chút ngọt tâm loại hình đơn giản thêm món ăn. Mọi người ngồi vây quanh một vòng, mấy đại phân điểm tâm tụ lên tốt đại nhất chồng, Triệu Tiến mấy người bọn hắn vẫn không có gì quan trọng, Thạch Mãn Cường mấy cái đều tỏ rõ vẻ hưng phấn, giải quyết nan đề, lại có thịnh soạn như vậy gì đó có thể ăn. Thật sự là chuyện tốt. Bắt đầu ăn trước đó, Triệu Tiến mở miệng trước nói rằng, Thạch Đầu, ngươi trước tiên lấy ra 10 khối đến bao trên, đệ ngươi muội muội chừng mấy ngày không ăn được ngươi thắng gì đó chứ. Thạch Mãn Cường sững sờ, Triệu Tiến cười nói, trước tiên bao trên đi, không phải vậy liền bị mọi người quét sạch sẽ rồi. Mọi người cười vang, Thạch Mãn Cường tầng tầng rất đúng Triệu Tiến gật đầu, mở miệng nói rằng, cảm tạ Triệu đại ca. Sau đó mới cầm bao quần áo bao ra 10 khối điểm tâm, Triệu Tiến biết Thạch Mãn Cường có đệ muội muội, cũng biết cùng Thạch Mãn Cường người thân cận cũng gọi hắn Thạch Đầu, hắn làm như vậy chính là muốn giao người bạn này. Xem phản ứng của đối phương, biết mình đối phó. Mười mấy thiếu niên ngồi vây quanh một đống, bên trong là phong phú điểm tâm, mọi người vui sướng ăn uống thỏa thuê, bởi vì không thủy, thỉnh thoảng có người bị nghẹn đến, lại là cười vang, liền Mục Thục Lan cùng Trần Hồng như vậy tiểu hài tử cũng theo ăn được mặt mày hớn hở. Hiện tại bên này không sao rồi, tất cả mọi người cùng mình thân cận người ta nói, làm cho bọn họ về nơi để hàng đến luận võ đi. Triệu Tiến vừa ăn một bên sướng nghị nói rằng, tất cả mọi người ầm ầm đáp ứng. 1:10, 10:100, nơi để hàng độ hấp nhất định có thể rất nhanh tụ lên, lúc này theo Vương Triệu Tĩnh tới người trung niên kia còn có Trần Thăng gia lão quản gia cũng đã đi trở về, suy nghĩ thêm tiểu cô nương mang đến hai người, Triệu Tiến trong lòng nắm chắc, ngày hôm nay coi như mình không tìm cha mình, buổi trưa như thế hội ung dung giải quyết. Triệu Tiến ngày hôm nay nắm chính là hoa quế cao cùng bánh đậu bính, Trần Thăng nắm chính là bánh bao thịt, Tôn Đại Lôi nhưng là hạt vừng bánh nướng, mà Vương Triệu Tĩnh mang nhưng là giáp thịt chỉ bạc cuốn. Mấy thứ cái ăn mọi người ăn qua sau khi, nhất trí cho rằng Vương Triệu Tĩnh mang đến ăn ngon nhất, Vương Triệu Tĩnh cũng khó tránh khỏi đắc ý nói khoác dưới đầu bếp tay nghề tốt, điều này làm cho mọi người lại là kinh ngạc. Lại là chính mình đầu bếp làm. Gia đình giàu có rất ít đi bên ngoài ăn, đều chuyên môn nuôi đầu bếp, nhưng đến nơi để hàng trên đùa những thiếu niên này, chỉ sợ cũng liền Trần Thăng gia có thể đạt đến trình độ này, cái khác mấy cái giàu có về giàu có, nhưng xét đến cùng vẫn là tiểu gia đình. Tại đây nơi để hàng mỗi ngày luận võ giành thắng lợi, mọi người cũng chính là lẫn nhau quen thuộc, nhưng ngày hôm qua trường tranh đấu kia cùng ngày hôm nay giải quyết tốt đẹp sau khi, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ lập tức rút ngắn lên, đến hiện tại mới có điểm bằng hữu ý tứ của. Vì lẽ đó Vương Triệu Tĩnh cứ đến thời gian rất ngắn, nhưng này vài món sự đều có tham dự, hiện tại mọi người cũng đều không làm hắn là người ngoài. Ngày hôm nay không luận võ, mỗi người ăn chúng bụng no tròn xoe, rất thả lỏng nói chuyện phiếm nói giỡn, tất cả mọi người ở tại Từ Châu, nhiều ngày như vậy chơi hạ xuống lẫn nhau hỏi thăm cũng đối với đối phương tình huống thực tế đại khái hiểu rõ, thêm vào cha mẹ trưởng bối cũng sẽ thảo luận một ít, rất nhiều người đều rất quen thuộc, đối lập xa lạ Vương Triệu Tĩnh tiểu thành tiêu điểm. Hơn nữa cái này công tử nhà giàu lại từ kinh thành trở về, tất cả mọi người thật tò mò, vấn đề cũng là bắt đầu tăng lên. Vương Triệu Tĩnh, cha ngươi tại sao không làm quan a? Vị này mới vừa hỏi ra cái này đã bị người ở bên cạnh đâm dưới, thấp giọng nhắc nhở, không nên nói chuyện lung tung, chuyện như vậy cũng luận hỏi. Các thiếu niên nói ngây thơ cũng không ngây thơ, mưa dầm thấm đất rất nhiều chuyện cũng đều hiểu, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, đương nhiên, cũng có người không biết cái này. Bị nhắc nhở vị kia không phục lắm nói, làm quan thật tốt, có thể khi ai cũng đồng ý cong. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Tiến quay đầu lại chừng một chút, vị này lập tức túi đầu không dám nói, Triệu Tiến uy tín đã dựng nên lên. Không từng muốn lời này nhưng chạm được Vương Triệu Tĩnh mẫn cảm địa phương, Vương Triệu Tĩnh háng giọng một cái, trịnh trọng mở miệng nói rằng, gia phụ sở dĩ chí sĩ về quê, không phải là bởi vì hành tung có thiệt thòi, mà là nhìn trung tình nghĩa gây nên, rời đi kinh sư thời điểm, đồng liêu thủ trưởng đều bái yến đưa tiễn, chuyển vì là giai thoại. Nay một bộ lời nói đến mức vẻ nho nhã, những người khác đều nghe được hồ đồ, còn chính là Triệu Tiến năm đó cổ văn giáo dục có tác dụng, đại khái nghe hiểu chút, hắn cảm thấy thú vị. Trên trốn quan trường từ trước đến giờ là có thể trên nhất định sẽ không hướng phía dưới, nhìn trung tình nghĩa liền không chức vị, trong đó khẳng định có ẩn tình, nhìn mọi người còn phải nghị luận, không nhịn được mở miệng cười nói rằng, những việc này không tiện hỏi, mọi người đừng nói nữa. Nói chuyện cái này, Vương Triệu Tĩnh càng cũng lên, dưới cái nhìn của hắn Triệu Tiến loại này săn sóc, ngược lại thành phụ thân hắn từ quan là bất đắc dĩ hoặc là bởi vì có cái gì xấu xa, lúc này đứng lên giải thích nói rằng, gia phụ cao trung sau khi tiểu tại đô sát viện nhâm ngự sử, thủ trưởng đồng liêu đều phi thường chăm sóc, năm nay gia phụ có trên dưới hai cái nơi đi. Hướng lên trên có thể đi hai kinh đốc học, hướng phía dưới có thể đi các nơi tuần diêm, bất luận thanh trọc đều là cao cấp. Nhất nơi đến tốt đẹp, có thể gia phụ không muốn vì là chuyện này cùng năm tổn thương giao tình, vì lẽ đó nhìn trung tình nghĩa chủ động chí sĩ về quê. Lần này liền Triệu Tiến đều có thật nhiều nghe không hiểu, đại thể là ở quan chức tranh cướp trên chủ động thoái nhượng, mới chủ động về quê, những thiếu niên khác càng là nghe được cả kinh một trận, cảm thấy rất huyền vô cùng ghê gớm, cụ thể cái gì cũng không hiểu. Bất quá Triệu Tiến lại biết, trong này hẳn là còn có những khác văn chương, Vương Triệu Tĩnh có thể như thế lẽ thẳng khí hùng rất đúng ở ngoài tuyên bố. Khả năng không phải loại kia đắc tội thủ trưởng hoặc là câu tâm đấu giác hạ xuống, nhưng khẳng định cũng không phải nhìn trung tình nghĩa, cái này chẳng qua là mọi người trên mặt lý do. Sau đó vấn đề liền quay chung quanh Vương Triệu Tĩnh tiến hành rồi, Triệu Tiến cũng không muốn để cho mọi người hỏi quá nhiều làm cho đối phương lung túng, vì lẽ đó hắn có ý định hỏi chút thứ tự, nói thí dụ như đô sát viện, nói thí dụ như cái kia đốc học cùng tuần diêm nhưng là cái gì. Nhưng sau khi hỏi xong Triệu Tiến càng bị hồ đồ rồi, dựa theo Vương Triệu Tĩnh giải thích, đô sát viện ngự sử là thất phẩm, có thể cái kia hai cái nơi đi. Cái gọi là hướng lên trên khẳng định chính là càng cao hơn nhất đẳng địa phương, cái kia đề đốc Nam Bắc hai kinh trường học ngự sử cũng là thất phẩm, cái kia dò xét trưởng lô hoặc là lưỡng hoài diêm trưởng ngự sử cũng là thất phẩm, đều là thất phẩm quan, vậy thì có cái gì hướng lên trên hướng phía dưới. Đề tài đã rời đi chỗ khác, mọi người đối với quan chức đều không có hứng thú, ngược lại quấn quýt lấy Vương Triệu Tĩnh hỏi kinh sư thật là tốt chơi ăn ngon, hiếm có, yêu thích đồ vật, Triệu Tiến cũng không có kế tục truy hỏi. Chưa quen thuộc đời minh quan trường Triệu Tiến đương nhiên không biết trong này khác nhau, đại minh quan chức nặng nhẹ, cấp bậc cao thấp chỉ là mặt ngoài. Phân chia tỉ mỉ lên môn đạo quá nhiều, đầu tiên kinh quan xa cao hơn nhiều địa phương, mặt khác thanh lưu xa cao hơn nhiều trọc quan, hai người địa vị lên trước trên đều có đại khác biệt. Thất phẩm thanh lưu, ra kinh sau làm tứ phẩm chi phủ cái kia đều là hoa nước, mà đô sát viện ngự sử, càng là tiêu chuẩn kinh quan thanh lưu. Ngự sử cùng ngự sử còn có phân biệt, cứ việc cấp bậc tương đồng, tuy nhiên có trên dưới thanh trọc phân chia, cùng là thất phẩm, nhưng là trên trời dưới đất phân biệt. Cái gọi là tối trên, cũng chính là tối thanh đắt tiền, xa hoa chức vị, chính là đốc học ngự sử. Kinh sư cùng Nam Kinh các một tên, Nam Bắc trực đái hai nơi tú tài quá nhiều, không thể toàn bộ tham gia thi hương, vì lẽ đó ở thi hương trước đó, do nên nơi đốc học ngự sử lưu động các phủ, đối với Nam Bắc trực đái tú tài tiến hành cuộc thi, thông qua mới thăng ngộ thêm thi hương. Dựa theo đại minh thông lệ, thí sinh vì là giám khảo môn sinh, giám khảo vì là thí sinh đại tông sư, bực này quan hệ lập xuống, cũng là đặt xuống tương lai giao thiệp, làm một nhâm đốc học ngự sử, đời tiếp theo chính là bên ngoài ra kinh làm tuần phủ, sau khi trở về chính là lục bộ thị lang tầng này cấp vị trí, có thể nói phải đầu mối bị tuyển. Vì lẽ đó bị cho rằng tối thanh quý, ngồi xuống đến vị trí này, thẳng tới thanh vân thì có bảo đảm. Đốc học bên dưới chính là tuần án, cái này dò xét một tỉnh, cùng tuần phủ địa vị ngang nhau, tự nhiên không cần phải nói, đón lấy chính là các đạo ngự sử, cái này đều là thanh lưu, lại bên dưới nhưng là trọc quan. Vương Triệu Tĩnh nói tới tuần diêm ngự sử chính là trọc quan đỉnh điểm, cái gọi là trọc quan chính là tiến tới vô vọng, nhưng mỡ màu mỡ chức quan. Tuần diêm ngự sử có 4 người, Lưỡng Hoài, Trường Lô, Hai Chiết, Hà Đông các một người, cái gọi là tuần diêm một đời, giàu có 10 đời. Đại Minh thuế ma trọng điểm tiểu tại mối ăn giữ độc quyền về. Trên, tư mối càng là Kim Sơn Bạc Hải chuyện làm ăn, tuần diêm ngự sử duy trì trật tự tỉnh tệ mấu chốt nhất, vì lẽ đó diêm thương diêm trưởng chuẩn bị cũng nhiều. Kém cỏi nhất Hà Đông tuần diêm ngự sử một năm qua, cũng gần như có mười mấy vạn lạng bạc vào sổ, nếu như ở Lưỡng Hoài cùng Trường Lô, một năm mấy trăm ngàn đều là chút lòng thành. Đô sát viện ngự sử, muốn tiến tới tự nhiên đồng ý đi làm đốc học, lớn tuổi muốn mò tiền nhưng là đồng ý đi tuần diêm. Nếu như Triệu Tiến quen thuộc này một bộ, đối với Vương Triệu Tĩnh lời giải thích khẳng định càng thêm hồ đồ, một cái ngự sử đến cùng có nhiều bối cảnh, lại tài năng ở hai cái vị trí này trong lúc đó lựa chọn. Bất quá, có thể tán gẫu nhiều như vậy, cũng làm cho Triệu Tiến trướng không ít tri thức. Chương 43, đến từ châu vệ người mới. Trên thực tế, nơi để hàng trên những người khác lá gan cũng không còn nhỏ như vậy, Triệu Tiến bọn họ mười mấy thiếu niên ở ngồi vây quanh tán gẫu thời điểm, đã có tam tam hai hai người trở về, kỳ thực cái kia năm cái lưu manh tự đánh thời điểm, cũng không có thiếu người nhìn thấy, tin tức chính đang truyền lưu, mọi người một bên bội phục Triệu Tiến, một bên yên tâm trở về. Đuổi đến sớm, liền phân một khối điểm tâm đi ra ngoài, nơi để hàng trên thiếu niên hài đồng, có thể đi vào bắt cường đúng là mấy người kia, bình thường ăn không được, lần này có thể phân đến một khối, đều thật cao hứng. Người ở một cái quần thể bên trong địa vị cao thấp, từ theo bản năng vị trí phân bố có thể nhìn ra, những người khác coi như xem không hiểu, cũng sẽ theo bản năng biết ai là trung tâm, ai nói chuyện hữu hiệu. Hiện tại nơi để hàng trên, mặc kệ là phú quý công tử Vương Triệu Tĩnh, vẫn là cường hãn Trần Thăng, đều ngồi ở Triệu Tiến bên cạnh, những kia xưa nay thường thường tiến vào bắt cường còn có gia cảnh không sai các thiếu niên đều ở vây quanh Triệu Tiến, mọi người đều biết Triệu Tiến là cái này nơi để hàng trên đầu lĩnh cùng đại ca. Từ trước chỉ có cái mơ hồ nhận thức, nhưng hai ngày nay chuyện tình để đại gia minh xác thực cái này, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình lời giải thích cũng có thể dùng ở đây. Ngày hôm nay không luận võ, mọi người ung dung tán gẫu, cười vui vẻ cũng là cao hứng, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, các thiếu niên ánh mắt đều hướng về phương hướng của thanh âm nhìn sang, phát hiện ba tên kỵ sĩ ra hiện tại giao lộ bên kia, mặt sau hai người đều là thân binh răng rớp, một thân 8 phần 10 tân uyên lương áo, yên ngựa bên cạnh mang theo yêu đao, dẫn đầu người kia nhưng là cái cùng mọi người không chênh lệch nhiều thiếu niên, cưới một thất hải mã. Thiếu niên này rất là oai hùng, 10 tuổi ra mặt tuổi, cũng có tay vượn eo ong răng rớp, ăn mặc vừa vặn trang phục, lại còn có một thân tiểu hào giáp ra, yên ngựa bên cạnh mang theo đao cũng là tiểu hào, còn có một bộ cung tên treo ở bên cạnh. Người cưỡi ngựa thiếu niên này tướng mạo cũng có điểm đặc sắc, mũi cao thẳng, viền mắt hơi thâm, này tướng mạo vào lúc này đại sẽ bị cho là có sắc mắt huyết thống, mà ở đời kiếp nhưng là tiêu chuẩn oai hùng ngạnh hán răng rớp. Nơi để hàng trên thiếu niên đều đứng lên, từ châu trong thành người cưỡi ngựa người không ít, nhưng nơi này không có gì lớn đường, vì lẽ đó sẽ không trải qua bên này, hơn nữa người cưỡi ngựa nhiều người, có thể cái tuổi này, hơn nữa như vậy oai hùng nhưng hiếm thấy. Có chuyện tốt quay đầu lại nhìn Vương Triệu Tĩnh, nhìn lại một chút cái này người cưỡi ngựa thiếu niên, thấp giọng nói rằng, ta bên này vẫn đúng là hiếm có, yêu thích. Cái kia Vương công tử cùng vị này đều là kịch nam bên trong nhân vật. Diễn bên trong thiếu niên công tử, bất luận văn võ đều là một nhân tài nhân vật giàu sang, Vương Triệu Tĩnh cùng này cưỡi ngựa thiếu niên vẫn đúng là như là. Cưỡi ngựa vị thiếu niên kia nhìn quét giữa trường, nhìn thấy những kia thiếu niên bình thường sau, làm ra cái bĩu môi vẻ mặt rất là khinh bỉ, cùng nhìn thấy Vương Triệu Tĩnh thời điểm nhưng kinh ngạc dưới, cao thấp giàu nghèo phân biệt quá rõ ràng, Vương Triệu Tĩnh như vậy công tử nhà giàu trà trộn ở trong những người này, xác thực kỳ quái. Chờ nhìn thấy Triệu Tiến, Trần Thăng đám người thời điểm, lập tức thiếu niên vẻ mặt mới chỉnh trọng chút. Có hay không luyện qua võ, Triệu Tiến, Trần Thăng thậm chí mặt sau Thạch Mãn Cường đều lộ ra một luồng sốc vác lẫm liệt khí chất, các hương cùng Lưu Dung cũng nhìn ra được không kém, còn Tôn Đại Lôi, Bùi Bấm chỉ nhìn ra vui mừng đến, thực sự thấy không tới hội vũ cùng cường hãn. Lập tức thiếu niên kia giật dây cương một cái kia thất tiểu mã ngoan ngoãn hướng về bên này chạy vài bước dừng lại, thiếu niên kia có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, nghe nói nơi này có luyện võ, thắng người chính là từ châu mạnh nhất thiếu niên. Lúc nào có thuyết pháp này, Triệu Tiến đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười, nâng lên âm thanh nói rằng, chính là bên này. Thiếu niên kia họ Đồng, tên Băng Phong, hắn cũng cầm vũ khí của chính mình, lại cũng là một cái đồng, dài 6 thước ngắn. Ngày hôm nay nơi để hàng trên mới hơn 20 người thiếu niên, hiện tại thời gian cũng không sớm, Triệu Tiến nói rõ với Đồng Băng Phong Thiên vào lúc này trở lại. Đồng Băng Phong tuy rằng rất thất vọng, bất quá cũng không nói gì, lên ngựa liền muốn rời khỏi, nhưng đi theo hắn tới hai cái thân binh nhìn thấy Triệu Tiến sau nhưng lẫn nhau trò chuyện vài câu, một người xuống ngựa lại đây cười hỏi, ngươi có thể họ Triệu. Triệu Tiến sau khi gật đầu, người thân binh kia lại hỏi, cha ngươi là Bách Hộ Triệu Trấn Đường chứ? Người bên trong thành cũng gọi Triệu đại gia, Triệu lao gia. Biết Triệu Chấn Đường là ở làm nha môn bộ khoái cùng đao phụ thủ, vẫn là lần thứ nhất có người để bách hộ thân phận này, Triệu Tiến gật đầu thừa nhận. Hóa ra là Triệu đại nhãi con. Người thân binh kia cười nói câu, tiến lên sờ sờ Triệu Tiến đầu, lên ngựa che chở Đồng Băng Phong rời đi. Hay là người quen, Triệu Tiến không đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến tối giờ cơm hậu mới nhớ tới đến chuyện này. Tiểu tử kia có phải là hình dáng giống người sát mục, mũi cao Triệu Tiến bên này nói chuyện, Triệu Chấn Đường lập tức đặt câu hỏi, rất chuẩn xác miêu tả Đồng Băng Phong tướng mạo. Nhìn thấy Triệu Tiến gật đầu, Triệu Chấn Đường sỉ cười một tiếng, biểu hiện rõ ràng mang theo xem thường, nhưng nói với Hà Thúy Hoa, Đồng đại hộ đàng hoàng làm địa chủ chính là, còn luyện cái gì võ, giả không giả tước. Triệu Tiến không nghĩ tới đã biết hiểu biết cho đại nhân môn mở ra câu chuyện, cha mẹ cùng thúc phụ Hàn Huyên, nói đều là hồi ức cùng chuyện xưa. Nguyên lai phụ thân của Đồng Băng Phong Đồng Tắc Khoa là Từ Châu vệ thiên hộ, Từ Châu vệ năm cái thiên hộ, cũng coi như là một nhân vật, bất quá Triệu Chấn Đường là ở một cái khác thiên hộ giới hạn, lẫn nhau không có quan hệ gì. Đồng Tắc Khoa mặc dù bị xưng là Đồng đại hộ, là bởi vì cùng Từ Châu vệ cái khác quân hộ so với, vị này tướng quân đặc biệt hiểu được kinh doanh. Ở không bị thủy yêm cao vị trí có hai cái thôn trang, lại mở ra xưởng ép dầu, nơi xay bột, còn tại Sơn Đông bên kia có cái cửa hàng, chuyện làm ăn không nhỏ. Từ Châu vệ chỉ huy cùng cái khác thiên hộ cũng chính là trên đất thuê trên làm văn, hơn nữa Từ Châu vệ đất ruộng cằn cỗi, coi như liều mạng cắt xén cũng chả không tới quá nhiều, so sánh với đó, Đồng Tắc Khoa xem như là tối phú. Người phú bị đố kỵ, có thể vệ sở thiên hộ vị trí là từng đời một chuyển xuống hiểu rõ, coi như ghen ghét cũng hết cách rồi, nhưng vệ chỉ huy sứ cùng thiên hộ tầng này cấp võ tướng thường thường hội đánh điều ra ngoài đánh trận, đều phải nuôi thân binh gia đình đổ dự bị. Thân binh gia đình mỗi ngày huấn luyện, đủ lương đủ hướng, vũ khí tinh xảo, hơn nữa chỉ có thể ở trên chiến trường dùng, bình thường không thể dùng đến kiếm tiền, tiêu tốn quá lớn, Đồng Tắc Khoa một người chỉ nuôi 5 cái, bất quá nếu hắn có tiền, chỉ huy sứ liền để hắn giúp đỡ nuôi 15. Như vậy phân chia cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận, bất quá Đồng Tắc Khoa đúng là có chút bản lãnh, lệ thuộc vào chỉ huy thân binh hắn cấp dưỡng, tuy nói lúc khai chiến hội đi theo chỉ huy sứ ra trận, nhưng bình thường lại chỉ nghe một mình hắn hiệu lệnh. Mặc dù như vậy, Đồng Tắc Khoa cũng không cam lòng vô cùng, thường nói với người khác, ta không thể bỏ phí bạc cho người khác nuôi quân, chính ta cũng phải dùng tới, hắn hai nhi một nữ, con lớn nhất theo học làm ăn, con gái đã sớm gả nhân ra, tiểu nhi tử Đồng Băng Phong đã bị đốc xúc học võ. Học võ đi học võ, để hắn dưỡng những thân binh kia giáo liền rất tốt, thiên nói cái kia không phải danh sư. Dùng tiền mời mấy cái giang hồ kỹ năng đến lên giáo, điều này có thể học ra cái gì đến? Triệu Chấn Đường tỏ rõ vẻ khinh thường nói, Triệu Tiến cũng nghe được không lời nào để nói, vệ sở bên trong các cấp quan quân, bình thường quản lý dưới hạt quân hộ, thu thuê nộp thuế, thời chiến thì bị điều đến trong quân đội đảm nhiệm tướng quân, có thể nhân vật như vậy, lại đối với quân sự cùng võ kỹ tương quan một chữ cũng không biết, ngược lại tinh thông làm ăn, đại minh điều này cũng thái bình quá mức rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến lại nhìn xuống bên người thuốc phụ Triệu Chấn Hưng, cha mình và thúc thúc cũng đều là quân hộ xuất thân, hai người bọn họ liền rất mạnh. Chính mình thúc thúc hẳn là ở trên chiến trường chất nước chân giáo chém giết quá. Lúc này Triệu Chấn Hưng mở miệng nói rằng, tiểu tiến không nên khinh địch, cái kia Đồng Băng Phong từ nhỏ ăn ngon, thân thể nội tình đánh bền chắc, tuy nói học chính là giang hồ kỹ năng, nhưng phụ thân hắn lung lạc những thân binh kia lung lạc tốt, khả năng cũng sẽ giáo bản lãnh thật sự. Triệu Tiến thận trọng gật đầu, kỳ thực nhìn thấy đối phương đồng dạng cầm cái đồng, hắn cũng có chút đau đầu, đều dùng binh khí dài, nếu như đối phương học cũng là xa trường chiến kỹ, chính mình vẫn đúng là không có gì phần thắng, hơn nữa chính mình thay đổi giữa trường, không sánh được người khác từ nhỏ luyện. Xem Triệu Tiến đứa nhỏ lộ ra đại nhân vẻ mặt, Triệu Chấn Hưng cười lại nói, không kém nhiều lắm, ngươi cũng đừng sợ. Chương 44, đây chính là thiên đường. Giữa trưa ngày thứ hai, nơi để hàng trên thiếu niên liền toàn bộ đã trở lại, vốn là mọi người sợ sệt cái kia năm cái lưu manh quấy rối dây dưa, nhưng nghe nói ngày hôm qua buổi trưa chuyện tình sau, này lo lắng cũng là tan thành mây khói. Hơn nữa còn có người nghe nói cái kia năm cái lưu manh còn muốn đi qua dập đầu đổi tội, coi như so sánh võ không có hứng thú, cũng muốn tới xem một chút náo nhiệt. Cái kia năm cái lưu manh ngày hôm qua trên mặt cũng còn không có tiêu, cái trán khai xanh lên. Ngày hôm nay còn muốn thương càng thêm thương, nhưng cũng không có thể không làm, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, đến cuối cùng ở các thiếu niên cười vang bên trong chật vật rời đi. Đồng Băng Phong tới không còn sớm, phía sau hắn như trước theo cái kia hai tên thân binh, hắn như trước ăn mặc cái kia thân giáp ra, võ giả trang bị so với ai khác đều phải chỉnh tề. Triệu Tiến đối với vị này người mới rất quan tâm, phía trước hai vòng, Đồng Băng Phong thể lực cùng kỹ xảo ưu thế quá lớn, đều là dễ dàng thủ thắng, vòng thứ ba Đồng Băng Phong đối đầu Cát Hương hiện tại đã hội không ít thô thiển động tác võ thuật, hơn nữa đánh nhau giá tính 10 phần, rất là khó chơi. Xem xong trận luận võ này sau, Triệu Tiến không thế nào lo lắng, tuy rằng người thắng trận là Đồng Băng Phong, nhưng Đồng Băng Phong kinh nghiệm thực chiến thiếu, đẹp đẽ động tác võ thuật quá nhiều vấn đề đều bạo lộ ra. Bắt cường trạng, Trần Thăng đối với Đồng Băng Phong, nếu nhìn thấy Đồng Băng Phong cầm côn đồng, đơn giản đề nghị song phương dùng khí giới. Vừa nhìn thấy Đồng Băng Phong dùng khí giới tư thế, Triệu Tiến hoàn toàn yên lòng, hắn dùng không phải thương thuật, mà là côn thuật. Nguyệt côn năm đao cả đời thường, côn thuật học nhanh nhất, nhưng thành tựu cũng có hạn, hơn nữa có trời sinh ngắn bản, không cần nói đối đầu thương thuật, liền đối với trên đao thuật đều có thiếu hụt. Bất quá Triệu Chấn Hưng rằng cái này thời điểm cũng nói phải hiểu, này mấy lời giải thích là hời hợt chi luận, nếu như giới đủ công phu, có đầy đủ thiên phú cùng nội tính, bất kỳ hạng nào đều sẽ luyện được rất mạnh. Nhưng thế gian thiên tài đều là ít ỏi, Đồng Băng Phong hay là kiệt xuất, cũng không phải thiên tài. Hay là Đồng Băng Phong hóa trang quá có phạm nhi, khí thế quá đủ, vì lẽ đó Trần Thăng không dám có chút bất cẩn, vừa bắt đầu hay dùng trên toàn lực. Chiến đấu ở vừa bắt đầu liền phân ra kết quả, Trần Thăng bước lướt bước ra, một đao đánh xuống, Đồng Băng Phong cây gậy mới làm ra vụ tay tư thế, vội vàng phản ứng, bị thẳng tiếp chém rơi rời tay. Đệ nhị dưới, Trần Thăng một côn đã đứng ở hắn trên cổ. Nếu như thật sự binh khí quyết thắng, vừa nãy Đồng Băng Phong đã bị Trần Thăng chạm thủ. Đồng Băng Phong cả người ngẩn người tại đó, thật giống không nghĩ tới chính mình thất bại, viền mắt bên trong đã có nước mắt. Triệu Tiến cười đi tới vỗ vỗ, mở miệng nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta bên này mỗi ngày đánh, thua một lần, ngày mai trở lại chính là. Hắn nói xong câu đó một lát sau, Đồng Băng Phong mới phản ứng được, nước mắt đã chảy xuống, một bên gật lệ, một bên gật đầu, tỏ rõ vẻ oan ức thương tâm rằng, rớp. Đây rõ ràng là một không được quá ngăn trở hải tử. Triệu Tiến trong lòng rơi xuống phán đoán, bên kia Vương Triệu Tĩnh đã cùng Thạch Mãn Cường bắt đầu luận võ. Đồng Băng Phong túi đầu hướng về tọa kỵ của mình đi tới, Triệu Tiến theo ở phía sau, vốn là thắng thua tự đi, có thể nhiều như vậy thiếu niên, còn lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Băng Phong như thế oan ức, không thể thiếu đưa tiễn. Để Triệu Tiến không nghĩ tới chính là, theo Đồng Băng Phong tới hai vị kia thân binh trên mặt lại mang theo nụ cười, không chút nào quản chính mình thiếu ra thương tâm, lại ở nơi đó cười trò chuyện, hơn nữa thỉnh thoảng nhìn sang, xem ra rõ ràng vì là Đồng Băng Phong thất bại cười trên sự đau khổ của người khác. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình trưởng bối nói tới những câu nói kia, Triệu Tiến không nhịn được có chút đáng thương Đồng Băng Phong, hắn tra cho người khác dưỡng thân binh, những thân binh này căn bản không đưa cái này thiếu ra để ở trong mắt, hoàn toàn khi hắn là trò cười. Bất quá đường chuyện của người ta không có quan hệ gì với chính mình, Triệu Tiến cũng không muốn tùy tiện trêu chọc thị phi, cũng may hai vị kia thân binh không có quá tứ không e rẻ, nhìn thấy Đồng Băng Phong lau nước mắt đi tới, vẫn là quá tới đón tiếp. Triệu Tiến vô Đồng Băng Phong vai sau xoay người, mới vừa đi một bước, liền nghe đến phía sau một tên thân binh mở miệng nói rằng, nhị thiếu gia, tiểu nhân nói ngươi tin sao? Ngươi cùng cái kia cái gì danh sư học đều là trò mèo, ngoại trừ đẹp đẽ, một điểm tác dụng cũng không có. Ân, Lý Thúc, ta trở lại liền để cha ta đem hắn đánh đuổi. Một người khác thân binh tiếp lời nói rằng, thiếu gia, thật muốn học võ, còn muốn học chiến trận xa trường trên động tác võ thuật, bên này giống như ngươi đại bên trong, tối thiểu có ba cái là đi cái này con đường, còn có mấy người, cái không hẳn học được, nhưng hướng trên con đường này dựa vào. Ân, ta biết rồi, ta sẽ hảo hảo học. Nghe đến đó, Triệu Tiến dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn, sự tình cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Hóa ra hai vị này thân binh là thật tâm vì là chính mình thiếu gia được, để hắn ở đây ăn cái giáo huấn, sau đó giao cho Đồng Băng Phong bản lãnh thật sự. Triệu Tiến trên mặt hiện ra nụ cười, nghe thấy thật ấm áp lòng người, lấy Đồng Băng Phong nội tình cùng điều kiện, thêm vào hai vị kia thân binh truyền thụ, tăng cao nhất định sẽ rất nhanh, nhưng cùng cái này nơi để hàng trên thiếu niên so với, Đồng Băng Phong cất bước chậm. Ngày hôm nay luận võ vô cùng hiếm thấy, không chỉ bởi vì có thêm Đồng Băng Phong cái này vũ gia con cháu, cũng bởi vì trận chung kết là ở Triệu Tiến cùng Trần Thăng trong lúc đó tiến hành, này hay là bọn hắn hai cái ở trận chung kết bên trong lần thứ nhất gặp gỡ. Trần Thăng đánh bại cái kia xem ra rất mạnh Đồng Băng Phong, mà Triệu Tiến thì tại tứ cường bên trong đánh bại Vương Triệu Tĩnh. Lần thứ nhất hai người chiến đấu, Triệu Tiến chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, lần thứ hai liền không dễ như vậy, Vương Triệu Tĩnh đánh rất cẩn thận, bất quá Triệu Tiến có một chút mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi, thì phải là có thể chịu đựng đau đớn. Vương Triệu Tĩnh lộ ra một cái trống rỗng, Triệu Tiến biết đây là trục bánh xe biến tốc, vẫn là đột nhiên vọt vào, dùng là đồng quy vu tận thế, liều mạng trên đùi bị đánh một cái, nhưng mạnh mẽ bắn trúng Vương Triệu Tĩnh ngực, thẳng tiếp đánh đổ, thắng bại rõ ràng. Luận võ sau khi Triệu Tiến khập khiễng, mà Vương Triệu Tĩnh lại che ngực nửa ngày không có lên, nếu như những thiếu niên khác bị Vương Triệu Tĩnh bắn trúng, sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất, Triệu Tiến có thể cắn răng nhịn xuống. Bởi vì nhịn đau, vì lẽ đó phát lực cũng không có dừng, Triệu Tiến tiến lên túm vụ Vương Triệu Tĩnh thời điểm, có thể nhìn thấy đối phương đau sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, ở nơi đó há mồm thở dốc, cứ việc hắn cũng không dễ chịu, có thể tình huống so với Vương Triệu Tĩnh tốt hơn rất nhiều. Quy củ là Triệu Tiến chính mình định, hắn cũng không có thể xấu đi, vì lẽ đó không có nghỉ ngơi và giảm bớt đau đớn, lập tức liền cùng Trần Thăng đối mặt. Các thiếu niên bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đem giữa trường vây lại, người phía sau đều muốn hướng về bên trong chen, người ở bên trong thu lại không được bước chân không ngừng về phía trước, luận võ vòng tròn càng ngày càng nhỏ, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương, Lưu Dũng không chịu được, ở nơi đó lớn tiếng thét to, không nên chen lớn, ai lại chen ta liền động thủ rồi. Hàng này trên sân cũng là cường giả vi tôn, mấy người bọn hắn có thể đánh một gọi, cuối cùng cũng coi như đem trật tự duy trì ở, chính bọn hắn cũng không có chú ý đến, trong lúc vô tình, bọn họ đã bắt đầu cho là mình là một đoàn thể, có nghĩa vụ cùng trách nhiệm duy trì. Không chen vào được, mọi người muốn biện pháp khác, rất bao nhiêu năm đều bò lên trên sân đấu võ xung quanh chỗ cao, để cho mình có thể thấy rõ, nhìn mạnh nhất hai người giao đấu. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, để rất nhiều người cảm thấy chờ mong thất bại, Triệu Tiến đùa giỡn cái hoa chiêu, hắn dùng Đồng Băng Phong vụ tay phương thức tiến công, khi Trần Thăng làm ra phản ứng sau khi, hắn ném mất vũ khí nhào tới, cùng lần thứ nhất thắng lợi như thế, dùng đầu truy đập ra thắng lợi. Hắn cũng muốn quang minh chính đại thắng, làm sao trên đùi đau đớn vẫn kéo dài, chỉ có thể thủ xảo. Lại là một đống lớn điểm tâm chất đống ở Triệu Tiến bên người, đây là người thứ nhất phần thưởng. Những kia vừa tới nơi để hàng thiếu niên đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Mấy người các ngươi nắm đủ chính mình ăn chúng, thạch đầu bao một ít trở lại, còn lại ngày hôm nay ta còn muốn phân. Triệu Tiến cười nói. Chờ mọi người nắm xong, Triệu Tiến cười lớn tiếng nói, đến đến, tất cả mọi người tới lấy một điểm ăn, lại không đủ liền đẩy ra phân. Nghe nói như thế, các thiếu niên lại ủng hộ chen chúc tới, ở trong đám người Triệu Tiến nâng lên âm thanh nói rằng, ở chúng ta bên này luận võ chơi đùa, không cần lo lắng bị người bắt nạt, chỉ cần ngươi đồng ý kết bạn, đồng ý xuất lực đi đánh, có thể có bằng hữu, có thể có ăn ngon. Tên to sắc cùng bằng hữu bên cạnh nói một chút, để cho bọn họ tới nơi này chơi, chúng ta bên này tất cả công bằng, cũng không ai dám quá tới quấy rối, tất cả yên tâm. Không có mấy người đáp ứng, đều ở nâng bắt được gì đó ăn, bất quá Triệu Tiến lời nói này nhưng đều nghe lọt được. Nơi để hàng bên này ở Triệu Tiến xem ra rất đơn sơ, tối đa chính là cái tương đối sạch sẽ rộng rãi đất trống, có thể ở Từ Châu thành thiếu niên trong mắt, nơi này chính là thiên đường. Chương 45, đồ chơi nhỏ. Trong thành mấy cái có thể đùa địa phương đều là vừa bẩn vừa loạn, còn có chút lưu manh ở trong đó cân nhắc chuyện xấu. Cũng có chút đại hài tử độc bá nhất phương, nhưng nơi này cũng rất an toàn, mỗi ngày lại có đặc sắc luận võ có thể xem, thân thể cường tráng còn có thể kết cục đánh một trận, nếu như có thể nắm cái thứ tự, ở bằng hữu đồng bọn bên trong địa vị lập tức liền không giống. Tuy nói tứ cường rất khó tiến vào, nhưng tiến vào bát cường vẫn là có không ít người tiến vào, bọn họ đều thành đoàn thể nhỏ bên trong nói một bất nhị đầu mục, có một bởi vì mỏ nhãn hiệu số may mắn tiến vào tứ cường, hiện tại ở tại bọn hắn bên kia nên ngang mà đi, lượng lớn thiếu niên bội phục. Chờ điểm tâm năm xong, các thiếu niên khôi phục thành tam tam hai hai từng người tụ tập trạng thái. Các thiếu niên cũng là có vòng tròn, Triệu Tiến, Trần Thăng, còn có Thạch Mãn Cường, Tôn Đại Lôi đám người xem như là chủ yếu nhất vòng tròn, Vương Triệu Tĩnh tuy rằng mới tới, nhưng cũng tự cao thân phận, chỉ cùng với bọn họ ở lại. Ngày hôm qua cùng Vương Triệu Tĩnh chuyện thiếm, biết rất nhiều trên trốn quan trường tri thức, Triệu Tiến cảm thấy thu hoạch rất lớn, ngày hôm nay nghĩ lại tâm sự, hắn vừa định ngồi vào trên tảng đá, nhưng cảm thấy trên đùi một trận đau đớn, nhất thời không khống chế được cân bằng, tầng tầng ngồi ở trên tảng đá, cái mông lại là đau đớn. Vương Triệu Tinh bắn trúng sức mạnh của hắn cũng không có lớn như vậy, nhưng Triệu Tiến ra tốc xung kích nhưng để sự công kích của đối phương hiệu quả tăng cường rất nhiều, mới vừa rồi cùng Trần Thăng giao đấu, bắt chuyện mọi người an điểm tâm, vẫn không có chú ý tới thương thế này, hiện tại phản ứng lại. Ngồi ở một bên khác Vương Triệu Tinh không khá hơn bao nhiêu, sắc mặt trước sau là bạch, tay ô ở ngực nơi đó vẫn không có thả xuống, hắn cùng Triệu Tiến liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, Triệu Tiến nghe răng nết miệng lại đứng lên, mở miệng nói rằng, Vương huynh đệ trở lại tìm người nhìn, ta cũng trở về đi xem, đừng liên lụy thành vết thương cũ, mấy người các ngươi cũng như thế. Vương Triệu Tinh đứng dưới lại không đứng lên, vẫn là Cát Hương đi tới nâng, Triệu Tiến bên này cũng đứng không vững, Thạch Mãn Cường lại đây giúp đỡ một cái mới tốt. Chẳng ai nghĩ tới hội đau thành bộ dáng này, mọi người cũng không tâm tư chuyện phiếm, Cát Hương đưa Vương Triệu Tinh, Thạch Mãn Cường cùng Trần Thăng đưa Triệu Tiến, đôi kia trung niên nam nữ lại tới đón Mục Thục Lan rời đi, từng người về nhà tàn đi. Đi tới luyện võ địa phương sau, đau đớn đã giảm bớt không ít, luyện võ vẫn là như thường lệ, có thể nắm qua cây gỗ làm một lần ám sát động tác sau, chân sau đạp địa phát lực, lại là đau nhức, Triệu Chấn Hưng cảm thấy không đúng, tiến lên vừa hỏi mới biết đã xảy ra cái gì. Đừng tẩy mạnh, các ngươi mỗi ngày đánh nhau khá là, bị thương liền muốn mau trị tội. Triệu Chấn Hưng giao hơn câu, liền để Triệu Tiến đi theo hắn vào nhà, để Triệu Tiến cởi quần, nhìn thấy vết thương sau khi, Triệu Chấn Hưng cao mày mà nói, đánh như thế nào ác như vậy. Triệu Tiến lúc này mới chú ý tới, bị đánh trúng địa phương đã xanh tím một mảnh, Triệu Chấn Hưng sau khi nói xong liền sau lấy ra dầu thuốc đến đấm bóp cho hắn. Bệnh lâu thành y phòng trường chính là loại này, Triệu Chấn Hưng luyện võ lâu như vậy, đối ngoại thương hiểu rất rõ, trong tay cũng bị chút thông thường thuốc. Xoa dầu thuốc, xoa bóp, xanh tím nơi đau đớn dần dần biến mất. Triệu Chấn Hưng để Triệu Tiến thu thập xong, đứng lên đi mấy bước, hoàn toàn bình thường, bất quá Triệu Chấn Hưng cau mày nói rằng, phải cẩn thận, không nghĩ tới các người đánh nhau lại có thể đánh ra thương thế như vậy, vạn nhất đánh nhầm rồi địa phương rất dễ dàng có chuyện. Triệu Tiến vội vã đáp ứng, theo Triệu Chấn Hưng đi tới trong sân, hắn do dự dưới mở miệng nói rằng, nhị thúc, chúng ta ở nơi đó cả ngày đánh, ta cùng Trần Thăng còn có mấy người khí lực đều không nhỏ, ra tay cũng không còn đúng mực, xác thực dễ dàng có chuyện, ta nghĩ cái biện pháp, có thể bảo vệ thân thể, lại có thể thoải mái tay chân đi đánh. Triệu Chấn Hưng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, tò mò hỏi, cách gì, lẽ nào ngươi muốn biết thân bông giáp đến, vật kia tiêu hao lớn, hơn nữa muốn chuyên môn thợ thủ công chế tạo. Bông giáp là cái gì? Triệu Tiến sững sờ hỏi, hắn xác thực không biết cái này. Bông giáp chỉ dùng để cây bông nện đánh thành khỏe mạnh bông mảnh, tầng tầng lớp lớp, bên trong còn muốn giáp trên thiết phiến, bên ngoài dựa theo áo đông hình thức may, như vậy giáp trụ xưng là bông giáp, xem như là đại minh quan binh chế tạo trang bị. Triệu Chấn Hưng rất kiên trì giải thích câu, bất quá cuối cùng lại bổ sung, phòng trường ngoại trừ các vị đem chủ thân binh gia đình, những người khác bông giáp chính là thuần túy áo đông. Rất nhiều người thậm chí ngay cả này áo đông đều là phá. Ở chung nhiều ngày như vậy, Triệu Tiến có thể cảm giác được, chính mình thúc phụ đối với đại minh võ bị rất xem thường, trong lời nói mang theo không ít toán khí, nhưng hiện tại muốn nói để không phải cái này, Triệu Tiến mở miệng nói rằng, nhị thúc, ngươi này có giấy bút sao? Lời vừa ra khỏi miệng Triệu Tiến lập tức cảm giác không đúng, chính mình mấy ngày nay chưa từng ở trước mặt người viết quá đồ vật, thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng hắn không tiếp thu chữ, hỏi cái này nói không phải tự gây phiền phức, nhất thời không chú ý theo thói quen nói ra. Triệu Tiến vội vã làm cười nói, muốn giấy bút làm gì? Ta thực sự là bị hồ đồ rồi, nhị thúc, ta nghĩ làm như thế một cái đồ vật. Ngay sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm một khối thạch đầu bức tranh lên, vừa bức tranh một bên giải thích, Triệu Chấn Hưng quay đầu lại nhìn một chút cửa hàng hậu môn, cái gì cũng chưa nói, bất quá rất nhanh sẽ bị Triệu Tiến bức tranh gì đó hấp dẫn lấy. Triệu Tiến ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn làm ra một bộ hộ đủ đến, dùng trúc mảnh biên một bộ cái lồng giáp, sau đó ở muốn hại, chỗ yếu địa phương lót trên thuộc da cùng tấm ván gỗ, kỳ thực chính là một bộ cầm lái lỗ thùng trúc không, sau đó ở mỗi cái vị trí dán lên thuộc da cùng tấm ván gỗ, che ngực bảo vệ đùi cùng miếng lót vai đều phải thêm lót, sau đó còn có hàng che trúc mũ giáp, Triệu Tiến dự định làm cái thiết phiến làm mặt nạ. Ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Triệu Chấn Hưng tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi. Ta đã nghĩ làm sao thuận tiện bảo vệ thân thể, sau đó dễ dàng làm, nơi để hàng bên kia có cái thợ đan che nữa, ta mỗi ngày ở nơi đó đi tới. Triệu Tiến đem lý do của chính mình nói ra. Cái kia thợ đan che nữa xác thực có, bộ này lý do cũng miễn cưỡng nói xuôi được, bất quá Triệu Tiến có thể nhớ tới tới đây cái nhưng là nằm viện trong lúc nhìn thấy một bức tranh. Nói là chiến sĩ mang theo bóng chảy hộ đủ tiến hành ám sát huấn luyện, bộ này hộ đủ trên căn bản sắp sửa hại toàn bộ phòng hộ trụ, hơn nữa trúc mộc tương đối dễ dàng đạt được, mấy cái bộ phận dùng dây thừng là có thể quấn lấy nhau. Triệu Chấn Hưng ngồi ở nơi đó nhìn Triệu Tiến bức tranh hộ đủ, trầm mặc hội mới lên tiếng nói rằng, ngươi bộ này đồ vật, ra trận chém giết cần phải so với kia đồ bỏ đông giáp dùng tốt hơn nhiều, tuy nói cũng không phòng ngự được đam chặt thương đâm, cùng tên hỏa súng. Nghe xong cái này Triệu Tiến làm cười nói, nhị thúc mở ta chuyện cười, này không phải là cái gì đều không phòng ngự được sao? Sa trường trên chân nước chân giáo liều mạng cũng không thiếu. Cũng có người không cẩn thận bị sát đến cắt đã có cái vết thương, sau đó cả người liền phế bỏ, có bộ này đồ vật, tối thiểu không cần lo lắng cái này. Triệu Chấn Hưng thuận miệng giải thích nói rằng, bởi vì nằm viện thời gian không ngắn, Triệu Tiến đối với chữa bệnh phương diện tri thức cũng có chút, nhưng lập tức lý giải Triệu Chấn Hưng. Ở trên chiến trường không phải vết thương chí mệnh, xuất hiện vết thương không chiếm được cứu trị, thường thường hội bởi vì bị nhiễm tạo thành tử vong, cái thời đại này tiêu viêm biện pháp cơ bản không tồn tại, nếu như bộ này hộ đủ có thể ứng dụng ở trên chiến trường, hội lượng lớn giảm thiểu này phương diện tử thương. Ngươi bức tranh ngược lại thật sự là tốt, ta cuối cùng toán nghĩ tới, bộ này đồ vật không phải là giáp qua mặc trên người giáp trụ, bọn họ gọi trúc giáp chẳng hạn, cha ngươi cùng ngươi giảng sao? Triệu Chấn Hưng mấy câu nói đều không có gì liên hệ, Triệu Tiến Hồ đồ lắc đầu một cái. Triệu Chấn Hưng không có kế tục hỏi thăm đi, chỉ là đứng lên cười nói, ngươi trên đùi bị thương, xế chiều hôm nay sẽ không luyện, ta dẫn ngươi đi làm bộ này khôi giáp. Theo Triệu Chấn Hưng lúc ra cửa, Triệu Tiến suy nghĩ một chút, quyết định đem này hộ đủ tương quan gì đó ghi chép xuống, nên rất hữu dụng. Tới thợ đan tre nứa bên kia, Triệu Tiến đem muốn gì đó miêu tả dưới, thợ đan tre nứa cứ việc kinh ngạc, có thể bởi vì là đại nhân dẫn tới được, vẫn là nghe theo. Hơn nữa bộ này hộ đủ không khó, đánh ra dàn rào đến, không cần thiết dùng rất tinh tế nan biên chế, hay dùng tắt mở trúc mảnh sen kẽ biên chế, côn đồng đâm không đi vào, đánh tới đi có thể bị bắn lên đến, hiệu quả này cũng đã đầy đủ. Thợ đan tre nứa nơi này chuyện làm ăn rất quẩn cũng é, bộ này hộ đủ muốn 100 năm thập văn tiền, Triệu Chấn Hưng rất thẳng thắn đồng ý, thợ đan tre nứa hứng thú bừng bừng liền bắt đầu chế tác, Triệu Tiến có thể cảm giác được, này 100 năm thập văn tiền giá tiền cao. Giá tiền thích hợp, vật liệu thuận lợi, kỳ thực đối với thợ đan tre nứa mà nói, bộ này hộ đủ tối đa chính là một bộ phức tạp trúc không, một canh giờ không tới đem đại khái làm được. Trả lại Triệu Tiến nói ra mấy cái ý kiến, nói thí dụ như ngoại trừ thuộc ra ở ngoài, bên trong tốt nhất sấn một tầng vải thô, như vậy sẽ không bạc đi quần áo. Xem này thợ đan tre nứa làm chăm chú, đơn giản một chuyện không phiền hai chủ, Triệu Chấn Hưng lại bỏ thêm 5 thập văn, để hắn đem khảm ở trúc giáp hộ đủ trên thuộc ra cùng tấm ván gỗ một khối chuẩn bị cho tốt. Chương 46, trên đường nhìn thấy. Trời còn chưa tối thời điểm, Triệu Tiến ăn mặc một thân trúc giáp thật cao hứng về nhà, này một thân đồ vật làm sau khi đi ra rất giống một bộ thật sự khôi giáp, mặc lên người có vẻ uy phong lẫm lẫm. Triệu Tiến thật giống lại tìm về lúc nhỏ mặc quân trang mang đại diêm mũ vui sướng. Về đến nhà sau khi, Hà Thúy Hoa thẳng tiếp đánh giá vì là xài tiền bậy bạ phá ra chi tử, Triệu Chấn Đường đúng là cảm thấy rất hứng thú, tiến lên nhìn chung quanh một chút, cười mắng vài câu Chấn Hưng bạc đều bị tiểu tử ngươi giày xéo. Mọi người lúc ăn cơm, nuôi trong nhà cái kia chỉ hầu tử lại đây lén lút đội nó lên, trêu đến toàn ra cười to. Buổi tối Triệu Tiến theo thường lệ nằm ở nơi đó suy nghĩ lung tung, thử hồi ức chút thứ hữu dụng, bất quá trong đầu đều là bộ kia hộ đủ, sắp sửa trước, Triệu Tiến đột nhiên tỉnh táo dưới. Hắn từ bộ này thùng nước như thế hộ đủ trên liên tưởng đến khôi giáp, cũng không phải cái gì giáp qua trúc giáp, mà là tây phương bản giáp, do mấy khối thiết bản tạo thành khôi giáp. Còn nhớ bằng hữu sở đọc bộ kia trong sách đề cập tới, loại này khôi giáp bởi vì sức nước máy móc ứng dụng, có thể đại phương diện chế tạo, tuy rằng công nghệ rất đơn giản, nhưng phòng hộ rất hoàn bị, cung tên không cách nào bắn thủng, mâu lưới lê khảm đều có thể đỡ, thậm chí xuất hiện chuyên môn nhằm vào loại này khôi giáp chiến thuật, nói thí dụ như thương tổn không giáp bộ phận, nói thí dụ như dùng độn khí khảm đập, thụy sĩ người trưởng kích trên sừng nhọn búa đanh chính là vì phá giáp tổn. Bất quá loại này áo giáp không có cách nào phòng ngự súng kiếp xạ kích, tự nhiên cũng không cần nói pháo. Nếu như đi thợ rèn bên kia chế tạo một cái như vậy áo giáp không biết muốn tốn bao nhiêu bạc, Đại Minh bây giờ cùng Tây Phương đã có mậu dịch, không biết có thể hay không từ thương nhân nơi đó mua được, ngày mai nhất định phải đi nhớ kỹ, cái này cần phải, nghĩ những này, Triệu Tiến tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Thúy Hoa nhưng làm thật nhiều cơm canh đi ra, nói mình ngày hôm nay muốn về nhà mẹ đẻ, trước tiên làm ra những thức ăn này đến, cùng buổi trưa để Triệu Tiến phụ thân hoặc là nhị thúc tới nhà nhiệt nhiệt ăn nữa. Lẽ ra này về nhà mẹ đẻ một loại đều mang theo hài tử, bất quá Hà Thúy Hoa thật giống đi làm chuyện gì, bởi vì Triệu Tiến hoảng hốt nhớ tới hàng năm cũng phải có như thế mấy lần, Triệu Chấn Đường đã sớm an bài xong, ngoài cửa xe ngựa rất sớm đi tới, chờ xuất phát. Nói vụ mẹ mình nhà mẹ đẻ, Triệu Tiến trong đầu hiện lên một cái thân hình mập đại ông lão, đó là chính mình ngoại tổ phụ Hà Đồ Tể, còn có cái trung thực người trung niên, đó là chính mình cậu, nhớ tới mỗi lần đi đều rất sung sướng, ngoại tổ phụ tổng lấy ra dầu cha đến cho hắn ăn. Cứ việc bị nhị thuốc dùng dầu thuốc xoa bóp quá, nhưng ngày hôm qua bị Vương Triệu Tĩnh đâm trúng cái kia nơi vẫn là mơ hồ làm đau, luyện võ thời điểm mấy lần động tác chật, Triệu Chấn Hưng lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra, lại cho Triệu Tiến trà sát dầu thuốc, làm chút thả lỏng hoạt động, buổi sáng luyện võ cũng là dừng lại. Nếu không luyện võ, Triệu Chấn Hưng trở về nhà nghỉ ngơi thu thập, Triệu Tiến thừa cơ hội này tiến nhập cửa hàng, tới quầy hàng nơi đó, đem dấu ở góc giấy bút lấy ra, đem ngày hôm qua nghĩ đến ghi chép xuống. Buổi trưa trở lại ăn cơm trưa, Hà Thúy Hoa về nhà mẹ đẻ, Triệu Chấn Đường đơn giản cùng đồng liêu uống rượu đi tới, Triệu Chấn Hưng đem cơm nước nóng, lại đút bên ngoài cái kia hầu tử. Thúc cháu hai cái đồng thời ăn cơm trưa. Triệu Tiến phát hiện chính mình hầu tử đối với cha mình và thúc thúc đều thành thật vô cùng, chỉ có cùng mình hoạt bát. Chờ Trần Thăng đến tìm, Triệu Tiến ăn mặc cái kia thân trúc giáp hộ đủ, với bọn hắn cùng đi nơi để hàng, Triệu Chấn Hưng cố ý căn dặn hắn không muốn đi luận võ, miễn cho thương tổn được. 3 giờ đồng bọn ở trên đường đi rất chậm, bởi vì Trần Thăng cùng Trần Hồng hai huynh đệ cái đối với Triệu Tiến này thân trúc giáp cực kỳ yêu thích, nói là hai mắt tỏa ánh sáng ngụm nước chảy dài đều không quá phận, ở Triệu gia thời điểm còn thành thật một chút, đi ra một lối đi đến liền đều là để Triệu Tiến cởi ra, hắn phải mặc thử xem. Có thể hai người hình thể cách biệt quá lớn, Trần Thăng căn bản không xuyên vào được, rằng con nửa ngày không thể làm gì khác hơn là cụt hứng từ bỏ, Trần Hồng tràn đầy phấn khởi đi tới mặc, kết quả lại quá lớn, thật giống như che đỡ cái trúc không như thế. Nhìn huynh đệ bọn họ hai cái thất vọng dáng vẻ, Triệu Tiến cười đem làm thế nào, đi nơi nào làm đều nói cho bọn họ biết, hai huynh đệ cái nhất thời hưng phấn rất nhiều, cái này cũng là Triệu Tiến chu toàn cân nhắc, chính mình trước tiên tìm cái kia thợ đan tre nữa từng làm một lần, có quy chế động tác võ thuật, cần làm lại đi tìm liền thuận tiện rất nhiều. Chính cao hứng đàm luận thời điểm, lại nghe được phía trước một trận ầm ĩ ồn ào. Lập tức nhìn sang. Triệu Tiến ra khoảng cách Trần Thăng ra không xa, bọn họ đều ở tại Từ Châu thành Bắc khu vực, nơi này là Từ Châu thành người giàu có chỗ ở, chung quanh đây thương mại cũng vô cùng hưng thịnh, Triệu Tiến cùng Trần Thăng huynh đệ hiện tại vị trí con đường này hai bên tất cả đều là cửa hàng bên ngoài, lẽ ra hẳn là rất náo nhiệt. Chỉ có điều hưng thịnh cùng náo nhiệt đều là từ trước, Triệu Tiến nhớ mang máng từ trước nơi này người đến người đi, hai bên đường cửa hàng đều mở cửa đón khách, hàng hóa rực rỡ muôn màu, từ mấy năm trước, đại khái chính là các trưởng bối nói tới mở hà sau đó, toàn bộ Từ Châu đều trở nên khó khăn xuống, con đường này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, từng nhà cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, có đi tới Bi Châu bên kia ngung đầu trấn. Hiện tại trên con đường này cũng là có một phần năm mặt tiền cửa hiệu sống dở chết dở cầm lái, bình thường quặng cu é cực điểm, đại nhân nhìn trong lòng không thoải mái, hai đồng nhóm nhưng không có cảm giác gì, phản lại cảm thấy ít người, nơi này tiểu thành bọn họ thế giới của chính mình, có thể lớn tiếng đàm tiếu chơi đùa, trên thực tế, Từ Châu trong thành khắp nơi là nơi như thế này. Quặng cu é như vậy yên tĩnh đường phố, đột nhiên xuất hiện thanh âm huyền áo, đương nhiên để người chú ý. Đại sư, kính xin thư thả mấy ngày. Người trung niên thanh âm rất hoảng loạn, ở nơi đó liên tục khẩn cầu. Thư thả cái điều, người mẹ tiếp đến cùng còn vẫn là không trả. Lại nghe được một tiếng trung khí mười phần quát mắng, trong cửa hàng có đánh đập thanh âm vang lên, thật giống có người đi ngăn cản, sau đó lại đã trúng mấy lần. Triệu Tiến bọn họ nhìn thấy một cái trưởng quỹ dáng dấp người trung niên lảo đảo đi ra, ở cửa hàng ngưỡng cửa nơi đó bàn dưới, thẳng tiếp ngồi trên mặt đất, đón lấy lại nhìn thấy một cái hỏa kế dáng dấp ở cửa liều mạng chắp tay, sau đó đột nhiên thân thể uốn cong, quăng ngã đi ra, trên đất ôm bụng lăn lộn, xem ra hẳn là bị đá ra tới. Theo sát lấy hai người đi theo ra ngoài. Nhìn thấy hai người này, Triệu Tiến cùng Trần Thăng huynh đệ đều sửng sốt một chút, mới vừa mới nghe được bên trong đại sư gọi, trong lòng cảm thấy buồn bực, bây giờ mới biết tại sao, hóa ra là hai cái tăng nhân. Trong ấn tượng hòa thượng này đều là lòng dạ từ bi thanh tịnh tính tình, có thể trước mắt hai vị này đầu trọc hoàn toàn khác nhau, mười phần hung rất, đều là tỏ rõ vẻ bóng loáng, trên cổ đều trồng dữ tợn. Vừa nhìn thấy hai cái hòa thượng theo đi ra, trưởng quỹ kia dáng dấp người trung niên hoảng không ngừng bỏ lên, quỳ bò vài bước, tỏ rõ vẻ thê thảm khẩn cầu nói rằng, như khó đại sư, cửa hàng này bạc đều đặt ở hàng trên. Từ Châu thành hiện tại quặng cu é như vậy, thực sự không chuyện làm ăn tiền thu. Ai mẹ kiếp nghe người nói đâu đâu. Một cái hòa thượng tiến lên lại là một cước, đem người thẳng tiếp gật ngã, dùng chân đạp thương nhân kia ngực nói rằng, thiếu nợ thì trả tiền, cả gốc lẫn lãi, cái này chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi liền nói ngươi có trả hay không đi. Như Ninh đại sư, tiểu nhân sau ba ngày còn có thể thu hồi một món nợ, đáng quý tự trung thu thời điểm bỏ thêm lợi tức, hiện tại lợi lăn lợi là tới, tiểu nhân thực sự trả không nổi, có thể hay không? Nói còn chưa dứt lời, lại bị đá cái lăn lộn. Cái tiết như khó hòa thượng chỉ vào trưởng quỹ kia tức giận mắng nói rằng, vì là Phật tổ kiếm tiền, ngươi còn muốn có kẻ mặc cả. Chương 47, tán thưởng. Sau 3 ngày bần tăng tới lấy tiền, tiền không có, bắt ngươi khuê nữ gắn nợ, nhà ngươi khuê nữ xem ra thì có Phật duyên, đi Vân Sơn tự tu hành mấy năm ngươi cũng không cần trả tiền lại. Như chữ hòa thượng khà khà cười nói. Đại sư, vạn vạn. Vừa nghe lời này, trưởng quỹ kia vừa nghe lập tức cúng lên, vừa muốn đi tới khẩn cầu, lại đã trúng một ước, nhất thời quyền giúp ở đây bên trong không thể động đậy. Triệu Tiến cùng Trần Thăng hai huynh đệ cái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, Lưu Manh vô lại làm như vậy rất bình thường, không nghĩ tới hòa thượng cũng bộ dáng này, hơn nữa Triệu Tiến đem hai người này hòa thượng cùng cái kia thành nam đồng đầu làm so sánh, phát hiện cái kia đồng đầu cũng vẫn có vẻ thiện lương hòa khí. Cái kia trong cửa hàng lúc này mới lại chạy ra ba người đến, trong đó một cái là cùng một thục lan không chênh lệch nhiều bé gái, khóc để đem bên ngoài hai người nâng về trong cửa hàng. Trên đường phố cũng có cái khác mở cửa hàng, bất quá vừa nãy trên đường gây sự, có mấy người, cái hỏa kế ra ngoài liếc nhìn liền thu về đi. Trên đường hai cái người đi đường cũng xoay người quay đầu, căn bản không ai dám quản. Thấy cảnh này, Triệu Tiến cùng Trần Thăng hai huynh đệ gái cũng không nhịn được tăng nhanh bước chân, không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, đi qua con đường này sau Trần Thăng mới nhỏ giọng nói rằng, không trách cha ta đều nói Vân Sơn tự hòa thượng không trêu chọc nổi. Vân Sơn tự Triệu Tiến cũng nghe cha mẹ đề cập tới mấy lần, chỉ nói là hương hỏa rất thịnh, lại không nghĩ rằng Vân Sơn tự hòa thượng lại hoành hành bá đạo đến nước này. Từng trải qua cha mình uy phong, gặp đồng đầu bực này người giang hồ răng dấp, ngẫm lại này mấy cái hòa thượng lại tứ không e dè ở Từ Châu trong thành muốn món nợ cướp người. Có thể tưởng tượng được này Vân Sơn tự thực lực. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, nơi để hàng đã ở trước mắt, dương mắt vừa nhìn, Triệu Tiến nhất thời hơi kinh ngạc, nơi để hàng trên người thiếu niên mấy so với hôm qua gần như có thêm 1/3. An toàn, có cơ hội ăn được tinh tế điểm tâm, nhìn thấy đặc sắc rất đúng đánh, có cơ hội chính mình đánh thắng dương danh, còn có thể nhìn thấy chút hiếm thấy nhân vật, nơi như thế này, mọi người đương nhiên đồng ý đến. Ngày hôm qua những thiếu niên kia sau khi về nhà đều là 1/10, 10/100, hai đồng nói chuyện vốn là hội quyết đại, nơi này càng bị thổi phồng đến mức trên trời dưới đất ít có. Hôm nay tới người đương nhiên hội nhiều, bất quá tài năng ở như vậy lạnh giá khí trời ra ngoài, gia cảnh thường thường đều còn có thể, bằng không thân thể đầy đủ khỏe mạnh. Rất xa đã có người thấy được Triệu Tiến, thấp giọng nói câu, tất cả mọi người nhìn sang, cùng nhìn thấy Triệu Tiến trên người trúc giáp hộ đủ sau khi, nhất thời náo động lên, mấy cái bình thường quen thuộc đều tăng nhanh bước chân hướng về bên này đi tới. Ngươi lại lấy một thân khôi giáp, không đúng, là gậy trúc. Từ nơi nào làm, bao nhiêu tiền? Mấy cái gia cảnh hảo hải tử bản gia tán vào hỏi, Vương Triệu Tĩnh tuy rằng không có lên tiếng, nhưng đứng ở một bên cẩn thận nghe. Hiển nhiên chính mình cũng muốn làm một bộ đi. Triệu Tiến chú ý tới, hôm qua tới trôi qua Đồng Băng Phong cũng tới, trên người hắn còn ăn mặc giáp da, cầm trong tay một côn cái kia hai tên thân binh rất xa ngồi ở ven đường, thỉnh thoảng hướng về bên này xem vài lần. Đừng xem này Đồng Băng Phong mặc trên người giáp da, tuy nhiên tha thiết mong chờ nhìn sang, Triệu Tiến bộ này trúc giáp phòng đủ tuy rằng đơn giản, nhưng là một bộ, hơn nữa hình dạng cũng khá là uy vũ, để tốt võ con trai vừa nhìn liền phi thường yêu thích. Triệu Tiến cũng không có khắp nơi tuyên dương, chỉ là cùng mấy cái người thân cận nói rồi nói làm sao đi làm cái này trúc giáp, nên đi tìm ai làm. Bộ này phòng bị phòng đủ chính là vì khí giới luận võ dùng là, và những người khác nói rồi tác dụng cũng không lớn, nhưng nếu như cảm thấy ăn mặc uy phong vậy cũng theo hắn, có thể ăn mặc bộ này hộ đủ đi quyền cước vật lộn, vậy coi như phải bị thiệt thòi. Ta đây chân còn không lưu loát, ngày hôm nay liền không tham gia luận võ, ta đến sắp xếp mỏ nhãn hiệu đi. Triệu Tiến mở miệng nói rằng. Nghe hắn nói như vậy, Vương Triệu Tĩnh che ngực cũng cười khổ nói, ta hiện tại thở dốc đều cảm thấy đau, ngày hôm nay cũng đừng đánh. Một bài tử bình cùng điểm tâm hiện tại đều đặt ở Trần gia bảo quản, mỗi ngày luận võ đều có tôi tớ trước tiên đưa đến bên này. Vừa nhìn Triệu Tiến lại đây, mấy cái tuổi còn nhỏ hài tử đã đem này chút đông tây đô nhất tới trên đài đất. Triệu Tiến vừa muốn gọi mò nhãn hiệu, vừa trên thạch mãn cường cùng các hương khà khà cười cận, một người giá một bên, đem Triệu Tiến hai tay giơ lên, Lưu Dung hướng về phía dưới hô to nói rằng, ngày hôm qua người thứ nhất là Triệu Tiến. Phía dưới thiếu niên đều biết Triệu Tiến là nơi này hạt nhân, bội phục hơn hắn làm cùng cường hãn, vừa nghe cái này, đều đi theo tập hợp thú hô to, Triệu Tiến, uy vũ. Liên tục hô ba lần, tội liên đối ở phía xa đồng gia thân binh đều bị kinh động, còn tưởng rằng bên này xảy ra chuyện gì. Hoàng không ngừng đứng lên quan sát, cho tới mới tới Đồng Băng Phong lại tỏ rõ vẻ ước ao nhìn về tình cảnh này, trong lòng nghĩ ai cũng có thể đoán được, lúc nào ta cũng có thể bộ dáng này. Triệu Tiến cùng Vương Triệu Tĩnh hai cái cường thủ muốn nghỉ ngơi, tương đương với ở bắt cường bên trong để chống hai cái tiêu chuẩn, hưng phấn của mọi người chí nhất thời tăng vọt, dồn dập biểu thị tham gia. Ngày hôm nay ở nắm nhãn hiệu thời điểm liền bắt đầu chen chúc tranh cướp, thậm chí đã xảy ra đánh nhau, xem như là ở vòng thứ nhất trước đó liền tiến hành rồi đấu loại. Đồng Băng Phong ngày hôm qua tuy rằng thua, có thể chen chúc trên cũng không kém, rất nhanh sẽ tìm thấy một tấm bảng. Cái khác không có gì bất ngờ, Triệu Tiến hết bận cái này sau khi, liền thoát trên người trúc giáp, tìm khối thạch đầu ngồi xuống, nhìn các thiếu niên hô đấu, đứng ở một bên Vương Triệu Tĩnh cũng đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh. Triệu huynh đệ là cái nào một năm người sống? Vương Triệu Tĩnh mở miệng trước nói rằng. Triệu Tiến hơi một bản toán, trả lời nói rằng, 28 năm 2 tháng, Vương huynh đệ là lúc nào? Không nghĩ tới Triệu huynh đệ lớn hơn so với ta 6 tháng, sau đó liền xưng hô Triệu huynh. Vương Triệu Tĩnh cười tiếp lời nói rằng. Triệu Tiến cười gật đầu nói, chúng ta là bạn tốt. Lời này bên trong kết giao tâm ý Triệu Tiến đương nhiên có thể nghe rõ ràng, mặc dù nói đối với Phương thiếu năm tâm tư, có thể ở cái tuổi này có thể biết như thế làm người làm việc cũng rất đáng gờm, hơn nữa vị này công tử nhà giàu thái độ so với mới bắt đầu đã thay đổi. Vương Triệu Tĩnh mới vừa đi tới nơi này nơi để hàng trên thời điểm, khắp nơi muốn giành thắng lợi biểu hiện, hiện ra khác với tất cả mọi người, còn có thu nạp lòng người dụ ý, kinh quan nhân gia con cháu, thấy có thêm câu tâm đấu giác, mưa dầm thấm đất bên dưới khẳng định có không ít loan loan nhiều nhiều tâm tư, Vương Triệu Tĩnh làm những này, rốt cuộc là thiếu niên tranh cường hào thắng vẫn có những khác dự định. Nghĩ tới đây, Triệu Tiến tự rêu nở nụ cười, lúc này mới bao lớn tuổi, vậy có nhiều như vậy phức tạp, đơn giản một ít là tốt rồi. Vương Triệu Tĩnh nghe Triệu Tiến nói ra đều là bằng hữu lời nói sau, nhất thời hài lòng lên, tới gần một điểm nói rằng, Triệu huynh thật ghê gớm, tiểu đệ ở kinh thành cũng không thấy như vậy luận võ, bên kia cùng tiểu đệ không chênh lệch nhiều mỗi cái đều rất không thú vị, không chỉ là chính mình trưởng bối quan chức cao thấp, liền chỉ là ăn mặc chi phí, với bọn hắn ở một khối, tiểu đệ luôn cảm thấy bực mình, cùng gia phụ trở lại bên này, tuy rằng gia mẫu cùng di nương đều không hoan hỉ, nơi này xác thực khắp nơi không bằng kinh sư, có thể đi tới nơi này, tiểu đệ cảm thấy khắp nơi mới mẻ, thiên địa cũng khoan. Nghe đối phương thao thao bất tuyệt, Triệu Tiến có thể cảm giác được đối phương nói rất đúng lời nói thật lòng, loại kia hoạt bát thiếu niên ở kinh sư bị đè nén, đi tới nơi này một bên hưng phấn, đều biểu đạt rất rõ ràng. Triệu huynh, ngươi làm cái này luận võ là tại sao a? Vương Triệu Tĩnh cuối cùng hỏi cái vấn đề này. Triệu Tiến nhìn một chút đối phương, thiếu niên trên mặt chỉ có hiếu kỳ cùng ngây thơ, Triệu Tiến cười trả lời nói rằng, ta từ nhỏ không có huynh đệ, cô đơn, muốn nhiều kết bạn, ngươi xem làm cái luận võ, tất cả mọi người thân gần thêm không ít. Vương Triệu Tĩnh gật đầu liên tục, tán thành nói rằng, xác thực, nếu như không có cái này luận võ, tiểu đệ cùng Triệu huynh, cùng Trần Thăng, còn có Tôn Đại Lôi, Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Lưu Dũng bọn họ đều không có cơ hội quen biết, chớ đừng nói chi là ở một khối đánh cao hứng như thế. Triệu huynh thật là có mới, có thể nghĩ ra cái này đến, tiểu đệ từ vừa mới bắt đầu biết cái này luận võ, liền cảm thấy không tầm thường, mỏ nhãn hiệu quy củ, phần thưởng quy củ, mỗi cái ghê gớm. Đừng xem Triệu Tiến cùng Trần Thăng vẹn vẹn là nha dịch hải tử, tính ra vẫn là tiện dịch. Mà Thạch Mãn Cường cùng các hương đám người xem như là lương dân, nhưng so với chân thực địa vị xã hội đến, nhưng là một trời một vực. Mà Triệu Tiến cùng Trần Thăng, cùng Vương Triệu Tĩnh cùng Đồng Băng Phong so ra, cái kia lại là kém rất xa, nếu như đặt ở bình thường, trong nhà cha mẹ không có gì gặp nhau, cũng sẽ không để tử nữ lẫn nhau lui tới. Nhưng có cái này luận võ nhưng không như thế, chẳng khác gì là bọn nhỏ chính mình chơi nháo, đại nhân môn cũng không tốt quản quá nghiêm, ràng buộc quá nhiều, phản cũng có vẻ chính mình hẹp hòi. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có các thiếu niên lẫn nhau giành thắng lợi ngang nhiên khí tượng, mới có thể để Vương Triệu Tĩnh cái này từ kinh sư trở về phú quý công tử cảm thấy mới mẻ, cảm thấy sức sống tràn đầy. Thiếu niên khích lệ xuất phát từ chân tâm, Triệu Tiến cũng có chút lâng lâng, vào đầu nói rằng, ta cũng vậy vì mọi người đùa cao hứng, học võ có cái tranh tài địa phương. Cao hứng về cao hứng, trả lời vẫn có chính mình đúng mực. Chương 48, văn là cao quý hà học võ. Vương Triệu Tĩnh gật gù, trải qua mấy ngày, hắn không phục đã biến thành chân tâm bội phục, ngôn ngữ cùng thái độ cũng có cùng từ trước không đồng dạng như vậy biến hóa. Vương Triệu Tĩnh, nhà ngươi là thư hương môn đệ, ta nói câu đắc tội với người, học võ cái này đối với ngươi ra mà nói là thấp hèn sự đi, làm sao của ngươi võ nghệ tốt như vậy? Đây là Triệu Tiến nín rất lâu nghi vấn. Cái thời đại này văn nhân địa vị cực kỳ cao sủng, mà có công danh văn sĩ càng ghê gớm, còn đậu tiến sĩ lại đang đô sát viện làm ngự sử thanh lưu, đã xem như là văn nhân hạng nhất, như vậy thanh quý dòng dõi, coi như con cháu vô năng cũng phải đốc xúc đọc sách, mà không phải học võ, phải biết coi như tổng bình cấp một hạng nhất võ tướng, ở văn thần trong mắt cũng bất quá là một con chó, có cái này so sánh, tiến sĩ xuất thân, kinh quan thanh lưu con trai trưởng học võ, nói là kinh thế hai tụ, đều không quá đáng. Hơn nữa mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, Vương Triệu Tinh không phải là loại kia vô năng công tử bột, hắn cái tuổi này thiếu niên, lại liền như vậy kiên nhẫn, bình tĩnh, thông tuệ, hơn nữa đối với bạn cùng lứa tuổi mà nói, ân tình tinh thủ, người như vậy đọc sách khẳng định không phải vô năng. Kỳ thực Triệu Tiến hỏi ra cái vấn đề này sau khi, cũng cảm thấy không thích hợp, này không phải là lén lút nói đối phương đọc sách thiên tư không đủ sao? Lấy Vương Triệu Tinh thông tuệ, đương nhiên nghe ra tầng này ý tứ, trắng non khuôn mặt nhất thời đỏ lên, người trưởng thành có thể sẽ nhịn xuống, đặc biệt là hiện tại muốn giao hảo đối phương thời điểm, có thể cái tuổi này chính là tranh cường hào thắng, vừa bị người xem nhẹ làm sao nhịn được, lúc này nâng lên âm thanh giải thích, tốt vào lúc này giữa trường luận võ đã đánh tới thập lục cường, bởi vì có không ít người mới đánh tới đến, khen hay tiếng ủng hộ liên tục vang lên, căn bản không ai chú ý tới bên này. Gia phụ cùng trong nhà trưởng bối đều nói ta là đọc sách hạt giống, hiện tại đi thi viện thử nghiệm, nhất định có thể thi đậu tú tài, gia phụ còn nói hắn năm đó viết văn chương còn không bằng ta hiện tại, nói ta lắng đọng mấy năm, chúng cử cũng không khó. Xem Vương Triệu Tĩnh nói kích động, hơn nữa chuyển gia phụ thân hắn cùng trưởng bối, ngã không giống như là giả, bất quá Triệu Tiến đối với cái thời đại này khoa cử hệ thống cũng có đại khái hiểu rõ, phụ huyện viện thử nghiệm cửa ải này dễ chịu, có tài có thế có tình, làm cái tú tài công danh không khó, có thể tới cử nhân cửa ải kia liền không dễ dàng. Liền Triệu Tiến loại này vũ phu nhà đều nghe qua kim cử nhân, bạc tiến sĩ lời giải thích, này kim ngân lời giải thích, trên thực tế nói đúng là thi đậu cử nhân cùng thi đậu tiến sĩ độ khó. Tú tài đông đảo, chúng cử tỷ lệ lại rất nhỏ, mười mấy vạn tú tài, một khoa lấy ngàn thành cử nhân, mà cử nhân tiến hành thi hội sau đó thi điện thi đậu tiến sĩ, cùng tiến sĩ, mấy ngàn hoặc ngàn thành cử nhân lấy hơn trăm thậm chí mấy trăm tiến sĩ, cái này phần trăm đối với tú tài thi đậu cử nhân tỷ lệ liền muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa Vương Triệu Tĩnh năm đó ở kinh sư, là bác trực đãi, bây giờ trở về Từ Châu, là nam trực lệ. Nam Bắc trực đãi là thiên hạ đầu mối, tú tài so với cái khác tỉnh muốn nhiều rất nhiều, Giang Nam càng là nho nhã cường thịnh, nhiều đến tú tài thi thi hương còn muốn tới một lần dự tuyển, cũng chính là đốc học ngự sử chủ trì cuộc thi, qua cửa ải này mới có tư cách thi cử nhân. Thấp như vậy tỷ lệ, khó như vậy cuộc thi, lại còn nói có thể trúng cử, khẩu khí thật là lớn, nếu như bị những người khác nghe được, Triệu Tiến bạn cùng lứa tuổi phần lớn nghe không hiểu, mà người trưởng thành lại hội cho rằng đây là hống hài tử ngôn ngữ, không cần coi là thật. Nhưng Triệu Tiến không cho là như vậy, lấy Vương gia như vậy thư hương môn đệ, làm việc đều có chừng mực. Đem con khoa quả đáng, đến thời điểm nếu như không có thi đậu, vậy coi như thành giới trí thức bên trong chuyện cười lớn, hơn nữa Vương gia cũng không giống như là hống hài tử người, Vương Triệu Tĩnh triều nào lớn như vậy công phu ở võ kỹ trên, dựa vào cái gì muốn hống hắn nói có thể thi đậu cử nhân. Nói như vậy, tất nhiên có nói như vậy căn cứ. Triệu Tiến suy tư gật đầu, nhìn thấy Triệu Tiến phản ứng cũng không phải qua loa, mà là tin tưởng dáng vẻ, Vương Triệu Tĩnh lúc này mới thả lỏng không ít, xem ra hắn rất sợ người khác nói hắn học võ là bởi vì học văn không được. Kỳ thực bắt đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái, nghe ra mâu nói gia phụ khi còn bé là dự định để cho ta học văn đi con đường của hắn, có thể vào kinh năm thứ ba liền đổi chủ ý, nói để cho ta học võ, thật là nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, còn có rất nhiều cùng nhà chúng ta thân cận tới khuyên ngăn trở, gia phụ trước sau kiên trì, cũng may, những năm này tiểu đệ đọc sách cùng luyện võ đều không có làm lỡ, các trưởng bối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Triệu Tĩnh nói tường tận nói, một cái văn thần, vẫn là tiến sĩ xuất thân kinh quan thanh lưu, lại nổi lên để hài tử nhà mình học võ ý nghĩ, này cũng thật là kỳ quái. Bất quá Triệu Tiến vẫn là cười nói câu, Vương Triệu Tĩnh ngươi cũng thật là văn võ song toàn. Quá khen, Triệu huynh quá khen. Văn võ song toàn nhưng là cái thời đại này xuất sắc nhất kỹ năng một trong, Vương Triệu Tĩnh sau khi nghe thật cao hứng. Sân đấu võ trên Đồng Băng Phong đã xóa sạch Tôn Đại Lôi, tiến vào tứ cường, đừng xem hắn côn thuật có hoa không quả, nhưng ngày hôm qua càng còn nhiều mà khinh địch, cẩn thận lên chẳng phải tùy tiện ra chiêu, dựa vào thân thể của hắn cùng huấn luyện, thắng lợi cũng không khó, một khắc chẳng là Trần Thăng cùng Thạch Mã Cường, Trần Thăng thắng mặt gần như có 8 phần 10. Triệu huynh, tiểu đệ cảm thấy Triệu huynh trầm ổn thông dòng, nhu lực xuất chúng. Võ nghệ có tốt như vậy, tiểu đệ mạo muội nói một câu, coi như kinh thành như vậy địa phương, chúng ta cái tuổi này người trong, Triệu huynh cũng là hiếm thấy. Vương Triệu Tĩnh mở miệng khoa vụ Triệu Tiến. Triệu Tiến thấy buồn cười, lắc đầu nói rằng, chúng ta đều cùng nhau chơi, những này ngươi có thể nhìn ra chí mưu xuất chúng. Ân, những thứ đồ này ngẫm nghĩ muốn bên trong đều ngậm lấy đạo lý, tiểu đệ trở về cùng gia phụ giảng, gia phụ cũng kinh ngạc vô cùng. Vương Triệu Tĩnh nói tới rất chăm chú. Giữa trường Đồng Băng Phong cùng Trần Thăng ở tứ cường bên trong cũng đều thắng lợi, chỉ có điều Đồng Băng Phong bị Cát Hương đánh rất khó coi, mũi đều xuất huyết. Trần Thăng lại không có chuyện gì. Triệu huynh, ngươi có cái gì chí hướng sao? Vương Triệu Tĩnh đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này, giờ khắc này Triệu Tiến sự chú ý đặt ở sân đấu võ trên, nghe nói như thế theo bản năng trả lời nói rằng, để cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở trong lịch sử lưu lại tên của chính mình. Giữa trường hai người hay là dùng khí giới, có thể Trần Thăng ưu thế vẫn là lớn, một bước liền bắt nạt đến trước mặt. Triệu Tiến đột nhiên cảm thấy không đúng, thật giống người ở bên cạnh quá yên tĩnh điểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Triệu Tĩnh tỏ rõ vẻ khiếp sợ cùng kính nể nhìn sang, Triệu Tiến ngẩn người, chẳng lẽ mình nói sai nói cái gì? Triệu huynh quả nhiên lòng có chí lớn, mài giũa bản thân, muốn lưu danh sử sách, ghê gớm. Vương Triệu Tĩnh nghiêm túc nói. Triệu Tiến ho khan thành, hắn đích thật là muốn như vậy, hơn nữa này cũng không sợ nói ra, có thể bị người như vậy sùng kính đánh giá tổng để hắn cảm thấy rất quái. Tiểu đệ mới vừa tới bên này thời điểm, cảm thấy tất cả mọi người không bằng ta, ăn mấy lần xẹp, sau khi trở về gia phụ mới nói, dân gian bên trong cũng có long xà, không thể tự cao tự đại, nghe được Triệu huynh lời nói mới rồi, tiểu đệ mới triệt để tin. Chúng ta đều là chính mình bằng hữu, lại như thế khen ta, nhưng là xa lạ. Triệu Tiến cười vỗ vỗ Vương Triệu Tĩnh bay. Nghe Triệu Tiến lại cường điệu dưới chính mình bằng hữu, Vương Triệu Tĩnh tầng tầng gật đầu. Giữa trường bùng nổ ra một trận ủng hộ, Trần Thăng dùng đoạn côn giá mở động bằng phong trường côn sau khi, thẳng tiếp trầm vai đem đối phương đánh ngã, đạt được thắng lợi. Cho đến lúc này hậu, Mục Thục Lan cũng không còn xuất hiện, đúng là cái kia năm tên côn đồ lại xương đỏ nghiêm mặt xuất hiện, tự bắt hai, khái đủ đầu rời đi. Cùng người khác không giống nhau, luận võ nắm đệ nhất nhiều nhất đúng là Trần Thăng, hắn đối với những này điểm tâm cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Triệu Tiến biểu hiện sau khi, hắn cũng muốn nghe theo, trước tiên để đệ đệ mình nắm đủ, sau đó sẽ để mấy cái thân cận nắm chút, cái khác cũng phân là cho toàn trường. Hắn hùng hồn hành vi để đi tới nơi này các thiếu niên rất hưng phấn, Đồng Băng Phong cũng theo cầm hai khối ăn chúng thơm ngọt, Triệu Tiến đại khái hoạt động dưới đi đứng, so với hôm qua cảm giác tốt không ít, đại khái ngày mai hoặc là ngày mai sẽ có thể lên sân khấu. Triệu Tiến, ta dịu ngươi trở lại, ngược lại tiện đường. Trần Thăng mở miệng nói rằng. Nhìn Vương Triệu Tĩnh cùng Triệu Tiến ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, Trần Thăng trong lòng không quá thoải mái, nghĩ thầm Triệu Tiến là ta tối bản thân, một mình ngươi mới tới trộn đều cái gì. Đi đường kỳ thực còn rất ổn, cũng không cần nâng, chỉ có điều này lãnh thiên không hoạt động, trên người rất lạnh, một đường chuyển thiếm. Trần Thăng nói tới nhưng là luận võ, mới tới cái kia Đồng Băng Phong trên thực tế rất lợi hại, hắn chính là luận võ thiếu, vì lẽ đó không biết đánh như thế nào, hắn bộ kia đồ vật đẹp đẽ về đẹp đẽ, có thể dùng cẩn thận như thế rất mạnh. Ngươi thấy đi theo hắn tới hai người kia sao? Cái kia hai cái hắn chỉnh là sư phụ phụ, xem ra hẳn là hiểu được chiến trận xa trường trên võ kỹ. Triệu Tiến cũng đem chính mình quan sát nói cho đối phương biết. Chương 49, cuộc sống thực tế. Sau đó hai ngày, Triệu Tiến vẫn không có lên sân khấu đi đánh, gân cốt nội thương so với hắn tưởng tượng muốn phiền phức, dựa theo Triệu Trấn Hưng lời giải thích, nhờ có Triệu Tiến bên người có hiểu việc người, không phải vậy thương thế kia trễ cứu trị, thắng ngày lâu liền sẽ biến thành chứng bệnh. Vương Triệu Tĩnh bị thương cũng không nhẹ, bất quá Vương gia cứu trị thủ đoạn nghĩ đến càng thêm hoàn bị, Vương Triệu Tĩnh khôi phục cũng rất nhanh. Hai ngày nay Triệu Tiến cùng Vương Triệu Tĩnh ở nơi đó tán gẫu, Trần Thăng bọn họ những này thường ở bắt cường thập lục cường thiếu niên cũng đều ở chính giữa khích tập hợp lại đây. Triệu Tiến không muốn lại nói chuyện gì chí hướng chi loại, hơn nữa Vương Triệu Tĩnh nói chuyện quá mức văn nhã, tán gẫu lên quá mệt mỏi, liền cho các thiếu niên giảng chút cố sự. Nhịp nhàng ngang cướp, đặc sắc vạn phần cố sự rất nhanh sẽ đem các thiếu niên sự chú ý hấp dẫn đã tới, đây chính là vượt qua thời đại đồ vật, đương nhiên lực sát thương to lớn, tương tự là thần thoại, tương tự là hiệp khách nghĩa, nghe tới cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được. Kết quả làm thành như vậy, lại có thiếu niên cố ý thua trận, chỉ lo bỏ lỡ cố sự, điều này làm cho Triệu Tiến lập tức không dám giảng trường thiên, hơn nữa nhìn chằm chằm sân đấu võ, không để chuyện xưa của chính mình quấy rầy luận võ. Ngày hôm nay tháng 11-13, Triệu Tiến dậy sớm chạy bộ cùng áp chân thời điểm, phát hiện trên đùi thương triệt để khỏi hẳn, an điểm tâm trước đó, Triệu Tiến nghĩ đến một chuyện, chạy về chính mình nhà kệ bên kia, đem đặt ở giường trong quầy 200 văn tân tiền lấy ra giấu ở trong ngực. Tới luyện võ địa phương, nhưng nhìn thấy dây dầu bọc lại vãi hảo lỗ tim heo, Triệu Trấn Hưng cười nói, là, vâng đúng, cây kéo cố Lý thợ đàn tre nữa đưa tới, nói là làm cho ngươi xong bộ kia trúc giáp hộ đủ sau khi, mấy ngày nay chuyện làm ăn không ngừng, đều là gia đình giàu có đi mua, căng lòng cho bạc, để hắn kiếm lời không ít, năm nay năm đó dễ chịu, ngươi cho hắn tìm chuyện làm ăn, dạy hắn làm thế nào hộ đủ, cố ý đưa tới cho ngươi xem như là cảm tạ. Chờ bữa trưa thời điểm, nhị thúc chúng ta toàn ra đồng thời ăn. Triệu Tiến cười nói. Triệu Trấn Hưng trong tay chống cán dài, nhìn có hiểu biết chính mình chất nhi, trầm ngâm dưới hỏi, ngươi cái kia trúc giáp nếu như dùng dầu ngâm quá, phòng ngự binh khí hiệu năng là có thể tăng lên trên diện rộng, nếu như khảm nạm tấm ván gỗ cùng thiết phiến, thậm chí có thể phòng vệ cung tên, như vậy hộ đủ so với làm ổ đông giáp có thể cường không ít, như vậy biện pháp tốt, ngươi không muốn này bảo mật sao? Này tính là gì tốt biện pháp, căn bản không có cách nào phòng vệ mâu đâm cùng hỏa khí, hay là muốn thiết giáp mới tốt? Triệu Tiến thuận miệng trả lời. Triệu Trấn Hưng trở nên trầm mặc, nhìn Triệu Tiến một lúc, trên mặt lại hiện ra mỉm cười, gật đầu nói, Tiểu Tiến, ngươi chí hướng không nhỏ. Triệu Tiến cười gượng thành, trong lòng chửi mình lại không khống chế lại, thời gian càng dài, tâm thái của chính mình càng như tiểu hải tử, thật giống bị hoàn cảnh đồng hóa. Triệu Tiến nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, nói chuyện trước đó nhất định phải ngẫm lại tái xuất khẩu. Bất quá Triệu Trấn Hưng lời nói tới đây mới thôi, không có tìm căn hỏi ngọn nguồn. Vừa giữa trưa huấn luyện sau khi, hai người cầm cái kia bao đồ ăn chín về nhà ăn cơm. Trần Thăng đến tìm Triệu Tiến thời điểm, đem Triệu Tiến ra sân hầu tử sợ đến chít chít tiêu loạn, bởi vì Trần Thăng mặc trên người rất uy phong trúc giáp. Vốn là Triệu Tiến cái kia thân xem ra không sai, có thể cùng Trần Thăng bộ này so ra liền thô giáp quá nhiều, liền Triệu Trấn Đường cùng Triệu Trấn Hưng đều đứng lên đi nhìn một chút. Trần Thăng bộ này trúc giáp mô phỏng theo chính là sơn văn giáp hình thức, trên người mấy chỗ còn y theo dáng dấp có hộ tâm kính cùng thú văn, hơn nữa còn quét cây trậu, xa xa nhìn thật giống thiết giáp dường như. Nhắc tới cũng xảo, đám người bọn họ đi tới trên đường phố thời điểm, lại thấy được mấy ngày trước nhìn thấy cái kia hai cái hòa thượng, bất quá ngoại trừ cái kia như an hòa như kho ở ngoài, ngoài cửa còn dừng một tòa song nhất cố kiệu bên cạnh còn có cái bà tử. Rất xa liền nghe đến khóc náo thanh cùng đánh chửi động tĩnh, bốn cái ăn mặc thổ màu nâu tăng bảo tráng hán thu một cái tiểu cô nương từ trong cửa hàng đi ra, mặt sau theo khóc thiên cấp địa trưởng quỹ người một nhà, hơi một tới gần, đã bị mấy tráng hán kia quyền đấm cước đá. Đem cái tiểu cô nương kia nhét vào cố kiệu sau khi, tráng hán nâng kiệu lên, như chữ hòa thượng hung hăng nói, khóc cái gì, cho ngươi khuê nữ đi tu hành là ngươi ra phúc khí, Phật gia khai ân, ngươi khiếm bạc sang năm tháng 3 trước đó trả hết nợ là được rồi. Còn muốn còn bạc, không đều dùng người gắn nợ. Thư thả ngươi có hiểu hay không, cho ngươi 4 tháng, đây chính là ân đức, hiểu chưa? Bên cạnh như khó hòa thượng thanh âm đột nhiên tăng cao. Trưởng quỹ kia thân thể hơi lay động một chút, thẳng tiếp co quắp ngồi dưới đất, gia quyến lập tức vây lên đi khóc thiên cấp địa. Lần này trên đường liền cái người xem náo nhiệt đều không có, chỉ có Triệu Tiến mấy người bọn hắn, tiếng la tiếng khóc bọn họ đều nghe được rất rõ ràng, như an hỏa như khó hướng về bên này liếc mắt, nhìn thấy là tiểu hài tử sau cũng không để ý, nên ngang tiêu sái. Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hẳn là chính là này tấm tình cảnh, Triệu Tiến cảm thấy rất chấn động, bị bắt đi cái tiểu cô nương kia không thể so với một tục là lớn, cái này hắn thấy rất rõ ràng. Không dám quản, ngày đó trở lại ta hỏi ta cha, cha ta nói liền Chi Châu thái gia cũng không dám quản này Vân Sơn tự, hơn nữa hai chúng ta cũng đánh không lại bọn hắn. Trần Thăng ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, Trần Thăng còn tưởng rằng Triệu Tiến muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, vội vã ở bên cạnh khuyên đủ, Triệu Tiến thẹn thùng dưới, nghĩ thầm chính mình ở những người bạn này trong mắt hình tượng lại cao to như vậy. Đương nhiên quản không được, này sáu cái tráng hán hòa thượng, chính mình hai cái đánh như thế nào được, hơn nữa Trần Thăng trong lời nói nói tới Vân Sơn tự quyền thế càng làm cho hắn hoảng sợ, Chi Châu không dám quản, hoành hành từ Châu. Đây chính là đại cường hào uy phong, như vậy thế lực mình coi như giáng quản, cũng sẽ cho chính mình mang đến phiền phức, Triệu Tiến không lại đột nhiên gian nhiệt huyết trùng đầu. Hơn nữa Triệu Tiến còn chứng kiến thứ khác, hắn thấp giọng nói với Trần Thăng, ngươi cũng đừng cảm thấy nhà đó người đáng thương, ngươi xem hắn đau lòng, có thể trưởng quỹ kia cũng hữu dụng con gái trả nợ tâm tư. Trần Thăng trợn to hai mắt, Triệu Tiến ngoắc ngoắc tay ra hiệu đi đường, đi ra con đường này lại nói, trưởng quỹ kia một nhà khóc thiên cấp địa, cũng không đi lôi kéo cấp giận, này bi thảm dáng vẻ là làm cho hàng xóm xem, còn cuối cùng biết không có thể gắn nợ, lúc này mới ngã quắp ở nơi đó. Vì lẽ đó cũng chưa chắc cỡ nào đáng thương, chân chính đáng thương chính là cái kia khuê nữ. Ngươi làm sao thấy được? Ta cũng không có chú ý đến. Trần Thăng miệng hoàn toàn có thể nhét vào toàn bộ trứng gà, kinh ngạc vô cùng. Ngươi nhìn kỹ có thể nhìn thấy. Triệu Tiến cười giải thích nói rằng, năm đó từ cơ sở đánh đến trung tầng, lại đang đối ngoại bộ ngành công tác, không có quan sát chi tiết nhỏ bản lĩnh không thể được. Nhưng Trần Thăng nhưng không chấp nhận lời giải thích này, rõ ràng có chút coi Triệu Tiến là thành thần cơ diệu toán ý tứ, một đường quấn quýt lấy để Triệu Tiến dạy cho hắn. Đi tới nơi để hàng trên chứng kiến tình cảnh trục lợi Triệu Tiến sợ hết hồn, hơn 10 người thiếu niên ăn mặc trúc giáp ở nơi đó rêu rao, liền ngay cả Vương Triệu Tĩnh đều lấy một thân, xem ra thiếu niên tốt võ, cũng không thể ngoại lệ. Trần Thăng bản coi chính mình này một thân tốt nhất, hãy nhìn đến Tôn Đại Lôi sau khi lập tức không thật cao hứng, Tôn Đại Lôi trên người áo giáp là sáng rực khải kiểu dáng, hơn nữa dùng thuộc da cùng vải vóc tô điểm không ít, trước ngực đỏ thấm sư tử đồ án, uy phong dị thường. Triệu Tiến sở dĩ biết nhiều như vậy áo giáp kiểu dáng, cũng cùng Triệu Chấn Hưng giáo dục tương quan, hắn biết quân minh tướng tá giáp trụ có nhất định quy chế. Có thể quan trên mặt phát xuống tới đều là làm ẩu, có điều kiện đều chính mình đặt mua một thân, chủ loại đa dạng. Quyền cước tỉ thí mặc đây là gây trở ngại, dùng khí giới luận võ mới có thể sử dụng trên cái này. Triệu Tiến nhắc nhở câu, cái kia mười mấy ăn mặc hộ đủ người đều giơ tay lên bên trong dài ngắn bất nhất một côn. Có thể trang bị cái này đều là gia cảnh giàu có con nhà giàu, xem ra mọi người vẫn là đem cái này xem là vui đùa, mặc giáp uy phong so với rèn luyện chẳng hạn muốn trọng yếu hơn. Tôn Đại Lôi giơ lên trong tay khí giới thời điểm, mỗi người đều có điểm trợn mắt ngất ngụm, xem ra hình như là bữa lớn dáng vẻ vũ khí. Một cái dài 6 thước cây gỗ, mặt trên dùng thuộc da cùng hậu bố giúp ra một cái đầu đùa đến, phối hợp Tôn Đại Lôi mập đại vóc người, coi là thật uy phong lấm lẫm. Chương 50, Tân Uy. Ngày hôm nay Triệu Tiến cùng Vương Triệu Tĩnh đều kết cục là võ, đang mở đánh trước, Triệu Tiến nhìn một chút giao lộ, tiểu cô nương còn chưa tới bên này. Đi tới nơi để hàng trên thiếu niên có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, rất nhiều năm kỷ tiểu thiên nhược hải tử vừa bắt đầu sẽ không muốn dưới trận chiến đấu, nhưng tràn đầy phấn khởi ở xung quanh tìm cái cao địa phương chuẩn bị xem trò vui. Trần Thăng đệ Trần Hồng đối với cảnh tượng này đã quen thuộc, không cần Triệu Tiến sắp xếp, chính mình phải đi mời chào giúp đỡ khi trọng tài hải tử. Lần này luận võ khiến người ta kinh ngạc phi thường, Tôn Đại Lôi một đường đánh tới trận chung kết, nguyên nhân là không cần khí giới thiếu niên đánh không lại hắn, dùng khí giới mấy người kia cường thủ thực sự thích đứng không được Tôn Đại Lôi binh khí kia, đại bàn tử đại lực khí phối hợp đùa lớn, rất nhiều người thẳng tiếp bị đập ngã xuống hoặc là đỉnh ngã trên mặt đất, liền ngay cả Trần Thăng đều là bị cái kia to lớn cây búa chọc vào ngực, rút lui vài bước thẳng tiếp ngã sấp xuống. Triệu Tiến đánh cũng không dễ dàng, đâm ngã Đồng Băng Phong, sau đó đem đề nghị tay không đánh Vương Triệu Tĩnh ngã xuống đất. Lúc này mới cùng Tôn Đại Lôi chạm mặt. Trận chung kết ngược lại không khó, Triệu Tiến nhìn thấy đối phương phương thức chiến đấu sau liền quyết định chủ ý du đấu, bất quá hắn một tiểu không tâm, cũng suýt nữa bị đối phương binh khí đánh đổ, ai cho rằng Tôn Đại Lôi ngu vậy sẽ phải không may, chỉ cần ở hắn cận chiến bên trong phạm vi, Tôn Đại Lôi phản ứng rất nhanh. Bất quá Triệu Tiến mua cái hư chiêu, để Tôn Đại Lôi động tác thất bại, hắn thừa cơ nhảy lên hướng về một bên khác, thẳng tiếp đem cây gỗ đứng ở Tôn Đại Lôi giữa hai chân, mạnh mẽ vây một cái, Tôn Đại Lôi nhất thời mất đi cân bằng, thẳng tiếp té lăn trên đất. Triệu Tiến từng ở Triệu Chấn Hưng biểu thị trông được đến động tác này, lần này vừa vặn đem ra dùng đến, một đòn thành công. Tôn Đại Lôi đổ ra, tiếng ủng hộ nhất thời vang lên, An Mặc Uy Phong áo giáp, cầm trong tay thô to binh khí đại bản tử Tôn Đại Lôi, ở hôm nay luận võ bên trong biểu hiện thật giống cái quái vật, tất cả mọi người cảm thấy hắn không thể chiến thắng, Triệu Tiến thắng lợi thật giống như võ tổng đánh hổ thắng lợi như thế, tất cả mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không kìm lòng được ủng hộ khen hay. Không đợi Triệu Tiến phản ứng, Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương hai người cười ha hả xông lên, thẳng tiếp đem Triệu Tiến giơ lên, hai người bọn họ này một động tác, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh cũng theo xông lên, từ dưới đất bò dậy tới Tôn Đại Lôi cũng không tức giận, cười cũng tới đến, Lưu Dung cũng tới đến, rất nhiều bọn nhỏ đều đi theo lên. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Triệu Tiến giơ lên đến, hô to nói rằng, Triệu Tiến, người thứ nhất, Triệu Tiến, uy vũ. Người ở giữa không trung bị điên lai điên khứ, Triệu Tiến cũng cảm thấy hưng phấn, tầng tầng vung dưới năm đấm, mặc kệ có thể hay không ở trong lịch sử lưu lại tên, hiện tại cũng rất đáng giá. Chính mình thu hoạch hữu nghị cùng bằng hữu huynh đệ. Giang có nửa ngày mới đem Triệu Tiến bung ra, mọi người cười vui vẻ lẫn nhau khá là cái kia chúc giáp hộ đủ, Triệu Tiến cũng thán phục các thiếu niên sáng tạo cùng ý nghĩ, chính mình đưa ra một cái giảng giáo, bọn họ lại có thể đi ra như thế mắt sáng uy phong chúc giáp. Chính tán gâu phải cao hứng, bên ngoài có người gọi cái kia năm cái giáp rưỡi đến rồi, các thiếu niên đều hướng về bên kia nhìn sang, hai đồng nhóm không biết nặng nhẹ, nhìn thấy này năm cái lưu manh mỗi ngày chính mình phiến bạt thai dập đầu, thảm không thể lại thảm, cũng theo xem thường lên, ngày hôm qua lưu manh dập đầu đích thời điểm, còn có người đánh bạo ném cục đất, bọn họ lại không nghĩ rằng, bình thường ở trên đường gặp phải gần như lưu manh, bọn họ đều phải né tránh, hoặc là sợ đến cả người run. Chân chính có sức lực chính là Triệu Tiến cùng Trần Thăng những người kia, bọn họ dựa vào bản lãnh thật sự đánh thắng, đương nhiên là có cái này tự tin. Nguyên bản này năm cái lưu manh trừng phạt chính mình thời điểm, Triệu Tiến miết một chút liền không tiếp tục để ý, lần này nhưng cầm bao quần áo bao 20 mấy khối điểm tâm, hướng về cái kia năm tên lưu manh đi đến, cái khác vài tên thiếu niên sững sờ, cũng đều đứng lên theo đi tới. Hiện tại chính đang tự phiến bạc hai. Đã có hài tử cầm cục đất bắt đầu đập bọn họ, cái kia năm cái lưu manh tựa hồ có chút mất cảm giác, bọn họ mặt đã thũng không ra dáng tử, có nhiều chỗ thậm chí mang theo điểm màu đen, hiển nhiên là tụ huyết không cần thiết, thương càng thêm thương. Triệu Tiến đi tới năm người kia trước mặt, mặt sau còn có cục đất ném lại đây, Triệu Tiến cao mày quay đầu lại liếc nhìn, không ít người một nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức không dám động thủ, tuy nhiên có mấy người, cái không ánh mắt còn muốn động thủ, chưa kịp Triệu Tiến lên tiếng quát bảo ngưng lại, Lưu Dũng nhưng chạy tới, thẳng tiếp hai cái bạt hai, giống to, không thấy Triệu đại ca ở mặt trước sao? Toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Này Lưu Dung ngã hiểu được làm việc, Triệu Tiến trong lòng ghi nhớ, liền đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn trước mặt năm cái lưu manh. Bị Triệu Tiến lạnh lùng nhìn, phía sau lại có một ít cao to thiếu niên, cái kia năm cái vốn đã thân thở lưu manh không khỏi kinh hoàng lên, quật chính mình bạt thai cũng bắt đầu tăng lực, bạt thai đánh xong, sau đó giật đầu, bọn họ năm cái chán cũng đều là vết thương, nếu như không phải trời lạnh, chỉ sợ cũng muốn tối giữa. Triệu Tiến đứng ở nơi đó còn không lên tiếng, mắt tam giác kia Trần Nhị Cầu rốt cục có chút hoảng rồi, vừa dập đầu vừa nói, tiểu nhân mắt không mở, đắc tội rồi thiếu gia. Chúng tiểu nhân cũng không dám nữa tại đây từ châu thành ở lại. Chờ đầu khái chơi, này năm cái lưu manh mất công sức đứng lên, bọn họ thật không dám xem trước mặt Triệu Tiến, chỉ lo lại xúc phạm đối phương. Chờ đã. Triệu Tiến mở miệng. Hắn này vừa mở miệng, cái kia năm tên côn đồ đều run lập cập, bọn họ đánh không lại Triệu Tiến, phụ thân của Triệu Tiến càng là bọn hắn không trêu chọc nổi, hiện tại trong lòng đối với Triệu Tiến sợ sệt vô cùng, mấy ngày nay chịu khổ đến cực điểm, nghĩ thầm đón lấy này tiểu gia không biết còn có cái gì trò gian. Để này năm cái lưu manh không nghĩ tới chính là Triệu Tiến từ trong lòng lấy ra một chuỗi đồng tiền vứt trên mặt đất, đây chính là 200 văn tân tiền, như vậy tiền đều là gia đình giàu có dùng để ngày Tết thưởng người phong tiền lì xì, thả ở trên thị trường, cùng những kia. Ra tiền bối tiền cùng làm ẩu tiền đồng so ra, còn muốn càng đáng giá một điểm, 200 văn có thể xem là 300 văn dùng. Nắm đi mua một ít dược. Triệu Tiến nói rằng, tiểu nhân, không dám, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nhanh thu hồi đến. Triệu Tiến đột nhiên nâng lên đồng thanh, cầm đầu cái kia lưu manh thân thể run lên, vội vã cầm lên. Mấy ngày không ăn cơm, những ngày cầm ăn. Này mấy cái lưu manh đều là rất dáng dấp yếu ớt, nói chuyện cũng trung khí không đủ, nhìn Triệu Tiến đem bọc lại điểm tâm bao quần áo ném ở trước mặt bọn họ, năm người thẫn thờ trên mặt nhất thời lộ ra đói bụng vẻ mặt. Lại đây đánh tiểu hài tử chủ ý lưu manh sẽ không lăn lộn quá tốt, phòng trừng một đắc tội rồi cái kia Trình Đồng Đầu, ở toàn bộ thành Nam liền không ở lại được, người trong sạch cũng sẽ không đi mặt đường trên hỗn, không có sinh hoạt khởi nguồn, chỉ có thể chịu đói bị khổ. Nhiều, nhiều tạ thiếu gia, nhiều. Đa tạ. Năm người kia phản ứng lại, không kìm lòng được lại quỳ xuống dập đầu cái đầu sau khi thẳng tiếp đầu gối bước đi mở ra cái kia bao quần áo, năm người liền như vậy cầm bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ăn chúng quá mau bị nghẹn đến, nước mắt đều đi ra, này năm tên côn đồ thê thảm như thế, các thiếu niên thấy được đều có điểm không nói gì, bất quá bọn hắn hoàn toàn không biết Triệu Tiến đang làm gì, đều rất hồ đồ. Hơn 20 khối điểm tâm làm cho bọn họ gió cuốn mây tan một loại ăn xong, Triệu Tiến quay đầu lại nói rằng, những kia điểm tâm dựa theo ngày hôm qua quy củ chia hết, nhị hồng ngươi đi phân. Trần Hồng vui dạo dược đáp ứng rồi thanh, những thiếu niên khác sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới, ngược lại là đi theo Triệu Tiến bên người mấy người kia không lúc nhích. Hiện tại điểm tâm đối với bọn họ không có quá to lớn hấp dẫn, bọn họ cảm thấy hứng thú chính là Triệu Tiến muốn làm gì. Vốn là cái kia năm cái lưu manh ăn xong nên rời khỏi, nhưng hôm nay đến, bất chi bất giác đã bị Triệu Tiến đè ép, nói chuyện làm việc đều phải xem thiếu niên này ánh mắt. Những người khác đều ầm ầm đi ăn điểm tâm, Triệu Tiến bên này yên tĩnh không ít, hắn đến gần điểm lại mở miệng hỏi, vừa nãy các ngươi nói đón lấy liền muốn ra khỏi thành, không ở nơi này từ châu ở lại, sững sờ. Nghe được câu này, này năm tên côn đồ thân thở vẻ mặt rốt cục thay đổi, lộ ra khổ sở vẻ mặt, còn có người nước mắt thẳng tiếp chảy ra, đối với cái thời đại này người, xa xứ chỉ có sống không nổi mới có thể làm. Đồng đầu đại ca đã phát ra hiệu lệnh, chúng tiểu nhân năm cái ngày mai sẽ phải ra khỏi thành, không phải vậy liền không muốn sống. Một tên lưu manh nơm nớp lo sợ nói. Triệu Tiến trầm ngâm dưới, mở miệng nói rằng, các ngươi đi theo ta. Chương 51, sắp xếp. Cái kia năm tên côn đồ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng không dám không nghe, vội vã đứng lên đuổi tới, mặt sau mấy tên thiếu niên đó lẫn nhau liếc nhìn, cũng đều theo tới, bọn họ rất hiếu kỳ, hơn nữa biết theo Triệu Tiến không có nguy hiểm gì, Trần Thăng quay đầu lại đem Trần Hồng gọi trên sau, hai đứa mới bước nhanh đuổi theo. Đi ra nơi để hàng thời điểm Triệu Tiến lại hướng về giao lộ nhìn một chút, vẫn là không phát hiện Mục Thục Lan bóng người, này đã ba ngày chưa thấy, thực sự là kỳ quái. Triệu Tiến dẫn mọi người đi chưa được mấy bước, những thiếu niên khác liền biết đây là hướng về thành Nam đi tới. Triệu đại ca, chúng ta đi làm gì? Đi thì biết. Triệu Tiến ngắn gọn trả lời một câu, các thiếu niên tuy rằng mê hoặc, có thể cũng không dám hỏi lại. Đi rồi không tới nửa canh giờ, liền đi tới thành Nam Hắc Hổ tại thần miếu bên kia, lần trước bỏ ra lâu như vậy thời gian, bởi vì trên đường chào hỏi hàn huyên quá nhiều người. Lần này từ thành Tây Vũ An môn bên kia thẳng tiếp đi đường nhỏ lại đây, kỳ thực không xa. Cái kia tài thần cửa miếu bán hàng rong đã không có, còn có cái che đậy tay áo thanh niên ở nơi đó canh gác, nhìn thấy một đám hải tử lại đây không nhịn được kỳ quái, hãy nhìn đến cái kia năm tên côn đồ sau, sắc mặt nhất thời lạnh hạ xuống, cao giọng nói rằng, nhị cậu, mấy người các ngươi rác rưởi làm sao còn chưa cút, thật chờ Trình đại gia đem các ngươi ném trong sông đi. Nghe nói như thế, năm tên côn đồ run cầm cập dưới, lập tức không dám đi về phía trước, Triệu Tiến nhưng nhanh chân đi tới, cửa canh gác thanh niên cùng lần trước không phải một người. Nhìn thấy thiếu niên này nhanh chân đi lại đây mà không phải bình thường như vậy rụt rè, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, muốn xuất khẩu thô tục nuốt trở vào, tức giận xua đuổi nói rằng, sang một góc chơi, nơi này không phải tiểu hài tử ngốc địa phương. Này vị đại ca, ta là con trai của Triệu Chấn Đường Triệu Tiến, lần trước cùng cha ta đã tới một lần bên này, phiền phức đại ca đi vào cùng đồng đầu đại ca nói một chút, nói ta muốn gặp hắn. Triệu Tiến cao giọng nói rằng, người cái tiểu hài tử. Cái kia trông cửa thanh niên vừa định mở mắng, vừa nghĩ chính mình vừa nãy gọi chính là Trình đại gia, thiếu niên này nói nhưng là đồng đầu. Hơn nữa báo ra cha mình tên gọi, ở nơi đó cân nhắc, mà tâm trầm không có lên tiếng, nhưng đẩy cửa đi vào. Cũng không lâu lắm, nghe được tiếng bước chân vang, Trình đồng đầu đại bước ra ngoài, cùng lần trước gian Triệu Chấn Đường định nọ không giống, lúc này hắn đúng là uy phong lấm lấm, quét Triệu Tiến phía sau một chút, không cần quay đầu lại, Triệu Tiến liền biết cái kia năm cái lưu manh sợ đến lùi về sau. Sau đó này Trình đồng đầu mới nhìn hướng về Triệu Tiến, trước tiên nhíu mày lại, sau đó nỗ lực gượng cười nói, tiểu thiếu gia, lần này đến chuyện gì à? Ngôn ngữ tuy rằng khách khí, ai có thể đều có thể nhìn ra hắn thiếu kiên nhẫn. Vị này Trình đồng đầu mặt mũi là cho Triệu Chấn Đường, mà không phải cho Triệu Tiến. Vừa nhìn thấy này Trình đồng đầu đi ra, các thiếu niên nhất thời khẩn trương lên, Trần Thăng nắm chặt đoạn côn trong tay, những người khác cũng gần như động tác, vừa nãy tại đây Hắc Hổ tài thần cửa miếu trước chờ đợi thời điểm, Lưu Dung đã nói rồi này Trình đồng đầu chuyện tích, thành nam những này sớm biết vị này cường hào lợi hại, mà những kia ra cảnh không sai, lần này đều là lần thứ nhất thấy người giang hồ, hoặc hưng phấn hoặc căng thẳng. Trình thúc thúc, ta nghĩ cầu ngài một chuyện. Nghe được thúc thúc hai chữ, Trình đồng đầu nụ cười trở nên chân thành chút, hắn chỉ lo Triệu Tiến không hiểu chuyện. Cùng hắn trang một cái thái độ, như vậy hắn nơi tay dưới mất mặt, sự tình không làm còn làm khó dễ. Tiểu thiếu gia ngươi nói, ta xem có thể hay không làm. Mặc dù như vậy, Trình đồng đầu cũng không đem lại nói chết. Triệu Tiến quay đầu lại nhìn mấy người kia lưu manh, quay đầu lại nói, Trình thúc thúc, Trần nhị cầu mấy người bọn hắn làm chuyện sai lầm, đã chịu đến trừng phạt, nghe nói Trình thúc thúc muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài, ta nghĩ bọn họ năm cái đều có người nhà, nếu như rời đi từ châu cốt nhục phân chia, vậy thì quá thảm, vì lẽ đó ta nghĩ cầu Trình thúc thúc lưu bọn họ hạ xuống. Trình đồng đầu cau mày, ta muốn trừng trị bọn họ chính là ngươi, cầu ta bỏ qua cho bọn họ cũng là ngươi, tiểu hài tử làm việc quá tùy ý, hơn nữa trừng phạt sau khi thu hồi lại đến, trên mặt cũng không qua được, lại nói nếu như không xuống tay ác độc, Triệu Chấn Đường hỏi lại lên, thực sự là không gánh được. Nghĩ tới đây, Trình đồng đầu ho khan thanh, liền muốn cự tuyệt, Triệu Tiến lại mở miệng nói rằng, Trình thúc thúc, năm người này lúc trước không biết nặng nhẹ, coi trời bằng vùng, hiện tại biết sai rồi, người khẳng định trở nên cẩn thận, hiện tại làm cho bọn họ lưu lại, khẳng định biết cảm ơn đại đức, làm việc cũng khẳng định chịu khó, người như vậy Trình thúc thúc ngươi dùng khẳng định dùng tốt. Hà tất đuổi ra ngoài đây. Lời nói này đi ra, Trình đồng đầu lập tức động tâm, hắn một cái trong thành cường hào, trong tay có thể người sử dụng tay cũng không nhiều, nghe được Triệu Tiến như thế phân tích, nhất thời cảm thấy có thể được. Mời Trình thúc thúc yên tâm, ta nói đúng là cha ta ý tứ của. Triệu Tiến lại bổ sung một câu. Trình đồng diện mạo trên giả tạo biểu hiện không gặp, khá là mê hoặc nhìn về Triệu Tiến, nhìn một hồi mới lộ ra nụ cười, cảm thán nói rằng, Triệu đại gia sinh ra một đứa con trai tốt ta. Nói xong câu này sau, Trình đồng diện mạo trên khôi phục uy nghiêm, hướng về phía Triệu Tiến phía sau cái kia năm tên côn đồ nói rằng, các ngươi năm cái có phúc khí, tiểu thiếu gia lại cho các ngươi cầu tình, vậy thì đều ở lại đây đi, hảo hảo làm việc, không phải vậy không tha cho các ngươi. Nghe nói như thế, cái kia năm cái lưu manh đều ngây dại, không chỉ có bọn họ ngây người, liền phía sau vây xem các thiếu niên cũng đều ngây người, bắt đầu bọn họ vô cùng sốt sắng, còn tưởng rằng việc này không làm được, không nghĩ tới Triệu Tiến thản nhiên tự nhiên, chậm rãi mà nói, nói đến lúc sau, như vậy Uy Phong một người lại đáp ứng rồi. Tiên Tĩnh biết, phụ cận có hai người vừa vặn đi tới, vừa nhìn khung cảnh này lại hoảng vội vàng xoay người, động tĩnh này cuối cùng cũng coi như để năm cái lưu manh phản ứng lại, bọn họ thẳng tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói rằng, đại gia khai ân, đại gia ơn đức. Cảm ơn ta làm chi, tạ Triệu gia tiểu thiếu gia mới là thật. Trình Đồng đầu tức giận nói câu, cái kia năm tên côn đồ đống nhiên tỉnh ngộ, ngẫm lại Triệu Tiến cho bọn họ mấy trăm đồng tiền còn có cái kia điền cái bụng điểm tâm, hơn nữa vừa nãy cầu tình, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mang theo tiếng khóc nức nở ầm ầm dập đầu, trong miệng nói liên tục, tiểu thiếu gia đại ân, đại ân. Triệu Tiến không lo lắng bọn họ, quay đầu lại cười hì hì rất đúng Trình Đồng đầu chắp tay nói rằng, đa tạ Trình thúc thúc khoan hồng độ lượng, tiểu chất cáo từ trước. Trình Đồng đầu cười xem Triệu Tiến, nghe thế cái, hơi hơi trầm ngâm từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn, khom lưng đưa cho Triệu Tiến nói rằng, tiểu thiếu gia, cầm mua đường ăn. Ngày hôm nay việc này, Trình thúc thúc đã giúp đại ân, sao được để ngài tốn kém nữa, tiểu chất cáo tử. Triệu Tiến không có đỡ lấy bạc, cười kế tục cáo tử, xoay người rời đi. Các thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê theo xoay người, bọn họ chỉ cảm thấy vừa nãy những việc này quá khó mà tin nổi, lúc nào bọn họ cái tuổi này người có thể cùng thành nhân như thế bình đẳng giao du. Trình Đồng đầu đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn các thiếu niên đi xa bóng lưng, trong miệng thấp giọng nói rằng, không đơn giản, không đơn giản a. Nói xong câu này quét mấy người kia lưu manh một chút, lạnh giọng nói rằng, các ngươi năm cái về nhà trước ở lại, ngày mai lúc này tới tìm ta, an bài cho các ngươi một số chuyện làm. Trình Đồng đầu chính mình tiến vào sân, thủ vệ cái kia vị trẻ tuổi tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói, mấy người các ngươi đúng là có vận may, từ trước liền chân chạy cũng không tính, hiện tại đúng là hôn vào được. Bực này người giang hồ thủ hạ huynh đệ cũng có xa gần phân chia, chân nhị cầu này nằm tên côn đồ căn bản không tính là, tối đa cũng chính là Trình Đồng đầu thủ hạ chính là thủ hạ, toàn cái ngoại vi, ở bên ngoài tiếp theo Trình Đồng đầu tên giả danh lừa bịp, nhưng lúc này đây nhưng là nhân họa đắc phúc, lại hôn đi vào. Chân nhị cầu năm người kia đến bây giờ còn không phản ứng lại, nghe được người trẻ tuổi kia chỗ nói, theo bản năng hướng về Triệu Tiến rời đi phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt đã tràn ngập cảm kích. Đi ra phía ngoài trên đoạn đường này, tất cả mọi người rất yên tĩnh, đi ra không bao xa, nhìn thấy phía trước có cái người quen, nhưng là Đồng Băng Phong, hắn cùng Triệu Tiến cùng với nơi để hàng trên hạt nhân vòng tròn không thế nào thân cận, vì lẽ đó vừa nãy không theo tới, không từng muốn nhưng ở đây nhìn thấy. Đồng Băng Phong cùng đi theo hắn hai vị thân binh đều ở nơi đó, ngựa thuyên ở một bên, nhìn thấy Triệu Tiến bọn họ lại đây, Đồng Băng Phong dừng dưới, lấy dũng khí mở miệng hỏi, Triệu đại ca, các ngươi đi làm cái gì, cần giúp một tay không? Chương 52, có như vậy cha sao? Nguyên lai theo tới muốn cần giúp đỡ, có nhà hắn hai vị kia người cưỡi ngựa thân vệ ở, thành nam xác thực không việc khó gì, không nghĩ tới này Vũ gia tử còn thật nhiệt tình, Triệu Tiến cười nói, đã giải quyết, không cần hỗ trợ, ngày mai cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lời này bên trong lộ ra thân cận, Đồng Băng Phong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, gật gù, chạy về đi lên ngựa rời đi, ở trên ngựa vẫn cùng mọi người vây tay từ biệt, phía sau hắn hai vị kia thân binh nhìn Đồng Băng Phong, tỏ rõ vẻ đều là cổ vũ bảo vệ vẻ mặt. Vốn là các thiếu niên đối với mới tới Đồng Băng Phong không có gì ấn tượng, thậm chí bởi vì này Vũ gia tử diễn xuất quá rêu rao, cảm giác thấy hơi phản cảm, có thể vừa nãy loại này nhiệt tâm biểu thị để mọi người ấn tượng trở nên không sai, cũng đều dồn dập vẫy tay từ biệt. Đồng Băng Phong mặt tươi cười rời đi, mọi người lại trầm mặc tiêu sái một đoạn, Trần Thăng hai huynh đệ cái rửng rưng như không hết nhìn đồng tới nhìn tây, Tôn Đại Lôi cầm trong tay hắn này thanh búa lớn liên tục múa, hiển nhiên vì là buổi trưa thứ tự đắc ý, mà Thạch Mã Cường, Cát Hương cùng Lưu Dung ba cái đến từ thành nam thiếu niên thì lại khác, bọn họ nhìn Triệu Tiến ánh mắt đều có chút kính nể. Vương Triệu Tĩnh tới thành nam bên kia thời điểm phản ứng và những người khác không thái nhất dạng, hắn thật giống bị nơi đó nghèo khó chấn động, tỏ rõ vẻ thương xót vẻ mặt, nhìn Triệu Tiến biểu hiện sau khi, hắn nhưng là suy tư, đi trên đường lại tỏ rõ vẻ nghi vấn. Từng đi ra Bành Thành thư viện, đường phố kiến trúc đều trở nên hợp quy tắc không ít, tâm tình của mọi người cũng theo thanh tĩnh lại, Trần Thăng cầm đoạn côn cùng Tôn Đại Lôi cười vui vẻ đùa dẫn lên, thừa cơ hội này, Vương Triệu Tĩnh đi tới Triệu Tiến trước mặt cười hỏi, "Triệu huynh, cái kia năm cái lưu manh làm nhiều việc ác, ngươi tại sao còn muốn thay bọn họ cầu tình, cho bọn họ ân huệ, như vậy ác đồ, không nên đuổi tận giết tuyệt sao?" Hắn này vừa mở miệng, các thiếu niên nhất thời yên tĩnh lại, đều hướng về bên này tới gần vài bước, xem ra hiếu kỳ có nghi vấn không chỉ là Vương Triệu Tĩnh một cái. Triệu Tiến dừng bước lại, cười hỏi ngược lại, "Bọn họ làm nhiều việc ác, bọn họ làm chuyện thương thiên hại lý gì sao?" Vương Triệu Tĩnh ngạc nhiên, những thiếu niên khác tỉ mỉ nghĩ lại, năm cái lưu manh tuy rằng làm cho người ta chán ghét e ngại, nhưng chân chính làm cũng chính là cướp đồ ăn, nói chuyện uy hiếp. Mỗi ngày 50 bạc hai, 50 giờ đầu, đã đầy đủ làm đủ, nếu như chỉ bằng cái này sao đổi ra thành đi, mấy người bọn hắn chỉ có thể bắt nạt đứa nhỏ vô năng lưu manh, trên đầu lại có thương tích, mấy người bọn hắn có thể sống bao lâu? Triệu Tiến lại hỏi ngược một câu. Các thiếu niên rơi vào suy tư, bọn họ một vòng người đều yên tĩnh, Triệu Tiến mở miệng tiếp tục nói, vì chút ít sự, liền muốn dùng mấy cái nhân mạng đến trả lại, cái này quá độc ác, không có cần thiết, nếu bọn họ chịu đến trừng phạt, hơn nữa biết làm sai, vậy thì đầy đủ, nên cho bọn họ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nay từng bộ đạo lý lớn rằng các thiếu niên không quá có thể hiểu được, Vương Triệu Tĩnh đúng là có thể nghe hiểu, có thể rõ ràng không ủng hộ. Triệu Tiến cười tiếp tục tiến lên, lại mở miệng nói rằng, một điểm việc nhỏ liền đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, nếu như bức cuống lên hướng về chúng ta hoặc là hướng về nhà chúng ta người trả thù làm sao bây giờ. Nói xong lời này sau khi, Vương Triệu Tĩnh chấn động, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, những thiếu niên khác cũng đều lý giải câu nói này, không đổi giặc cùng đường cái này thành ngữ bọn họ không hẳn đều biết, có thể thỏ cuống lên còn cắn người cái này tục ngữ nhưng đều nghe qua. Nếu như mấy người kia lưu manh bị bức ép cuống lên, thật phải làm gì coi trời bằng vùng chuyện tình, mọi người còn thật không có đề phòng biện pháp. Nghĩ tới đây, các thiếu niên nhìn Triệu Tiến ánh mắt hoàn toàn khác nhau, trở nên kính nể cùng tín phục. Vương Triệu Tĩnh liền nói, Triệu huynh cân nhắc thực sự là chu toàn, tiểu đệ nghĩ tới hẹp, Triệu huynh cái này ân uy cũng thi thật ghê gớm. Làm lỡ nhiều thời gian như vậy, trở lại Triệu Chấn Hưng bên kia so với bình thường chậm rất nhiều. Triệu Chấn Hưng vẻ mặt rất nghiêm khắc, nghiêm nghị nói rằng, luyện võ chuyện này nhất thời cũng không có thể lười biếng, ngươi mới luyện 2 tháng, liền kiêu ngạo như vậy tự mãn, sau đó làm sao bây giờ? Triệu Tiến muốn giải thích đều không có cơ hội, chặt chẽ vững vàng đã trúng 10 lần cây mây, sau đó mới bắt đầu huấn luyện, buổi tối đầy đủ thêm luyện một canh giờ. Đối với cái này Triệu Tiến không có lời oán hận, nghiêm sư xuất cao đồ, nhị thúc như thế yêu cầu cũng là vì muốn tốt cho chính mình. Bởi vì luyện quá muộn, Triệu Chấn Đường đều sang đây xem, hắn cũng biết đạo học võ không thể lười biếng, không có đánh giảo huấn luyện, vẫn cùng Triệu Chấn Hưng nói kết thúc. Luyện xong sau khi, Triệu Chấn Hưng trên mặt mới xuất hiện nụ cười, nói với Triệu Chấn Đường, đại ca, Tiểu Tiến đúng là tốt tính tình, có thể cắn răng chịu khổ. Triệu Chấn Đường không tỏ rõ ý kiến hừ một tiếng, đơn giản thu dọn một chút, ba người đồng thời hướng về trong nhà đi đến. Trời đã tối rồi, cũng may nguyệt quang trong sáng, đi đường thật cũng không lo lắng khái bán, bất quá Triệu Tiến chú ý tới mình phụ thân và thuốc phụ đi được rất cẩn thận, đem chính mình hộ ở chính giữa. Thời đại này không thể nói là đèn đường, càng không có gì quang ô nhiễm loại hình, ban đêm đi ở bên ngoài hoặc là đánh đèn lồng cây đuốc, hoặc là dựa vào nguyệt quang, không phải vậy chính là đen kịt một mảnh, khá là tặc nhân tên lưu manh ở ban đêm đi ra, khó lòng phòng bị. Dọc theo đường đi đúng là yên tĩnh, mọi người cũng đều biết buổi tối không an toàn, không có người nào buổi tối ở bên ngoài, đi mau đến chính mình giao lộ thời điểm, Triệu Chấn Đường dừng bước, Triệu Chấn Hưng lại thân tay nắm lấy Triệu Tiến vai, bất cứ lúc nào chuẩn bị về phía sau túm. Triệu Tiến này mới nhìn rõ cửa nhà mình nơi đó có bóng người, chưa kịp bên này câu hỏi, cửa bên kia mở miệng trước, Triệu đại ca, là tiểu đệ. Cái này Triệu đại ca tự nhiên không phải gọi Triệu Tiến, âm thanh nghe có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi là ai, Triệu Chấn Đường nhưng thanh tĩnh lại, lạnh giọng trả lời nói rằng, ai cùng ngươi là huynh đệ. Đi tới trước mặt, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như thấy rõ cửa người là ai, lại là một gia phụ nữ hai cái, chừng mấy ngày chưa thấy một thục lan tiểu tại bên cạnh đứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè, vừa nhìn thấy Triệu Tiến nhất thời cao hứng, bỏ qua cha nàng tay chạy tới. Tiểu đệ phải về Sơn Đông một quãng thời gian, sự tình bận rộn, không tâm tư chăm sóc hài tử, làm phiền Triệu đại ca hỗ trợ chăm nom dưới đứa nhỏ này. Một tiên sinh như trước loại kia hờ hững vẻ mặt, mặc dù ở đây cầu người hỗ trợ, cũng không thế nào khách khí. Triệu Tiến nghe được kinh ngạc, nghĩ thầm nói đem con bỏ vào người khác liền ném, hơn nữa còn ở mọi người coi trọng nhất Tết Xuân trước sau, này rốt cuộc có phải là cha đẻ, bất quá xem một tiên sinh cùng một thục lan tướng mạo, cũng chỉ có phụ nữ mới sẽ như vậy tương tự. Không đợi Triệu Chấn Đường trả lời, một tiên sinh lại móc ra hai nén bạc, xem ra gần như có 22 trên dưới, Triệu Tiến lại giật mình, bình thường nghe cha mẹ chuyện phiếm, bốn chiếc người trung đẳng nhà một năm chi tiêu cũng chưa tới 10 lạng, này một tiên sinh lập tức lấy ra nhiều như vậy. Bình thường xem một thục lan đi tới nơi này vừa ăn cơm, tầm thường cơm nước cũng ăn được rất thơm, mặc quần áo trang phục cũng đều bình thường, còn tưởng rằng ra cảnh giống như vậy, hiện tại không dám nghĩ như vậy. Triệu đại ca khó tránh khỏi tiêu tốn, những bạc này xin hãy nhận lấy. Một tiên sinh nghe âm thanh réo rắt, nhưng vẻ mặt vẫn là không giống cầu người. Triệu Chấn Đường sắc mặt cũng rất hờ hững, thuận lợi tiếp nhận bạc, gật gù liền muốn xoay người, lại một câu cũng không thèm nhiều lời, mà cái kia một tiên sinh cũng rất thẳng tiếp, nhìn thấy đối với mới gật đầu, quay đầu cũng thẳng tiếp đi rồi, lại không cùng nữ nhi của mình chào hỏi. Tiểu cô nương Mộc Thục Lan cùng Triệu Tiến mấy ngày không gặp, rất hưng phấn, lôi Triệu Tiến tay liễu ra liễu díu nói cái không để yên. Triệu Chấn Đường quay đầu nhìn chuyện này đối với hài tử một chút, lắc đầu một cái gọi lại cái kia Mộc tiên sinh, lạnh giọng nói rằng, ngươi làm gì ta lười quản, có thể ngươi cũng muốn nhớ ngươi khuê nữ, nàng cái gì cũng không hiểu, liền ngươi này một người thân. Mộc tiên sinh xoay người đứng lại, nghe được Triệu Chấn Đường lời nói sau khi, không nhịn được sửng sốt một chút, lập tức hơi cúi đầu, ngẩng đầu sau nói rằng, thân bất do kỷ. Nói xong lại là xoay người, nhưng lần này được rồi điểm. Xoay người vọt tới trước Triệu Chấn Đường ôm quyền vì là lễ, nhìn này một tiên sinh biến mất ở đường phố trong bóng tối, Triệu Tiến không nhịn được lắc đầu, làm sao khách khí nửa ngày cũng không cùng nữ nhi của mình lời nói cáo biệt nói. Đối với cha mình lãnh mạc, Mộc Thục Lan tựa hồ không thèm để ý, cười hì hì hướng về phía bóng lưng vung vung tay, lại cùng Triệu Tiến liễu ra liễu díu tán gẫu lên. Chương 53, lương thực cùng bạc. Hà Thúy Hoa ngày hôm qua liền từ ngoài thành đã trở lại, còn tại nhà mẹ đẻ bên kia dẫn theo vài con gà sấy khô, bán phiến thịt heo, tối nay vừa vặn làm đốn hảo, kết quả Triệu Tiến bởi vì buổi chiều thêm luyện trở về muộn. Còn phải Hà Thúy Hoa đem làm hảo cơm nước nóng hai lần, đem Triệu Tiến mạnh mẽ nói rồi đốn. So với hắn, Mộc Thục Lan đãi ngộ liền tốt không ít. Hà Thúy Hoa nghe được tiểu cô nương muốn ở chính mình trụ mấy tháng, không chỉ không có kinh ngạc chần chờ, ngược lại rất vui mừng đi bố trí gian nhà. Triệu gia trạch viện không nhỏ, đàng gia gian cho tiểu cô nương trụ gian phòng rất đơn giản. Triệu Chấn Đường thẳng tiếp đem cái kia hai nén bạc cho Hà Thúy Hoa, dặn nói rằng, nàng liền cái đổi giặt quần áo đều không có, ngày mai ngươi xả mấy thước bố làm một bộ, nên đặt mua đều cho đặt mua, đừng bạc đãi nàng. Liền ngươi sẽ nói, ta sẽ bạc đãi ta con dâu sao? Hà Thúy Hoa đoán giận câu, tỏ rõ vẻ đều là ý cười. Ở Triệu gia cũng không phải một ngày hai ngày, Mộc Thục Lan không chút nào sợ người lạ, ăn cơm ăn chú hương, vẫn dây dưa Triệu Tiến tán gẫu, đại nhân môn đều trên mặt mang theo nụ cười quan sát. Bất quá bọn hắn cũng có chuyện của chính mình muốn tán gẫu, nguyên lai Hà Thúy Hoa lần này về nhà mẹ đẻ là cho đệ đệ đưa bạc đi tới, Hà Đồ Tể gia cảnh giàu có, ở trong thôn cũng có chút thế lực, đem con gái gả cho Triệu Chấn Đường sau khi, càng là không ai dám trêu chọc, Hà gia bất tận cũng không tham, chưa từng dính quá Triệu gia tiện nghi, chính là bình thường ở chung. Hà Đồ Tể giết lợn, trong nhà đất ruộng chính là Triệu Tiến cậu Hà Hữu Phúc đến trồng trọt, đất ruộng không ít, trong tay có 5 cái đứa ở, vốn là loại này ra cảnh thu vào không cần vay tiền, không từng muốn năm nay không có quay vào mở, giao thuế má trước đó bị bắt lương con buôn hãm hại một lần, lương bán nhiều lắm, bạc cầm được thiếu, giao xong thuế má hậu chiêu bên trong lập tức quay vòng không ra, năm tuy rằng có thể quá, đầu xuân sau lại không bạc, đến thời điểm sinh hoạt cùng mua hạt. Giống loại hình tiền bạc còn xa mới đủ dùng. Hà Hữu Phúc là một người đàng hoàng, không muốn cho người khác thêm phiền phức, hơn nữa còn tốt mặt mũi, không muốn để người ta biết hắn chịu thiệt, gian vật đến mấy ngày trước, vẫn là Triệu Tiến mợ đi tìm cha mẹ chồng khóc lóc kể lể, thế mới biết chuyện này, Hà Đồ Tể trong tay cũng không có bao nhiêu tiền bạc, chỉ có thể phái người đến Triệu gia cầu viện. Ta muốn không đi, trong nhà liền muốn bán địa. Hà Thúy Hoa rất không cao hứng nói, người cái kia cha cùng huynh đệ chính là tốt mặt mũi, chứ cái khẩu đừng trời cao còn khó hơn, ta đi tìm hộ thư nói một chút, Từ Châu còn kém nhà các ngươi cái kia phân bạc, thực sự là giàn vặt. Triệu Chấn Đường uống một hớp rượu, dừng dưng như không nói. Đến hiện tại Triệu Tiến cũng biết, Chi Châu trong nha môn có 6 phòng, đối ứng lục bộ, này hộ phòng phụ trách Từ Châu thành đất quản hạt thuế má, đất ruộng, hộ thư chính là quản lý này hộ phòng thư lại, đừng xem này tiểu lại so với nha dịch địa vị hơi cao, đều là tiện dịch, nhưng Chi Châu 9 năm một đời, lại là khoa cử xuất thân người đọc sách, địa phương trên thực tế sự vụ đều do những này tiểu lại lo liệu, hơn nữa lại mắt thế tử, đời đời kiếp kiếp ở một chỗ, quản một chuyện, tất nhiên sẽ trở thành địa phương trên chân chính có quyền nhân vật. Cũng may bọn nha dịch cũng đều là Từ Châu bản địa thổ, Triệu Chấn Đường cũng coi như tình cảnh người trên vật, cầu người có thể cầu được động, cũng có mặt mũi ở thuế má trên chuyện, bách tính nhìn lớn hơn trời, có thể ở hộ phòng thư lại trong mắt, tiện tay một bút là có thể biến mất. Trong nha môn có người dễ làm sự, Triệu Tiến trong lòng cảm khái, nghe được cẩn thận, nhưng đem bên người bé gái lơ là đi, mấy lần lời mở đầu không đáp sau ngữ, kết quả một tục lan tức giận chính mình ăn cơm. Đồ bỏ một cái tiền, cái gì đều tương đương thành bạc, trong thôn vậy có nhiều như vậy tiền mặt, trời thu giá rẻ bán lương nắm bạc nộp thuế. Mùa xuân giá cao mua lương quá nạn đói vào mùa xuân, vừa đến vừa đi, phá bao nhiêu người ra. Triệu Chấn Đường để chén rượu xuống ở nơi đó hoán giận, Triệu Chấn Hưng cười lắc đầu nói rằng, đại ca ngươi nói đều là lao hoàng lịch, chứng cùng ra vừa chết, toàn ra vấn tội, cái kia một cái tiên pháp cũng là ngừng. Một cái tiên ngừng, phía dưới không phải là nên thu hay thu, thiếu thu một đồng tiền sao. Triệu Chấn Đường thanh âm theo cao lên. Triệu Tiến có chút sững sờ, nghĩ thầm việc không liên quan tới mình nghị luận làm sao làm cùng xảo giá nhất dạng, Triệu Chấn Hưng lắc đầu một cái, Hà Thúy Hoa lúc này đi ra điều đình. Cho Triệu Chấn Đường cùng Triệu Chấn Hưng mỗi người cầm một ổ bánh bính, ngồi xuống nói, đừng vì chuyện này cãi, hai huynh đệ các ngươi hiện tại không rất hảo sao. Ta cha mẹ ta ăn cái này khổ nhanh 20 năm, lại không theo ta hưởng phúc, ta, hiện tại vệ sở những người kia khổ à. Triệu Chấn Đường lại là một chén rượu uống vào. Hà Thúy Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, hoán giận nói rằng, giao công lương lời này sau đó nhà chúng ta không thể nói ra, nói chuyện ngươi liền bộ dáng này. Triệu Chấn Hưng vẻ mặt cũng coi chút buồn, mở miệng lúc nói chuyện âm thanh khẳng hẳn, đại ca, chuyện của quá khứ không muốn nói ra, chúng ta hiện tại sống không sai. Này là đủ rồi. Nói xong câu này, Triệu Chấn Đường tầng tầng dựa vào ghế, thở dài, tự cười nhạo nói, mù bận tâm, có ngày sống dễ chịu, sẽ không nên nhắc tới từ trước. Ở giàu có phong quang thời điểm hồi ức từ trước cùng khổ, mới có thể so sánh ra hiện tại hạnh phúc, Triệu Tiến đời kia dốc sức làm đến trung tầng sau khi cũng thường thường ở trên bàn rượu hồi ức năm đó, vì lẽ đó hắn biết không khí bây giờ mặc dù có điểm nỗi ngạt, trên thực tế cũng không phiền muộn. Cha mình và thúc thúc từ trước hẳn là rất khổ cực, tổ phụ của chính mình mẫu tạ thế nói vậy cũng cùng khổ cực mệt nhọc có quan hệ. Kỳ thực những việc này Triệu Chấn Đường ở trên bàn cơm nói rồi không chỉ một lần, chỉ có điều từ trước chưa bao giờ lưu ý, hoặc là nghe xong cũng nghe không hiểu. Bất quá những thứ này đều là tùy tiện vừa nghĩ, Triệu Tiến hiện tại nghĩ tới là cái kia một cái tiên pháp, danh tự này hắn có ấn tượng, bất quá Triệu Tiến chú ý tới chính là phụ thân Triệu Chấn Đường oán giận trời thu giá rẻ bán lương nắm bạc nộp thuế, mùa xuân giá cao mua lương quá nạn đói vào mùa xuân, lại còn có chuyện như thế, trong này có đại văn chương có thể làm. Đang ở nơi đó nghĩ, nhưng cảm thấy cánh tay bị người đâm đến mấy lần, phản ứng lại vừa nhìn, nhưng là bên người tiểu cô nương Mục Thục Lan ở động tác, nhìn hắn phản ứng lại, tiểu cô nương tập hợp lại đây nói rằng, tiểu Tiến ca ca, nhà ngươi cùng nhà ta như thế, lúc ăn cơm hậu đại nhân đều là thảo luận chút nghe không hiểu. Mục Thục Lan thanh âm không quá thấp, đầy bàn đại nhân đều nghe được rõ ràng, vốn là chìm đắm ở chuyện cũ trong hồi ức Triệu gia huynh đệ sương sở, tiếp theo liền bật cười. Trên bàn bầu không khí nhất thời biến được, Hà Thúy Hoa cũng đầy mặt nụ cười vò vò tiểu cô nương đầu, cười nói, tiểu Lan thật thông minh. Triệu Tiến giờ mới hiểu được, hóa ra tiểu cô nương này nói câu nói kia là vì điều tiết bầu không khí. Này cũng thật là thông minh nhanh trí, bất quá tâm tư của hắn đã không ở nơi này cái mặt trên. Buổi tối Triệu Tiến rèn luyện xong sau khi, chính mình hội trải giường chiếu ngủ, bất quá Triệu Tiến cũng biết trước khi ngủ, Hà Thúy Hoa hội tiến vào tới xem một chút, cho hắn nhét nhét góc chăn, cứ việc hoàn toàn không tất muốn làm như thế, nhưng này là một cái mâu thân đối với hải tử con ái, thường ngày Triệu Tiến hội đạo thanh ngủ ngon, sau đó tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm nay Hà Thúy Hoa tới được trễ một chút, Triệu gia mua trạch viện là gia đình giàu có, gian nhà cũng không phải thiếu, nhưng là phải cho tiểu cô nương dọn dẹp một chút, cùng đem bên kia dàn xếp tốt sau khi mới có thể lại đây. Nương, ngày hôm nay cha ta nói trời thu giá rẻ bán lương nắm bạc nộp thuế, mùa xuân giá cao mua lương quá nạn đói vào mùa xuân, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Triệu Tiến thẳng tiếp mở miệng hỏi, cha mẹ nhi nữ, đây là thân nhất huyết thống trực hệ, lẫn nhau trong lúc đó không có gì không thể nói. Quả nhiên, hắn này vừa hỏi, Hà Thúy Hoa cũng chỉ tưởng thiếu niên thật là tốt kỳ, liền thẳng tiếp ngồi ở Triệu Tiến bên cạnh, bắt đầu giảng giải. Đại Minh bách tính đều phải giao nộp công lương quốc thuế, còn muốn gánh nặng lao dịch, đây là dân chúng nghĩa vụ cùng trách nhiệm, ngoại trừ những kia có công danh người đọc sách cùng quan chức ở ngoài, không có ai có thể ngoại lệ, liền ngay cả vệ sở bên trong quân hộ cũng phải như vậy, thậm chí càng gánh nặng càng nặng. Chương 54, trên đời thông minh nhiều. Triều đình công lương quốc thuế danh mục đông đảo, giao nộp tiền bạc, giao nộp lương thực, còn muốn gánh nặng lao dịch, danh mục đa dạng hơn nữa phức tạp, giao người phiền phức, thu người cũng phiền phức, hơn nữa trong đó gian lận cơ hội cũng nhiều. Hai mươi mấy năm trước, nội các thủ phụ Trương Cư Chính đi một cái tiên pháp, cũng chính là đem tiền bạc, lương thực cùng lao dịch hết thảy tương đương thành tiền bạc, bách tính chỉ cần giao nộp tiền bạc là được rồi, triều đình lấy thêm những tiền bạc này đi chọn mua lương thực, thuê lao lực. Đi một cái tiên pháp, triều đình xác thực nhiều thu không ít bạc đi tới, nhưng triều đình quan phủ thuận tiện, lại không cân nhắc đến dân chúng thực tế. Nông thôn nông hộ, tự canh tự trước, tự cấp tự túc, tình cơ cần chút tạp hóa, cũng đều là lấy vật dịch vật, bạc tiền đồng loại hình tồn lượng rất ít, đừng nói là nông dân, liền ngay cả rất nhiều bên trong tiểu địa chủ trong nhà cũng chỉ là tồn lương tồn vật, không chắc có bao nhiêu tiền bạc. Cái này một cái tiên pháp vừa ra, trời thu giao nộp thuế má không thể dùng lương thực thay thế, muốn thu lấy tiền bạc, bọn họ chỉ có thể cầm trong tay lương thực bán đi, có thể tiền bạc tiền tệ không đủ, lương nhiều tiền thiếu, điều này sẽ đưa đến lương thực giá tiền trở nên đê tiện, nông dân cùng bên trong tiểu địa chủ muốn bán lượng lớn lương thực mới có thể tập hợp đủ thuế má. Trời thu quá khứ, mùa đông cùng mùa xuân, sơ hạ đều phải dựa vào tồn lương sống qua, đây chính là cái gọi là thời kỳ giáp hạt thời điểm, vì giao nộp thuế má nhiều mua thu hoạch lương thực, dẫn đến tồn lương không đủ, người không ăn cơm liền phải chết đói, đến vào lúc này liền phải nghĩ biện pháp lấp đầy bụng, cũng chỉ có mượn tiền mua lương một con đường. Mà mùa xuân thời kỳ giáp hạt, chính là nhiều người lương thiếu, lương giá tăng cao lên, vay tiền mượn không được chỉ có thể tiếp lãi suất cao, nhưng này lãi suất cao lại có mấy người có thể trả lại được, thường xuyên qua lại, chỉ có thể bán người bán địa, triệt để phá sản. Trời thu bái một lớp ra, mùa xuân bái một lớp ra, rất nhiều địa chủ phú hộ đều sống không nổi nữa, người già dàn mãi mãi chính là khi đó mệt chết thân thể, chúng ta còn là một bách hộ xuất thân, những người khác càng thảm hại hơn. Hà Thúy Hoa ở ngoài thành ở nông thôn lớn lên, chuyện như vậy mưa dầm thấm đất, gặp quá nhiều, nói, biểu hiện ngựa khi đều có chút xa xưa, hiển nhiên lâm vào trong hồi ức. Lời còn chưa nói hết, nội các thủ phụ Trương Cư Chính chết rồi bị thanh toán, người nhà có chết đói, có tự sát, hơn nữa phổ biến một cái tiên pháp Trương đại nhân bị định tội thanh toán, hắn phổ biến thuế pháp cũng đương nhiên phải bị phủ định. Nhưng phủ định về phủ định, nên thu bạc nhưng không có thiếu thu một điểm, phía dưới vẫn là dựa theo một cái tiên pháp khi đó thu lấy hạn mức thu, hơn nữa ngoài ra, từ trước những kia hạng mục phụ cũng đều bị thêm đã trở lại, như vậy chồng chất, dùng chó cắn áo rách để hình dung đều quá nhẹ. May nhờ ông ngoại ngươi đem trong nhà địa đều bán cho người khác, qua hơn một năm, bán địa nhà đó người cũng đem trong nhà địa toàn bộ bán, toàn bộ làng đều thành nhà khác tá điển, thật nhiều đại địa chủ nhân cơ hội thu địa. Nông dân phá sản, bên trong tiểu địa chủ phá sản, nhưng cũng không phải khắp nơi khó khăn, có công danh có thể miễn thuế kẻ sĩ nhóm chiếm món hời lớn. Những người đọc sách kia không cần nộp thuế, rất nhiều người ra thẳng tiếp đem địa dâng ra đi, cam tâm tình nguyện cho bọn họ khi đứa ở tá điển, liền ngay cả rất nhiều không công danh địa chủ phú hộ đều như vậy làm. Chân chính đến lợi nhưng là những kia đại địa chủ, có thể trở thành là một phương hào bá đại địa chủ cũng không chỉ dựa vào hắn giữ lấy thổ địa cùng của cải, trong nhà thường thường như vậy quan mặt quan hệ, có bản thân liền là quan chức hoàng thân quốc thích, bọn họ nhờ vào đó lượng lớn chiếm đoạt thổ địa, lại lợi dụng miễn thuế đặc quyền không so với cái kia thuế má, của cải quyền thế như vết dầu loang tăng cường. Cho tới vệ sở bên trong, chỉ huy cùng mấy cái thiên hộ, đem quân hộ nhóm thổ địa dùng gần như thủ đoạn tất cả đều nhận được chính mình danh nghĩa, đem quân hộ nhóm đều đã biến thành chính bọn hắn nông nô. Người già dàn mãi mãi không muốn đem tổ tông truyền xuống hiểu rõ đất ruộng cho người khác, vì lẽ đó không bạch không đen làm sống, mệt ra một thân bệnh. Người ở nơi đó nói đâu cái gì, không cho hải tử ngủ, mau trở lại. Hà Thúy Hoa chính nói tới thời điểm, nghe được rèm cửa ở ngoài Triệu Chấn Đường thiếu kiên nhẫn quá khẽ, hóa ra bên này nói thừa hài gian quá dài, Triệu Chấn Đường tới xem một chút. Ngươi nói là được, ta nói lại không được. Hà Thúy Hoa nói câu, cười sờ Triệu Tiến đầu, thấp giọng nói rằng, quá muộn, tiểu tiến ngươi hảo hảo ngủ. Hà Thúy Hoa đem chăn cho Triệu Tiến nhét kín, lúc này mới đi ra ngoài, còn có thể nghe được nàng cùng Triệu Chấn Đường nói chuyện, vốn là hài tử đang ngủ, ngươi cái kia một thét to liền cho làm tỉnh lại. Những chuyện hư hỏng kia còn để hắn làm gì, trong thành ngoài thành tháng ngày không giống nhau quá. Âm thanh dần dần đi xa, vài đông mảnh khe hở lọt vào ngọn đèn ánh sáng cũng đã tắt, thời đại này ban đêm cực kỳ yên tĩnh, tình cờ vang lên chó sủa càng làm nổi bật lên lúc này yên tĩnh. Ban ngày mệt mỏi một ngày Triệu Tiến nhưng không có cùng ngày xưa như thế tiến vào mộng đẹp, hắn đang ổ chăn bên trong trận to mắt nhìn trần nhà. Hiện tại Triệu Tiến hưng phấn ngủ không được. Trời thu giá rẻ bán lương nắm bạc nộp thuế, mùa xuân giá cao mua lương quá nạn đói vào mùa xuân, thấp mua cao bán, trong này bao hàm bao nhiêu đấm máu thảm kịch, bao nhiêu tàn khốc, thậm chí còn có chính mình chuyện cũ, Triệu Tiến hoàn toàn không chú ý, hắn chỉ là xem đến nơi này mặt vàng chói lọi. Cứ việc buổi tối ngủ rất trễ, ngày thứ hai lên cũng rất sớm, chạy bộ cũng so với bình thường nhiều chạy hai vòng, hiện tại Vương ra trước cửa cuối cùng cũng coi như không như vậy náo nhiệt, ra ngoài quét tức phòng gác cổng hiếu kỳ nhìn về Triệu Tiến, nghĩ thầm bình thường rất trầm ổn thiếu niên ngày hôm nay làm sao cao hứng như thế. Ăn xong điểm tâm, Triệu Tiến cùng tiểu cô nương cùng đi hướng về nhị thúc Triệu Chấn Hưng gia đình có tiếng là học giỏi võ. Ở trên đường thời điểm, Triệu Tiến hứng thú bừng bừng nghĩ đến, đón lấy sinh hoạt sẽ không như thế khô khan quy luật. hắn cẩn thận từng ly từng tí một ở trên bàn cơm viện chuyển đưa ra chính mình kiến nghị, trong nhà tổn tiền bạc tương đối nhiều, lâm thời không dùng được, không cần, có thể hay không thu lương cho lương, như vậy một năm tối thiểu có thể quay vòng mấy lần, quả cầu tuyết như thế lớn lên. Tiểu hài tử hiểu được đúng là nhiều. Triệu Chấn Đường cười sờ sờ đầu hắn, Hà Thúy Hoa cười thêm cơm, ai cũng không có kế tục cái đề tài này. Vẫn qua mấy ngày, Triệu gia vợ chồng đều không có bất kỳ phản ứng nào, Triệu Tiến lại đi cùng Triệu Chấn Hưng nói chuyện này, hắn biết mình nhị thúc đối với mình rất coi trọng, không đem lời của mình xem là tiểu hài tử chuyện cười. Vốn tưởng rằng ngươi lớn rồi, không nghĩ quả là đứa bé, rượu tưởng thiên mở. Điều này làm cho Triệu Tiến càng cho hơi vào hơn nỗi, thay đổi mấy lời giải thích, Triệu Chấn Hưng đều không hề bị lay động, Triệu Tiến cũng bất đắc dĩ, vốn còn muốn để cho mình nhị thúc đi thuyết phục cha mẹ, không nghĩ tới lời của mình như thế không được coi trọng. Mấy chỗ vấp phải trắc trở, Triệu Tiến chỉ có thể chọn chính mình cái cuối cùng lựa chọn, cùng các thiếu niên nói rồi chuyện này, Vương gia, Trần gia cùng Tôn gia thậm chí Đồng gia đều có như vậy tài lực. Nói rồi sau khi, tất cả mọi người là thờ ơ không động lòng, căn bản không có người nào có phản ứng. Triệu Tiến cảm thấy thất vọng, cũng cảm thấy không đúng, thấp mua cao bán, từng tầng lượn ra, quả cầu tuyết như thế tăng trưởng, hấp dẫn như vậy tại sao tất cả mọi người không động tâm. Sau mười mấy ngày, Triệu Tiến ở trên bàn cơm biết rồi tin tức, là cha mình Triệu Chấn Đường khá là xem thường nói ra Tôn Giáp gia cũng thật là đầu óc xấu đi, lại cho vay thu lương, ngày hôm qua Trịnh hộ thư lĩnh người tới cửa kiểm toán tra thuế, trong nha môn qua tay chuyện tình bọn họ cũng dám đưa tay, nếu không Tôn gia ở Phượng Dương bên kia có mấy người, cái đắc lực thân thích, đã sớm nửa đêm tao tặc bị diệt môn. Triệu Tiến nghe thế dùng mình, cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao chính mình kiến nghị không ai để ý tới. Ngày thứ hai đi nơi để hàng, từ không vắng chỗ Tôn Đại Lôi chưa có tới, Triệu Tiến ở chuyện phiếm thời điểm nói tới chuyện này, Vương Triệu Tĩnh lại nói, cho vay thu lương đột địa, đều là người trong quan phủ cùng thân hào thổ bá việc làm, người bên ngoài nhúng tay, thì phải là tự chịu diệt vong, vốn tưởng rằng Tôn gia làm ăn khôn khéo, không từng muốn như thế thiệt cận. Chương 55, thời gian qua mau, 1. Trải qua sau chuyện này, Triệu Tiến cũng biến thành cẩn thận dị thường, hắn biết mình không thể so cái thời đại này người thông minh bao nhiêu, hơn nữa thân là 10 tuổi hài đồng. Đại nhân hội coi trọng của ngươi một số nói, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là cho rằng ngươi chỉ là đứa bé. Tất cả chuyện tiếp theo đều rất bình thường, sinh hoạt không nhiều như vậy đặc sắc, sinh hoạt chính là như thế khô khan không thú vị, mỗi ngày đều là lặp lại gần như chuyện tình. Chăm học khổ luyện một tháng hai tháng, rèn luyện thân thể mấy chục tiên, cũng không có gì rõ ràng hiệu quả đi ra, có thể kế tục kiên trì 6 tháng hoặc 1 năm, hiệu quả liền thể hiện ra. Bởi vì lượng vận động tăng lớn, mỗi ngày lượng cơm ăn đã ở tăng lớn, Triệu Tiến cái đầu dài đến nhanh chóng, quá 1 năm sau khi liền muốn đổi một bộ quần áo, từ trước quần áo quá nhỏ mặc không xuống. Trêu đến Hà Thúy Hoa hoán giận liên tục, nói luyện võ sau khi có thể ăn ăn mặc, trong nhà tiêu hao quá to lớn. Cùng với tương ứng chính là sức mạnh cùng tốc độ tăng cao, Triệu Chấn Hưng lúc huấn luyện không chỉ một lần kinh ngạc, nói Triệu Tiến một năm luyện ra hiệu quả theo kịp người khác một năm rưỡi thậm chí nhiều hơn. Mỗi ngày huấn luyện hạng mục tuy rằng luôn có biến hóa, vẫn như cũ khô khan, đơn thuần trung bình tấn, ám sát còn có sức mạnh huấn luyện đã biến thành ám sát cùng động tác võ thuật, thậm chí cùng Triệu Chấn Hưng đối chiến. Động tác võ thuật cũng là đơn giản chiêu thức tổ hợp, đâm, đánh, đánh cho động tác tổ hợp, ngoại trừ những này ở ngoài, Triệu Chấn Hưng còn thường thường truyền thụ chút không quan hệ trường mâu chiêu thức, nói thí dụ như hai người gần kề sau làm sao rút ra binh khí ngắn, trường mâu không ở trong tay sau, dùng như thế nào binh khí ngắn giết người, lúc này treo trên tường trôi này oa nhân đoạn đao liền có tác dụng. Vũ nhân có thể tinh thông một môn võ kỹ đã không dễ dàng, cái gì đều sẽ là không thể, Triệu Chấn Hưng truyền thụ binh khí ngắn kỹ xảo rất đơn giản, nhưng Triệu Tiến nhưng có thể cảm giác được rất thực dụng, luận võ chí thắng có thể, giết người cũng có thể. Dùng một năm cây gỗ sau khi, Triệu Tiến luyện võ khi liền bắt đầu dùng bình thường trường mâu, hắn vóc dáng trưởng cao về trường cao. Dùng bình thường trường mâu vẫn là quá dài, cùng thân thể kém xa, mãi đến tận 15 tuổi thời điểm mới hoàn toàn hợp phách. Ngoại trừ thân thể cùng võ kỹ tăng cao, Triệu Tiến càng ngày càng quen thuộc cái thời đại này, đối với xung quanh hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Đối với cái thời đại này hiểu rõ đầy đủ, trái lại đời kia gì đó nhớ lại đến càng nhiều, lẫn nhau xác minh, đem nên ghi chép đều ghi chép xuống, giấy bút đã chẳng phải tốt làm, nhưng bên người có Vương Triệu Tĩnh sau khi, những thứ đồ này cũng rất dễ dàng, đúng là Vương Triệu Tĩnh đối với Triệu Tiến cần giấy bút rất kinh ngạc, ghi chép xuống gì đó như trước tồn ở cái này đã tàn phế khí trong cửa hàng. Mục Thục Lan ở Triệu Tiến trong nhà trụ đến năm thứ 22 tháng, cha nàng lâu như vậy còn chưa tới, trêu đến tất cả mọi người lo lắng dị thường. Vốn là không có tim không có phổi cả ngày vui cười tiểu cô nương cũng bắt đầu lén lút lau nước mắt, Hà Thúy Hoa đúng là lẫm lẫm liệt liệt nói trụ cả đời đều không liên quan, trong âm thầm Triệu Tiến lại nghe được Hà Thúy Hoa cùng Triệu Chấn Đường nghị luận, làm sao đem tiểu cô nương cưới về, cho cái danh phận. 2 tháng 15, phụ thân của Mục Thục Lan tới cửa tới đón người, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Triệu Tiến cũng chú ý tới mình mẫu thân trên mặt tránh qua thần sắc thất vọng. Bất quá từ cái kia sau khi Mục gia tựa hồ có điểm biến hóa, mỗi ngày đưa đón Mục Thục Lan người không còn là cái kia Mục tiên sinh, mà là hai tên hơn 40 tuổi hán tử, hai người này hán tử khí độ trầm ổn, rõ ràng là có võ công dáng vẻ. Từ cái kia bắt đầu, Mục Thục Lan đến nơi để hàng thời gian càng ngày càng ít, bình quân 2 ngày có thể xuất hiện một lần, nhưng thường thường lấy sạch đến xem Triệu Tiến luyện võ, đi Triệu gia ăn cơm. Tiểu cô nương vốn là vẫn bố y y, nhưng sau đó dần dần bắt đầu ăn mặc tơ lụa, kim ngân ngọc khí đồ trang sức cũng thường thường đeo, gia cảnh tựa hồ nhanh chóng tăng cao. Mục Thục Lan theo tuổi tác tăng trưởng, cũng có biến hóa. Nàng thực sự là loại kia nữ đại 18 biến càng đổi càng tốt xem, càng ngày càng quyến rũ động lòng người, hơn nữa trong lúc vung tay nhấc chân tự có một luồng khí chất, cái này khí chất rất quái lạ, có lúc có vẻ nhu nhược tiểu mị, có lúc nhưng là thánh khiết lãnh diễm. Bất quá này hai loại trạng thái đều là trong lúc lơ đãng hiển lộ, phần lớn thời gian vẫn là như cũ, nhưng đã mê nơi để hàng trên thiếu niên thần hồn điên đảo, Vương Triệu Tĩnh đều không kìm lòng được niệm quá hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cứ việc Mộc Thục Lan ở Triệu Tiến bên người thời điểm, ở đại đa số thời điểm vẫn là duy trì như cũ, nhưng Triệu Tiến nhưng chú ý tới tiểu cô nương cải biến, Mộc Thục Lan thật giống được quá cái gì chuyên môn huấn luyện, hình thể ngôn ngữ cử chỉ trên đều có thay đổi, cứ việc nhìn cảm động, Triệu Tiến nhưng luôn cảm thấy làm ra vẻ. Hơn nữa Triệu Tiến bọn họ một đám thiếu niên 15 tuổi, Mộc Thục Lan cũng 12 tuổi, Nam Hải cũng còn tốt, nữ Hải đã là muốn ngốc ở trong nhà, không thể xuất đầu lộ diện niên kỳ kỳ, có thể tiểu cô nương như trước như thường. Triệu Tiến tình cờ có thể ở trên đường nhìn thấy Mộc tiên sinh, vốn là nhìn có chút không giống Mộc tiên sinh càng ra đặc hơn thủ, xưa nay đều là độc lai độc vãng người trung niên biến thành bị mọi người chen chúc, khí thế mười phần, từ châu trong thành một ít rất có gia nghiệp nhà giàu đều khách khí chào hỏi, Triệu Tiến còn chú ý tới, chen chúc Mộc tiên sinh người trong, tối thiểu có 5 cái là hộ vệ dáng dấp vũ nhân. Thật lớn khí thế, Mộc gia rốt cuộc là đang làm gì? Triệu Tiến tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, phát hiện những này thay đổi, thật giống đều bắt nguồn từ vạn lịch 38 năm tháng chạp đến năm thứ 22 tháng, Mộc tiên sinh biến mất đoạn thời gian đó nhất định đã xảy ra cái gì. Hà Thúy Hoa đối với Mộc Thục Lan như trước nhiệt tình, còn thỉnh thoảng khoa tiểu cô nương dài đến cùng tiên nữ như thế, nhưng cũng không đề cập tới nữa để tiểu cô nương làm chính mình nhi chuyện của vợ. Còn có chuyện rất kỳ quái, cứ việc Mộc gia nhìn phát đạt dáng vẻ, Mộc Thục Lan vẫn là thường xuyên đến Triệu gia ăn cơm. Trần Thăng bởi vì luyện võ sớm, gia cảnh được, vóc người trước sau so với bạn cùng lứa tuổi cao tráng, cũng chính là Triệu Tiến đoán luyện tới pháp mới truy gần như, bất quá Tôn Đại Lôi cũng là bạn cùng lứa tuổi, so với Trần Thăng còn muốn đại nhất đây, cái này liền chỉ do trường hợp đặc biệt. Song phương tiếp xúc lâu, lẫn nhau hiểu rõ cũng thâm, Triệu Tiến biết, Trần Thăng mỗi ngày luyện võ thời gian không so với mình thiếu, sự phát hiện này để Triệu Tiến rất có cảm giác gấp gáp. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trần Thăng mỗi ngày như thế luyện, có thể cái kia mập nhưng không có giảm xuống nửa phần, chỉ có điều ảnh hưởng đến Trần Thăng linh hoạt cùng mãnh liệt. Trần Thăng sử dụng vũ khí ở năm thứ 3 liền bắt đầu đã biến thành chân chính một đao, ở 14 tuổi năm ấy đã biến thành đao thật, Triệu Tiến lúc này mới nhìn ra đơn đao cũng không phải hoa đao, trôi đao trưởng, thân đao trưởng, sống dao sau, nuốt khẩu lớn, thân đao rất nặng, Triệu Tiến rốt cuộc biết đơn đao cũng không phải bắt nguồn từ hoa đao, mà là bởi vì như mạ mà được gọi tên. Hay là bởi vì chăm chú võ đạo nguyên nhân, Trần Thăng càng ngày càng trầm ổn, giơ tay nhấc chân tự có một luồng phong độ. Dựa theo Vương Triệu Tĩnh lời giải thích, Trần Thăng nhân vật như vậy, coi như ở kinh sư đều xuất sắc vô cùng, Triệu Tiến còn biết, Trần gia trưởng bối vốn là có cái dự định, Trần Thăng tổ phụ hy vọng Trần Thăng đi tham gia khoa cử, thi võ tu tài, bên trong vũ cử người, mà phụ thân của Trần Thăng lại hy vọng Trần Thăng kế thừa nha môn sai dịch vị trí, cân nhắc bên dưới, vẫn là quyết định ở lại Từ Châu trong nha môn làm việc, chờ kế thừa bộ khoái. Cho tới Trần Thăng đệ đệ Trần Hồng, không biết là không phải trọng tài thi đấu, phân phát phần thưởng rèn luyện ra, hiện tại đã theo trong nhà phòng thu chi cùng trưởng quý học bản tính, học nhớ món nợ, sau đó chuẩn bị tiếp quản trong nhà than xưởng chuyện làm ăn. Hai huynh đệ gái đắc ý cùng các thiếu niên nói, từ trước người trong nhà cho rằng bọn họ luận võ là giày xéo tiền, không làm chính sự, bây giờ nói nhờ có đến luận võ, học được không ít bản lãnh thật sự. Mấy năm qua, Từ Châu trong thành đối với Vương gia càng ngày càng hiểu rõ, Triệu Tiến hiểu rõ tri thức càng ngày càng nhiều, hai bên kết hợp, cuối cùng cũng coi như đem Vương Triệu Tĩnh phụ thân từ kinh thành hồi hương chuyện tình biết rõ. Nguyên nhân vẫn đúng là chính là khó nhất cái kia, có quan không làm, Vương Hữu Sơn thiếu niên khoa cử đắc chí, ở quan lộ trên đi được cũng coi như thuận lợi, Vương Hữu Sơn xuất thân Từ Châu, bên này võ phong hưng thịnh, nho nhã nhưng suy rất yếu, ở nơi như thế này đi ra ngoài, bất chút văn nhân sĩ tử tệ nạn, có thêm chút tráng kiện chống trải khí chất. Có như vậy tâm thái khí chất, gặp chuyện thường thường sẽ không bẻ cánh đấu đá, mà là nói lý cầu thật, này nói lý hai chữ ở trong quan trường là không thể thực hiện được, đặc biệt là ở Đông Lâm, chết, sợ các phái đảng tranh triều đình trên. Chương 56, thời gian qua mau, 2. Nhưng Vương Hữu Sơn cũng có ưu thế của chính mình, thì phải là vào kinh trên đường cứu trợ một nhà nhanh phải chết đói dân chạy nạn, nhà này người cũng phải vào kinh nương nhờ họ hàng, hắn thuận tiện mang nhà này người vào kinh, không từng muốn nhà này người lại là trong cung bên trong quan giam thái giám thân thích. Vốn là kẻ sĩ cùng hoạn quan trung quy phải phân rõ giới hạn, có thể Vương Hữu Sơn làm việc rộng rãi nói lý, đối xử vị này thái giám và những người khác không có gì không giống, đến lúc này lớn đến mức hảo cảm. Đô sát viện làm ngự sử mấy năm, lại một lần viện quan điều động cơ hội, cái kia thái giám quyền thế ngập trời, thẳng tiếp cho hắn tìm hai cái nơi đi, như muốn thăng trước, Nam Trực Lệ đốc học ngự sử, như muốn phát tài, Lương Hoài Tuần Diêm. Có thể hai cái vị trí này, nhưng là trong triều nào đó phái nhìn chăm chú hồi lâu, vừa nghe cái này nhất thời cũng lên, có người nói một vị quan lớn đến nhà bái phỏng, cưỡng bức dụ dỗ. Đến cuối cùng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết đến đồn đại, Vương Hữu Sơn từ bỏ 3 năm sau trở thành hồ quảng bố chính sứ cơ hội, chí sĩ về quê. Vị kia thái giám nhưng làm việc chu toàn, thay Vương Hữu Sơn mở ra điều kiện, Lương Hoài cho Tuần Diêm ngự sử niên kỷ tính, trong vòng 6 năm có một thành là Vương Hữu Sơn, làm đốc học ngự sử vị kia cùng Vương Hữu Sơn kết bái vì là khác lý huynh đệ, muốn nhờ ơn trông nom. Năm kính một thành, đó là mấy vạn lượng bạc, đốc học ngự sử trông nom, đó là quan lớn ân tình, Vương Hữu Sơn tiền trên quyền trên cũng không thiếu thiếu, mặt mày rạng rỡ hồi hương. Bất quá nói đến nói đi, Vương Hữu Sơn hồi hương vẫn để cho người không quá lý giải, bởi vì những kia nan đề cũng có thể rất đơn giản biến báo giải quyết, không biết tại sao thẳng tiếp trở về. Nhưng những này nhưng giải thích như thế, tại sao Vương Triệu Tĩnh có năm chắc như vậy trúng cử, có người như vậy mạch quan hệ ở, cao trùng cũng là bình thường. Vương Triệu Tĩnh lúc 13 tuổi, ở giữa tu tài, trở thành năm đó Từ Châu không lớn không nhỏ truyền thuyết ít ai biết đến, hơn nữa Triệu Tiến từ cha mình bên kia nghe được thuyết pháp là, nha môn trên giới đều đối với Vương Triệu Tĩnh tài học rất thán phục, cảm thấy coi như không ai chăm sóc, dựa vào này chân tài thực học cũng vững vàng qua ải. Người này lại còn coi nổi văn võ song toàn đánh giá, cùng khoa cử thuận lợi so với, Vương Triệu Tĩnh võ kỹ cũng vững bước tăng cao, hắn ở kinh sư học võ sư phụ phó là xuất thân ngự mã giam cầm quân cao thủ, am hiểu kiếm thuật, vương gia phản hương, giá cao đem vị sư phụ này cũng dẫn theo lại đây, người này Triệu Tiến bọn họ từng ở nơi để hàng trên từng thấy, là một khí độ trầm ổn người trung niên. Từ Vương Triệu Tĩnh bên này, Triệu Tiến mới biết, hóa ra này mấy cái dùng khí giới thiếu niên mỗi ngày vui lùa thời gian cũng không nhiều, cũng chính là đến nơi để hàng luận võ mà thôi, thời gian còn lại đều ở chăm học khổ luyện, biết cái này sau khi, Triệu Tiến đem chính mình huấn luyện lượng lần thứ hai gia tăng. Cùng Triệu Tiến, Trần Thăng trở nên sốc vác trầm tĩnh không giống, Vương Triệu Tĩnh theo tuổi tác tăng trưởng, càng nên phải trên Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ này, càng về sau, mọi người ở nơi để hàng trên luận võ thời điểm, thường hơi lớn lá gan cô nương người vợ xa xa quan sát, sau đó còn ra phát hiện xe ngựa cùng cố kiệu, mảnh bị sốc lên một cái khe, đến xem vị này Vương công tử. Vì vậy, từ Châu Thành còn có nghe đồn, cái gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, Kim Đồng là nói Vương Triệu Tĩnh, Ngọc Nữ nhưng nói rất đúng một thục lan, chỉ có điều thật giải biết không là như vậy một chuyện. Ngoại trừ luận võ ở ngoài, Vương Triệu Tĩnh bên người bắt đầu mang theo cái thư hòm, luận võ khoảng cách liền lấy ra đọc. Vương Triệu Tĩnh cùng nơi để hàng trên thiếu niên giảng giải trong sách cố sự cùng đạo lý thời điểm, duy nhất có thể nối liền nói đúng là Triệu Tiến, hơn nữa Triệu Tiến còn có thể kể ra đặc sắc hơn cố sự cùng càng sâu chuẩn xác hơn đạo lý, điều này làm cho Vương Triệu Tĩnh vừa khiếp sợ, lại là bội phục. Ở Vương Triệu Tĩnh trong ấn tượng, Triệu Tiến mỗi ngày học võ, căn bản không có gì đọc sách biết chữ cơ hội, có thể tình cờ có thể phát hiện, Triệu Tiến tựa hồ có thể đọc hiểu sách trong tay của hắn, nhưng thật giống chữ nhận ra không hoàn toàn. Nhưng điều này cũng thật không đơn giản, Vương Hữu Sơn hàng năm đều phải du lịch mấy lần, Vương Triệu Tĩnh thỉnh thoảng sẽ đi theo, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, đạo của tự nhiên hạn chế với một chỗ người nếu như không đọc sách, kiến thức hội hẹp hòi dị thường. Có thể Triệu Tiến nhưng không như thế, hắn đối với lịch sử hiểu rõ không quá rõ ràng, nhưng là rời ra phá nát biết không thiếu, đối với thiên hạ gian địa lý tình thế, các nơi diện mạo đặc sản lại rất rõ ràng, thậm chí hải ngoại man di cũng có hiểu biết, phải biết, rất nhiều người đến nay không biết Nhật Bản Triều Tiên còn có những Phật lang cơ nhân đó đến cùng đến từ nơi nào. Ngoài ra, Triệu Tiến đối với truy nguyên đạo lý so với người bên ngoài tinh thông, một ít cơ quan xảo từ, một ít thiên địa tự nhiên nói lý lẽ, đều có thể nói rõ. Vương Triệu Tĩnh cũng nói bóng gió nghe qua, cũng an bài xuống người đi xem qua, Triệu Tiến cha mẹ thúc phụ cũng không phải văn nhân, Triệu Tiến bình thường cũng không có cái gì đọc sách thời gian, những thứ đồ này không biết làm sao vậy giải đến, sau đó Vương Triệu Tĩnh còn hoài nghi tới Mộc Thục Lan, Mộc Thục Lan xác nhận chữ hơn nữa đọc sách. Bất quá mặc dù cái này cũng không có cách nào giải thích, Vương Triệu Tĩnh tìm lý do là, Triệu Tiến ở tư thục học được biết chữ, sau đó chính mình đọc sách, bằng không sẽ không cùng chính mình mượn giấy bút, điều này cũng khá là gỡ ép, cũng may Triệu Tiến biểu hiện chỉ có thể nói xuất sắc, không có gì kinh thế hai tụ, Vương Triệu Tĩnh cuối cùng giải thích vì là người có tài không gì không làm được. Tôn Đại Lôi như trước rất béo, động tác như trước rất chậm, bất quá ra tay càng ngày càng có uy lực, bởi vì hắn ra đúng lúc đem sản nghiệp cửa hàng đều chuyển đến Ngung Đầu Trấn, nơi đó là kinh hàng đại vận Hà Tân Nam Bắc tiết điểm, mậu dịch trung chuyển trung tâm một trong, những năm này chẳng những không có suy tàn, trái lại phát tài. Bởi vì phát tài có tiền, nhìn từ trước lời nhắc vô năng tiểu tử béo lại chuyên tâm học võ, Tôn gia dùng tiền cho hắn mời cái sư phụ, cần luyện không chế, lao sư chỉ điểm đốc thúc, Tôn Đại Lôi cũng là không ngừng nhắc đến cao. Vốn là bởi vì đoạt mối làm ăn chuyện tình, Tôn Đại Lôi đối mặt Triệu Tiến còn có chút eo hẹp, sau đó mới khôi phục từ trước quan hệ. Từ Châu Thành càng rách nát, hơi có chút nhân khí cũng là như vậy hai con đường đạo, Tôn gia cha mẹ cũng bắt đầu quanh năm ở tại Ngung Đầu Trấn kinh doanh chuyện làm ăn. Lẽ ra cha mẹ cùng hài tử quanh năm tách ra, gia cảnh hậu đãi một điểm, thêm vào sủng lịch hài tử, sẽ làm hài tử rất dễ dàng học cái xấu. Tôn gia cha mẹ đi tới mấy tháng sau trở về liền chuẩn bị mang theo Tôn Đại Lôi cùng đi, không từng muốn Tôn Đại Lôi bởi vì có luận võ khích lệ, mỗi ngày không công phu cân nhắc những khác, cả ngày chăm chỉ luyện võ, điều này làm cho Tôn gia cha mẹ cảm thấy nhi tử tiến bộ không ít, liền mang theo Tôn Đại Lôi đệ đệ muội muội đi tới Ngung Đầu Trấn. Cha mẹ ở ngoại địa, mỗi tháng tiền bạc cho đủ, Tôn Đại Lôi đặc biệt phong khoáng hào phóng, hiện tại luận võ phần thưởng khối này, hắn cùng mấy người khác phân lượng như thế, còn thường thường cầm cẩn thận ăn chúng đến cùng mọi người chia sẻ. Hơn nữa Tôn gia còn làm một chuyện, bỏ ra không nhiều tiền đem nơi để hàng mảnh này cùng xung quanh cửa hàng sang lại, chỉ bằng cái này sao vẫn duy trì để bọn nhỏ đi chơi, bởi vì đã sớm bỏ đi, hơn nữa từ Châu Thành theo rách nát, vì lẽ đó không tốn vài đồng tiền, mua được sau cũng không có tu sửa, liền như vậy bày đặt, ngược lại nơi để hàng bên này bọn nhỏ hội chính mình quét tức thu dọn. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương còn có Lưu Dũng tới số lần trưởng thành theo tuổi tác mà biến thiếu, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã có thể làm lao lực sử dụng. Bất quá mấy người bọn hắn vẫn là hội định kỳ quá tới một lần, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ biết cùng Triệu Tiến mấy người duy trì quan hệ tầm quan trọng. Từ Châu khắp thành khó khăn, hàng rèn chuyện làm ăn cũng không dễ làm như vậy, nhưng bởi vì có Triệu Tiến quan hệ của bọn họ, phụ thân của Thạch Mãn Cường ở Chi Châu nha môn cùng hộ bộ phân tin nơi đó đều nhận được việc, hơn nữa giá tiền cao, tính tiền thẳng thắn, đương nhiên tiền đoa chỗ tốt chẳng hạn không thể thiếu, mọi người phát tài, thậm chí bởi vì Đồng Băng Phong, Thạch gia hàng rèn ở Từ Châu vệ cũng có chuyện làm ăn làm. Các hương trong nhà đồ ăn chín sạp hàng kinh doanh cũng rất đơn giản, bất quá Vương Triệu Tĩnh để nhà hắn đầu bếp truyền thụ cho Cắt gia bí phương, sau đó sắp xếp chính mình mỗi ngày đi nơi nào mua. Sự tình là tiểu sự, nhưng Vương gia đi mua, rất nhiều người cũng cùng phong đi mua, từ châu chi châu nhà môn trên dưới cũng theo, mấy năm qua chuyện làm ăn cũng duy trì đi, hơn nữa còn so với từ trước khá hơn nhiều. Lưu Dũng tình huống cùng hai người bọn họ không giống, mọi người chậm rãi quen thuộc sau mới phát hiện, Lưu Dũng không cha không mẹ, vẫn theo thúc thúc quá, thúc thúc hắn ra cảnh cũng không được, có thể cho Lưu Dũng một miếng cơm ăn là tốt lắm rồi, liền ăn no cũng chưa chắc có thể làm được. Thạch Mãn Cường cùng Cát Hương trong nhà tốt xấu có cái sản nghiệp, Lưu Dũng ở bán đại tiểu tử ăn bẩn cùng lao tử thời điểm, đặc biệt lượng cơm ăn to lớn nhất đoạn thời gian đó, mỗi ngày đều là ở nơi để hàng trên ăn no, cơm tối cơ bản không ăn, sau đó cũng biết mỗi ngày chơi không phải chuyện này, vì lẽ đó mỗi ngày tìm cách việc vặt linh hoạt làm. Từ Châu Thành tình huống như vậy, nguyên bản sản nghiệp đều duy trì không đi xuống, tất cả mọi người đang tìm đường sống, vậy thì có cái gì vị trí mới cho Lưu Dũng? Vẫn là Triệu Tiến rút một chút, từ trước bị bọn họ ra sức đánh suýt chút nữa ép lên tuyệt lộ cái kia năm cái lưu manh, hiện tại cũng kiếm ra điểm dáng vẻ đến rồi, đặc biệt cái kia Trần Nhị Cầu bởi vì bị thiệt thòi biết tiến thối, làm việc cũng chăm chỉ, rất bị cái kia Trình Đồng Đầu coi trọng, bây giờ đã xem như là cái không lớn không nhỏ đầu mục. Chương 57, thời gian qua mau, 3. Nay Trần Nhị Cầu lăn lộn được rồi, cũng biết cảm ơn, có biết hay chưa Triệu Tiến sẽ không có hắn ngày hôm nay, vì lẽ đó mỗi khi gặp ngày Tết đều đi Triệu ra ngoài cửa dập đầu vấn an. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, tên côn đồ này muốn mượn cảm ơn nguyên cớ đến cùng Triệu gia cài đặt quan hệ, bất quá có thể có phần này tâm cuối cùng cũng coi như không sai. Dựa vào tầng này quan hệ, Triệu Tiến đem vẫn rất muốn hôn giang hồ Lưu Dũng sắp xếp quá khứ, Lưu Dũng bình thường tiểu tại thành Nam, đối với những người giang hồ này sinh hoạt rất thấy thèm, lần này có cơ hội này, cao hứng suýt chút nữa cho Triệu Tiến dập đầu. Lưu Dũng đương nhiên cũng rõ ràng chính mình muốn hôn lên then chốt ở ai trên người, vì lẽ đó mỗi ngày làm việc chăm chỉ, còn muốn chạy tới luận võ. Nói tới mấy người thực lực, Thạch Mãn Cường như trước cường tráng, hơn nữa ở hàng rèn làm giúp càng tăng mạnh hơn sức mạnh của hắn, phối hợp với đơn giản động tác võ thuật sau liền ngay cả Triệu Tiến đều phải hao chút khí lực mới có thể thắng hạ xuống. Cát Hương lại càng ngày càng mạnh mẽ linh hoạt, Cát Hương so với Thạch Mãn Cường ngộ tính muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa khá là hướng ngoại, thường xuyên cùng Triệu Tiến bọn họ thỉnh giáo, cũng vẫn không có hạ xuống. Thời gian chuyển rời, Lưu Dung thực lực dần dần không đuổi kịp mọi người, bất quá hắn cũng có chính mình sở trường, thì phải là đầy đủ tàn nhẫn, càng ngày càng dám hợp lại, không người nào đứng lui, có người hội sa sút, có người nhưng là hội biến tàn nhẫn. Tiến bộ nhanh nhất đúng là Đồng Băng Phong, hắn nửa năm sau đối mặt Trần Thăng, Vương Triệu Tinh thời điểm liền không rơi xuống hạ phong, cũng sẽ cho Triệu Tiến tạo thành không ít phiền phức. Rốt cuộc là Vũ gia con cháu, từ nhỏ rèn luyện thân thể, sau đó đi tới đường ngay hậu tiến cảnh liền trở nên rất nhanh, bắt đầu cái kia hai cái đồng gia dưỡng thân binh còn theo lại đây, sau đó liền yên tâm để Đồng Băng Phong một người lên đánh. Một loại không thế nào hỏi đến Triệu Tiến luận võ Triệu Chấn Đường, nhưng hiếm thấy căn dặn một lần, thua ai cũng có thể, liền không thể thua cho Đồng gia tiểu tử kia. Triệu Tiến rất nhanh liền biết rồi nguyên nhân Đồng Tắc Khoa ở vệ sở bên trong xem thường cái này xem thường cái kia, con trai của hắn phải như con trai của ta, năm đó sự bây giờ còn lưu truyền tới nay. Nơi để hàng bị lừa sơ tham gia luận võ thiếu niên có tới hơn 100 cái, sau đó không ngừng có người mới gia nhập, lại có giao tình người lui ra, chân chính trước sau bất biến cũng chính là này 8 cái, tính cả Trần Hồng cùng Mộc Thục Lan là 10 cái. Còn lại các thiếu niên hoặc là theo trong nhà chuyển tới những nơi khác, hoặc là đi vì kế sinh nhai bận rộn, cũng có người nhiễm bệnh hoặc là bởi vì cái gì khác chết rồi, khi vừa nghe thấy tin qua đời thời điểm, Triệu Tiến còn rất chấn động, sau đó nghe được hơn nhiều, mới phát hiện chuyện như vậy kỳ thực rất bình thường, có người bị mục đâm đâm thủng rành tay, bệnh phong đòn gánh chết đi, có người uống nước lạnh, hỏng rồi cái bụng chết đi, cũng có người trong nhà thiếu nợ trái, bị bán đi trả nợ, còn có người bị người quẻ lừa bán, không biết đi tới nơi nào. Kết quả như thế này để Triệu Tiến cảm giác rất thất vọng, hắn tập hợp những người này, mỗi ngày còn phải tốn phí, kết quả đến lúc sau nhưng chỉ còn dư lại 10 cái không tới. Bất quá ngoại trừ nộp 10 cái bằng hữu ở ngoài, Triệu Tiến mấy người bọn hắn ở Từ Châu trong thành ngoại thành danh tiếng phi thường vang dội, mỗi ngày luận võ không ngừng có tranh cường hào thắng thiếu niên gia nhập, nhưng nếu như mỏ nhãn hiệu tỷ lệ đầy đủ được, để Triệu Tiến mấy người bọn hắn không có nói trước gặp gỡ, cuối cùng bắt cường, tứ cường cùng trận chung kết cùng người thứ nhất tổng là mấy người bọn hắn. Tỷ thí thời gian dài, Triệu Tiến cũng không có thể làm được thường thắng bất bại, nhưng dựa vào chính mình dũng mãnh cùng chăm chú, cũng bảo trì lại khoảng 7 phần 10 tỷ lệ thắng. Từ Châu thiếu niên người số 1, đã có không ít người bắt đầu nói như vậy Triệu Tiến. Ngã không phải nói Triệu Tiến thật sự làm sao đặc sắc tuyệt tươi đẹp, Từ Châu trong thành hắn bạn cùng lứa tuổi có bao nhiêu? Cùng khổ nhân gia hải tử không thể có quá hảo thân thể điều kiện, vừa không có tiền cùng bối cảnh mời vũ nhân truyền thụ, hơn nữa văn quý vũ tiện, gia đình giàu có hải tử học văn nhiều lắm, Triệu Tiến bọn họ tại đây nơi để hàng luận võ trong quá trình lẫn nhau mài giũa, không dám có một chút thả lỏng, một cách tự nhiên so với những người khác mạnh. Cái này luận võ vòng tròn có các gia trưởng bối che chở, không đề cập tới phụ thân của Vương Triệu Tĩnh, Triệu Tiến cùng Trần Thăng gia đình ở Từ Châu thành phần lớn địa phương cũng có thể hoành hành, vì lẽ đó không có người nào dám quá đến quấy rầy, cũng không có tuổi tác lớn hải tử hoặc là lưu manh quá tới quấy rối. Chỉ bằng cái này sao vẫn duy trì tồn tại. Trên thực tế, này luận võ ở năm thứ 3 thời điểm, liền đã trở thành Triệu Tiến bọn họ cái kia vòng nhỏ nội bộ tranh đấu, sở dĩ còn có thiếu niên không ngừng tham gia, là bởi vì tiến vào còn có hy vọng tiến vào bắt cường, mặt khác xem này mấy cái cường thủ đặc sắc tranh tài có thể so với xem cuộc vui muốn thú vị, mặt khác, nhìn Kim Đồng Ngọc Nữ cũng là hảo, bởi vì có nhiều như vậy hấp dẫn người gì đó, nơi để hàng xung quanh thường thường thành công người xuất hiện, thậm chí có lưu manh ở đây. Bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, bất quá lần này quán đặt tới ngày thứ hai, đã bị Trình Đồng đầu người lại đây đập phá. Xem cái này sắc thực so với xem cuộc vui đặc sắc, kịch võ bất quá sôi nổi, nơi này nhưng là chân ướt chân giáo tranh tài, kịch võ ăn mặc diễn phục, nơi này vận dụng khí giới luận võ thời điểm đồng dạng ăn mặc khôi giáp. Theo Triệu Tiến những người này sức mạnh càng lúc càng lớn, nguyên lai dùng trúc mảnh biên hộ đủ đã không thể cung cấp đầy đủ phòng ngự, hộ có đủ tổn hại rất xấu nhanh, mọi người bắt đầu ở treo ở trúc giáp hộ đủ thuộc ra cùng tấm ván gỗ trên làm văn, đến cuối cùng nhất lao vĩnh giật dùng sắt thép. Cái này thiết kế cho Thạch Mãn Cường trong nhà hàng rèn tử mang đến chuyện làm ăn, trúc giáp giàn giáo đổi thành sắt thép, sau đó bao trùm trên cả khối thiết bản, bên ngoài xem ra tuy rằng thô giáp, nhưng sức phòng ngự nhưng tốt hơn rất nhiều, đi ra thô giáp nguyên hình sau, rất nhanh sẽ có người dùng thuộc ra đem bề ngoài trang sức lên. Cho tới cái kia thợ đan tre nữa chuyện làm ăn cũng vẫn rất hưng thịnh, hắn là từ châu trong thành biên trúc giáp hộ đủ tối hảo, hơn nữa biết rất nhiều kiểu dáng, coi như không cho hải tử học võ gia đình đều sẽ mua một bộ về nhà, nam hải tốt võ, ăn mặc đều là thật cao hứng, lại còn có Hải Châu, Dương Châu bên kia đến chọn mua buôn bán. Từ châu thành phần lớn người làm ăn cùng người có nghề đều không có thợ đan tre nữa như thế hảo vận may, có đi hướng về nơi khác nhu sinh, có cửa nát nhà tan. So với từ châu thành từ từ khó khăn, Triệu gia tháng ngày nhưng càng ngày càng được, dân sinh khó khăn sau, vi phạm pháp lệnh người liền nhiều lên, muốn khảm đầu cũng nhiều lên, Triệu Chấn Đường dựa vào chặt đầu liền kiếm lời không ít, hơn nữa Triệu Tiến còn chú ý tới, mỗi tháng phụ thân giao cho mẫu thân thường lệ càng ngày càng nhiều, lại một lần Triệu Chấn Đường cảm giác say cấp trên, nhiều lời hai câu, thế đạo không được, mặt bàn ở dưới chuyện làm ăn cũng không thiếu. Không thấy được ánh sáng chuyện làm ăn nhiều lên, nha môn thu được hiếu kính đương nhiên không ít, Trần gia giống như Triệu gia, thậm chí tháng ngày còn muốn càng tốt hơn. Triệu Chấn Đường trong tay xuất hiện bạc nhiều lên, cũng thả ra ngoài mượn tiền sinh lợi, trong nhà mua một đôi chạy nạn mà đến vợ chồng làm ra người, Hà Thúy Hoa cũng dần dần thanh nhàn không ít. Từ châu thành từ từ rách nát, không người muốn ý tới bên này, dẫn đến Chi Châu chỉ có thể lưu chức một lần, này cùng Triệu Tiến không có quan hệ gì, bất quá ở Triệu Tiến 14 tuổi thời điểm, ngoài thành Hoàng Hà Tràn Lan, Hồng Thủy vào thành, đem Triệu Tiến sợ hết hồn, vốn là cảm thấy Hoàng Hà Tràn Lan cách mình rất xa xôi, nhưng này thử nhưng ý thức được nguyên lai lũ lụt tiểu tại bên cạnh mình. Nhờ vào lần này lũ lụt, Triệu Tiến cuối cùng cũng coi như ý thức được từ châu thành tại sao Bắc Phú Nam bần cùng, bởi vì phương Bắc địa thế cao, có lũ lụt lời nói phương Bắc thụ hại khá nhỏ, từ trước cửa nhà một lớp mỏng manh thủy, có thể thiên nam thành tây nơi để hàng bên kia đại yêm rơi mất. Ngoài thành từ châu Hoàng Hà, 5 năm tiểu Tràn Lan, 10 năm đại Hồng Thủy, từ trước bởi vì từ châu là vận Hà Nam bắt chỗ then chốt, Tràn Lan sau cũng rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí, nhưng hiện tại không xong rồi. Hồng Thủy thối lui, thành nam bên kia không ít gạch một phòng ở sụp, trên thị trường nhiều hơn không ít lưu dân ăn mày, mắt thấy lại khó khăn mấy phần. Triệu Chấn Hưng đang nhìn thủ cái kia cửa hàng ông chủ ở vạn lịch 41 năm mùa đông đã tới một lần, dùng thập lượng bạc giá tiền đem toàn bộ cửa hàng nửa bán nửa tặng cho Triệu Chấn Hưng. Từ châu khó khăn, Triệu gia thị vượng, Triệu Chấn Hưng thật giống cùng những chuyện này không có quan hệ gì, hắn trầm mặc canh giữ ở cửa tiệm kia phô hậu viện, hiện tại nơi đó đã thành nhà của hắn, bất quá cửa hàng này vẫn là như cũ, mấy lần Triệu Chấn Đường đề nghị sửa chữa lại đều bị hắn từ chối. Mỗi ngày Triệu Chấn Hưng sinh hoạt mới thật sự là hai điểm một đường, truyền thụ Triệu Tiến võ nghệ, đưa đón Triệu Tiến, chỉ có tình cờ mấy lần mang theo Triệu Tiến đi ngoài thành. Triệu Chấn Hưng càng ngày càng kém, mùa hè thời điểm cũng còn tốt, mùa đông nốc ở trong phòng cần thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng dài, ho khan thấy máu đã thành thường lệ, Triệu Chấn Đường mua cái kia một đôi vợ chồng càng đã lâu hơn hậu đều là ở chỗ này hầu hạ. Bất quá, Triệu Chấn Hưng đem chính mình hết thể tinh lực đều đầu ở Triệu Tiến trên người, hai qua sang năm, Triệu Tiến đối với động tác võ thuật đã hoàn toàn nắm giữ, còn lại chỉ là quen thuộc cùng kinh nghiệm thực chiến. Triệu Chấn Hưng bắt đầu cùng Triệu Tiến đối chiến, mỗi ngày cho Triệu Tiến giảng giải hắn từng gặp phải trận điển hình. Mùa đông không thể lúc ở bên ngoài, Triệu Chấn Hưng an vị ở gian nhà cửa, trước người sau người bày lò lửa, một bên nhìn chằm chằm Triệu Tiến huấn luyện, một bên giảng giải. Tán gẫu càng nhiều, Triệu Tiến hiểu rõ lại càng nhiều, hắn phát hiện mình cái này thúc phụ trải qua rất phong phú, lại đã tham gia hai lần đại chiến, một lần là viện hướng Bình Uy, một lần ở Tây Nam Trinh Bá Châu Dương Ứng Long, hơn nữa còn ở chín một bên cùng Thát Lô đánh qua. Chương 58, Nguyệt có âm tình cho huyết. Triệu Tiến đã đối với Đại Minh điều binh khiển tướng hiểu khá rõ. Mỗi lần chinh phạt đều là điều các tỉnh cùng biên chấn binh mã, do Văn Thần thống soái, võ tướng chỉ huy, viện hướng Bình Uy cùng tiêu diệt Bá Châu Dương Ứng Long hai lần đại chiến đều cùng Từ Châu vệ không liên quan, chớ đừng nói chi là cựu biên cùng Thát Lỗ chiến đấu, Từ Châu vệ càng không hợp. Chính mình thúc phụ mười mấy tuổi liền rời đi Từ Châu đi ra ngoài lang bạt, không biết tại sao đã tham gia nhiều lần như vậy chiến đấu. Triệu Chấn Hưng giảng giải vô cùng tỉ mỉ, cùng ra qua đối chiến, cùng Tây Nam miêu binh chiến đấu, cùng Thát Lỗ chém giết, còn có quan binh chính mình sống mái với nhau cùng với trấn áp Bình Định, thậm chí trong âm thầm tranh đấu, đều nhất nhất giảng giải. Cứ việc Triệu Chấn Hưng khẩu tài giống như vậy, nhưng tự thuật những việc này đều là hắn tự mình trải qua, nghe vào trong thai tự có một loại kinh tâm động phách, bắt đầu Triệu Tiến coi chính mình thúc phụ vẹn vẹn vì hồi ức, nhưng mỗi lần nói đều phải so chiêu, Triệu Tiến thế mới biết thúc phụ là vì để cho mình hấp thụ kinh nghiệm. Triệu Tiến 14 tuổi năm ấy, cũng chính là vạn lịch 42 năm trời thu, Triệu Chấn Hưng không biết từ nơi nào tìm một cây kích, truyền thụ Triệu Tiến 2 tháng, lúc này Triệu Tiến ở võ kỹ trên cũng có nhất định trình độ, phát hiện mình thúc phụ ở kích trên trình độ rất bình thường, động làm so sánh mới lạ. Một năm này tháng 11, Triệu Chấn Hưng ngã bệnh. Đối với lần này bị bệnh, Triệu Tiến cùng cha mẹ hắn đều có chuẩn bị, bởi vì mấy năm qua này, Triệu Chấn Hưng thân thể chính là từng ngày suy nhược xuống, sớm muộn có vào lúc này. Bị bệnh sau khi Triệu Chấn Hưng vẫn tính tỉnh táo, hắn cẩn thận căn dặn Triệu Tiến đem cửa hàng này trước sau môn đều khóa kỹ, không nên bị người sờ vớt đi vào. Triệu Tiến từng cái nghe theo, trong lòng nhưng lo lắng cực kỳ, nghĩ thầm nhị thúc bệnh đến bị hồ đồ rồi, chẳng lẽ cho rằng cửa hàng này vẫn là cho người khác nhìn. Triệu Chấn Hưng bị nhận được Triệu Chấn Đường trong nhà, Triệu Chấn Đường dòng dõi dư giả, vì là cho đệ đệ mình chữa bệnh cam lòng dùng tiền, bất quá khuyên can người của hắn nhưng là Triệu Chấn Hưng, hắn ở trên giường bệnh nói rất rõ ràng, ta đã sớm biết có một ngày như thế, đại ca ngươi sẽ không muốn ở trên người ta hoa cái này uổng tiền. Triệu Chấn Đường mắng to đệ đệ mình một trận, sau đó mời Từ Châu Thành danh y y, chẩn bệnh sau khi đưa ra kết luận đều nhất trí, bởi vì vết thương cũ dẫn đến thân thể suy yếu, hiện tại đã không chịu được nữa, cũng chỉ có thể uống thuốc nhiều duy trì mấy ngày. Nên ăn chúng dược đều ăn, còn có rất nhiều từ Dương Châu cùng Nam Kinh mang về đồ bổ thuốc viên, Triệu Chấn Hưng tình huống thực tế như trước không thấy khá, mọi người rốt cuộc biết Lang Trung nói không sai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triệu Chấn Hưng ho khan càng ngày càng lợi hại, ngủ thời gian càng ngày càng dài, chỉ có điều mỗi ngày còn tại đốc xúc Triệu Tiến tập võ, hỏi do Triệu Tiến mỗi ngày luận võ tình huống thực tế, cho Triệu Tiến giảng giải chính mình từ trước. Vạn lịch 43 năm tháng riêng, Triệu Chấn Hưng tinh thần lại được rồi điểm, người cả nhà cao hứng qua cái năm, tới 2 tháng, Triệu Chấn Hưng qua đời. Linh đường thiết lập tại Triệu Chấn Đường trong nhà, Triệu Tiến làm ruột thịt cháu trai, cũng là duy nhất nam tính văn bối, khoác ma để tang vì chính mình thuốc phụ đưa ma. Mô mô đến. Cửa sướng lê hô một tiếng, quỳ ở đó Triệu Tiến thẫn thờ không mình hành lễ. Đến bái tế những khách nhân này bên trong, nhận thức Triệu Chấn Hưng người chỉ có mấy người, cái, đại đa số người đều là hướng về phía Triệu Chấn Đường mặt mũi tới. Đầu tiên là Triệu Chấn Đường ở nha môn bộ trong đội đồng liêu, 6 phòng tiểu lại, sau đó Từ Châu trong thành tam giáo cửu lưu nhân vật đứng đầu, đều lại đây trên nén hương, theo phân lễ tiền. Bạn của Triệu Tiến nhóm cũng đều đến rồi, 15 tuổi ở thời đại này đã có thể cưới vợ sinh con, bọn họ cùng Triệu Tiến trong lúc đó giao du cũng biến thành chính thức lên. Lao tử chặt đầu làm sao vậy, làm sao liền nói trên người ta sát khí chủng, hội sông tới trên trời có linh thiêng, ta nghĩ bồi đệ đệ ta cũng không được. Đáp lễ trong lúc đó, có thể nghe được nhà kể bên trong Triệu Chấn Đường lời say, bởi vì đao phủ thủ trên người tinh lực chủng, vì lẽ đó không thể trên linh đường, điều này làm cho tâm tình không hảo Triệu Chấn Đường càng thêm phiền muộn, gọi tới mấy cái bằng hữu bồi tiếp uống rượu. Phụ thân bực tức, mẫu thân tiếng khóc, linh đường trên ngột ngạt âm u bầu không khí, thậm chí còn có quỳ đến mất cảm giác đầu gối, tất cả những thứ này Triệu Tiến đều không có để ở trong lòng, hắn một mực hồi ức thúc phụ hấp hối trước những câu nói kia. Bị bệnh sau khi, Triệu Chấn Hưng biết rõ chính mình giờ chết sắp tới, hắn bình tĩnh bắt đầu giao cho chính mình hậu sự, mặc dù tại đây đoạn thời điểm, hắn cũng không có gián đoạn đối với Triệu Tiến đốc thúc. Đại ca, đại tẩu, tiểu Tiến đứa nhỏ này đầu óc tỉnh táo, có chủ ý, sau đó gặp phải chuyện gì, các ngươi nhiều nghe một chút lời của hắn. Của ta sở có Đông Tây Đô để cho tiểu Tiến. Triệu Chấn Hưng cùng mình anh trai và chị dâu giao cho vô cùng ngắn gọn, còn lại đều là nói chuyện với Triệu Tiến, đối với cái này Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa không có gì bất ngờ, Triệu Chấn Hưng cùng Triệu Tiến lại là thúc cháu lại là thầy trò, ở không thê không con Triệu Chấn Hưng trong mắt, sợ là sớm đã coi Triệu Tiến là thành nhi tử đến xem. Trong phòng chỉ còn dư lại thúc cháu hai người sau khi, Triệu Chấn Hưng nằm ở nơi đó suy yếu nói, "Tiểu Tiến, thúc thúc trước tiên nói cho ngươi nói ta từ trước chuyện tình." Cứ việc Triệu Chấn Hưng vẫn không làm sao để, bất quá trải qua mấy năm, Triệu Tiến cũng có thể đoán cái đại khái. Sự tình cùng hắn đoán gần như, cha mình và thúc thúc khi còn bé tháng ngày rất khổ, nhưng đều tin tưởng học võ có thể nổi bật hơn mọi người. Hai huynh đệ cái đều học được không sai, bất quá nhưng đối với cuộc sống không có gì trợ giúp, muốn luyện võ không thể toàn lực làm ruộng, người đối diện bên trong trên thực tế là một gánh nặng, trong nhà khổ cực một năm thu hoạch không nhiều, bởi vì bách hộ thân phận, còn muốn trên lưng bóc lột quân hộ đều dành. Ở một lần quân giá sau, Từ Châu vệ thượng tầng cảm thấy Triệu Chấn Hưng rất xuất sắc, muốn để Triệu Chấn Hưng đến kế thừa cái này bách hộ vị trí, Triệu Chấn Hưng không muốn cùng chính mình huynh trưởng tranh vị trí này, cũng không muốn tiếp tục để ở nhà tăng thêm gánh nặng, hơn nữa Triệu Chấn Hưng cũng có thể cảm giác được, vệ sở bên trong mỗi cái vị trí đều là thế tập, Từ Châu lại đang tìm gần nơi, không có cái gì trận đánh, căn bản không có ra mặt cơ hội. Từ Châu vệ không có, Đại Minh cái khác dụng binh đánh trận địa phương, cựu biên nơi, lại có rất nhiều cơ hội, bởi vì bên kia chiến sự tận phát, vì lẽ đó các cấp võ tướng đều kinh thường tính chiêu mộ quân tốt. Dựa vào võ nghệ cùng dũng khí rất khả năng bị tuyển vì là võ tướng thân vệ gia đình, ở trên sa trường kiến công lập nghiệp, bái tướng phong hầu. Triệu Chấn Hưng đi trước Liêu Đông đi bộ đội, ở Liêu Chấn tham tướng Lý Như Tùng dưới trướng hiệu lực, cùng tiến vào Triều Tiên Bình Uy, sinh bên trong chết bên trong, cũng lập xuống không ít công lao, nhưng Triệu Chấn Hưng phát hiện, chính mình một cái người ngoại lai, căn bản không cơ hội gì thăng quan bái tướng. Ở đây, tất cả chỗ tốt đều là Lý gia chính mình, cùng người ngoài không có quan hệ gì, không cần nói Triệu Chấn Hưng loại này phổ thông quân tốt, liền ngay cả không phải Liêu Chấn hệ thống, cái khác binh mã đều bị xa lánh lợi hại. Thất vọng Triệu Chấn Hưng rời đi Liêu Chấn lại đi tới Đại Đồng, nhưng chẳng mấy chốc, Triệu Chấn Hưng liền biết, nơi này và Liêu Chấn không khác nhau gì cả, không biết từ đâu khi bắt đầu, cửu biên nơi thể chế cùng nội lục vệ sở không khác nhau, muốn bái tướng phong hầu, cùng của ngươi võ dũng chí mưu không có quan hệ, then chốt là muốn xem xuất thân của ngươi bối cảnh, nếu như là tướng môn vũ gia tử, hoặc là trên người có cái thiên hộ, chỉ huy truyền thừa, tự nhiên tăng lên cũng sắp, không có. Những này, công lao của ngươi toàn bộ cho người khác làm gà xiêm y đi. Không chịu từ bỏ Triệu Chấn Hưng đi tới Tây Nam, triều đình vì tiêu diệt Bá Châu Dương Ứng Long phản loạn, động viên 20 mấy vạn đại quân, bất quá Triệu Chấn Hưng ở đây tao ngộ cùng từ trước như thế. Tác chiến bên trong Triệu Chấn Hưng bị độc tiễn bắn bị thương, tuy rằng đúng lúc đạt được cứu trợ, lại lạc dưới vết thương cũ, chỉ có thể thất ý trở lại Từ Châu. Hồi ức qua lại, Triệu Chấn Hưng trên mặt không có một tia cảm khái, chỉ là trầm thấp. Kỳ thực rất nhiều chuyện, Triệu Tiến ở học võ trong quá trình linh linh toái toái đều từng nghe đến, lần này giảng giải chỉ có điều xuyến lên. Tiểu Tiến, năm đó ta giống như ngươi, cho rằng học một thân bản lĩnh, lý tưởng hào hùng, có thể ngươi xem một chút ta dáng vẻ hiện tại, đầy người vết thương cũ, kẻ vô tích sự. Triệu Chấn Hưng âm thanh khàn khàn, nói vô cùng là trịnh trọng. Nhị thúc dạy mình học võ thời điểm chăm chú, lại nói lời như vậy, Triệu Tiến trầm mặc không có lên tiếng. Triệu Chấn Hưng gian nan vươn mình nhìn Triệu Tiến, nói thật, Tiểu Tiến, ngươi tuổi còn chưa lớn, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp, với ngươi cha làm bộ đầu, thanh danh bất hảo nghe, nhưng có thể giàu có một đời, áo cơm không lo. Ta sẽ không bỏ qua tập võ. Triệu Tiến như chặt đinh chém sắt trả lời nói rằng. Chương 59, ẩn dấu. Nhìn Triệu Tiến kiên định vẻ mặt, Triệu Chấn Hưng sửng sốt biết, vẻ trịnh trọng hòa hoãn lại gian nan vươn mình muốn nằm bình, lúc này thân thể của hắn muốn làm được cái này đã không dễ dàng, Triệu Tiến vội vã đi giúp đỡ dưới. Nam thẳng ở trên giường thở hổn hển mấy hơi thở, Triệu Chấn Hưng lại mở miệng hỏi, Tiểu Tiến, ngươi 5 năm trước đột nhiên muốn học võ, ngươi có cái gì chí hướng sao? Ta nghĩ để sau này người biết tên của ta, chính là cái gọi là lưu danh sử sách. Nếu như không phải Vương Triệu Tĩnh nói ra cái từ này đến, Triệu Tiến vẫn đúng là không hẳn nhớ tới. Để sau đó người biết tên của ngươi. Triệu Chấn Hưng thấp giọng lặp lại một lần, ở nơi đó yên tĩnh nhìn về trần nhà, ở một bên Triệu Tiến coi chính mình thúc phụ muốn nghỉ ngơi, mới vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, nhưng nhìn thấy Triệu Chấn Hưng trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười, khàn khàn thấp giọng nói rằng, sau đó ta cái kia trạch viện chính là ngươi, bên dưới quầy hàng chân những thứ đó ngươi muốn thu được, đừng để cho người khác nhìn thấy lấy đi. Triệu Tiến theo bản năng đáp ứng, lập tức cả người chấn động, không thể tin nhìn hướng về Triệu Chấn Hưng, hắn coi chính mình ẩn giấu đầy đủ được, không từng muốn chính mình thúc phụ đã sớm biết. Ngươi cả ngày ở nơi đó lén lén lút lút, có thể che giấu cái gì? Triệu Chấn Hưng nhìn thấy Triệu Tiến vẻ mặt, không nhịn được cười rộ lên, nở nụ cười hai tiếng liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Triệu Tiến không lo được nhiều như vậy, dịu dắt hắn lên uống một hớp, lúc này mới đem ho khan ngăn chặn. Triệu Chấn Hưng thở hổn hển nói rằng, những kia vật ly kỳ cổ quái làm sao ngươi biết? Cái vấn đề này vẫn đúng là khó trả lời. Triệu Tiến nhất thời chần chờ, Triệu Chấn Hưng không có hỏi tới, chỉ là tiếp tục nói, không muốn nói cũng không cần nói, ta cũng không muốn đánh nghe, của ngươi những ta đó rất nhiều đều xem không hiểu, có chút có thể đoán ra chút ý tứ, đại khái chính là thích đại soái binh trên thư viết trôi qua, nhưng đáng tiếc thúc thúc kém kiến thức, chỉ có thể tuyển chính mình hiểu dạy ngươi, sau đó ngươi liền muốn chính mình ngộ. Triệu Tiến đột nhiên hiểu được, chính mình thúc phụ tại sao muốn giảng nhiều như vậy trên chiến trường ví dụ, nếu như nói những này còn có thể cùng những khác kéo lên nguyên nhân, như vậy truyền thụ kích pháp khẳng định là nhìn chính mình cái kia Thụy Sĩ kích binh chiến đấu ghi chép, cái này chính mình còn cố ý khắc họa ra giản dị đồ hình. Chính mình thúc phụ thay mình ẩn giấu, đem một đời sở học truyền thụ, đây là tình thân, Triệu Tiến chỉ cảm thấy tâm kịch liệt co rúm, cũng lại không khống chế được, nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì, ta lại căn dặn ngươi một lần, ta không cùng người khác nói quá ngươi những kia quái lạ đồ vật, chính ngươi cũng không muốn đi bên ngoài nói, cái kia là đồ vật của ngươi, ngươi hiểu chưa? Nhìn khóc thút thít không ngừng mà Triệu Tiến, Triệu Chấn Hưng ngựa khí lập tức trở nên nghiêm lệ. Triệu Tiến lấy tay lau nước mắt liều mạng gật đầu, hắn coi chính mình trải qua nhiều như vậy, đã sẽ không khóc, có thể hiện tại nhưng không ngừng được nước mắt chảy xuôi. Cái kia hôm sau, Triệu Chấn Hưng sẽ không cùng Triệu Tiến đề cập tới những thứ đó, chỉ là mỗi ngày đốc thúc hắn luyện võ, giảng giải năm đó. Di lưu chi tế, Triệu Chấn Hưng trong miệng chỉ có thể nói ra mấy cái hàm hồ âm tiết, cầm lấy huynh trưởng Triệu Chấn Đường tay không tha, sau đó ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi. Trong nhà việc tang lễ kết thúc, Lâm đưa tang trước một ngày buổi tối, Triệu Chấn Đường cuối cùng không có nhịn xuống, ở bên ngoài gào khóc, chỉ ở nơi đó nói đệ đệ mình khổ cả đời, ở linh tiền đã mất cảm giác Triệu Tiến cũng không nhịn được khóc. Triệu Chấn Hưng an táng ở chính mình ở Từ Châu vệ mộ bên trong, Triệu Tiến chỉ nhớ rõ chính mình rất giờ hậu đã trở lại, đã không có gì ấn tượng, Triệu gia vị trí cái kia bách hộ cùng rách nát nông thôn không khác nhau gì cả. Bách hộ sở quân hộ có ra đến giúp đỡ, có lãnh mạc bản quan, Triệu Tiến có thể nhìn ra mọi người quan hệ cũng không tốt, Triệu Chấn Đường gần chi anh họ Triệu Chấn Sơn hiện tại gieo Triệu gia quân hộ đất ruộng, thay Triệu Chấn Đường ở bách hộ bên trong thu lương giao lương, nói trắng ra là chính là thay Triệu Chấn Đường làm chỉ huy cùng thiên hộ đứa ở đầu mục. Tuy rằng bách hộ sản xuất sẽ không rơi vào trong tay chính mình, có thể chính mình loại cái kia phân đất ruộng thu hoạch ít nhất có thể còn lại 7 phần 10, toàn ra vấn đề no ấm không lớn, phổ thông quân hộ xuất thân Triệu Chấn Sơn làm thật cao hứng, vì lẽ đó lần này hắn chạy trước chạy sau đặc biệt tân cần. Để Triệu Tiến bất ngờ chính là, Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa thái độ rất lãnh mạn, đối với cái này cố hương chẳng những không có quyến luyến hồi ức, ngược lại rất đáng ghét. Biết nguyên nhân cũng rất nhanh, ở đường bá bên kia lúc ăn cơm, nghe được Triệu Chấn Đường nói, năm đó thế hệ trước cho mọi người suy nghĩ, kết quả phía dưới quân hộ ngược lại dùng mánh khóe làm hoạn, làm hại Triệu gia lão nhân còn muốn cấp lại đi vào. Mà lão nhân bởi vì mệt nhọc quá độ tạ thế thời điểm, bách hộ bên trong không ít người không đến giúp bận điệu, ngược lại muốn chiếm tiện nghi. Bởi vậy hay đi, Triệu Chấn Đường xác thực không có cái gì tốt ấn tượng. Đường bá trong nhà là bởi vì Triệu Chấn Đường đi làm đao phủ thủ mới có người quản lý cơ hội, cũng bởi vì người quản lý mới có tiền vốn thành ra lập nghiệp, vì lẽ đó nhà hắn một nam một nữ đều so với Triệu Tiến tuổi còn nhỏ, so với đường bá hàm hậu, hắn cái kia 7 tuổi nhi tử Triệu Tùng vẫn sống rội linh tính, rất thông minh. Hay là thân là đao phủ thủ nhìn quen sinh tử. Triệu Chấn Đường ở Triệu Chấn Hưng chôn cất sau khi liền từ bi thương bên trong khôi phục như cũ, ngoại trừ sắc mặt khó coi, cái khác cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Hết bận những này trở về thành, Triệu Tiến không có vội vã về nhà, mà là thẳng tiếp đi chính mình nhị thúc cái kia trạch viện, có Triệu Chấn Hưng giao cho, Triệu Chấn Đường bọn họ cũng không còn đi thu dọn cái gì di vật, sẽ chờ Triệu Tiến làm. Triệu Chấn Đường vợ chồng vất vả mấy ngày, đều rất là tiểu tụy, về nhà liền muốn đi nghỉ ngơi. Triệu Tiến trước khi đi Triệu Chấn Đường nói một câu, ngày mai lão tử đi hành hình, ngươi theo ta đi. Hà Thúy Hoa con mắt nhất thời trừng lên, chưa kịp nàng nói chuyện, Triệu Tiến thẳng thắn lưu loát trả lời câu, được. Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa đều sững sờ, cùng Triệu Tiến đi xa mới phản ứng được. Hà Thúy Hoa mở miệng oán giận nói rằng, chúng ta chỉ bằng cái này một cái dòng độc đinh, ngươi vẫn đúng là muốn đem hắn hủ chết ta. Nếu đi học võ, sợ thấy huyết sát người sao được? Triệu Chấn Đường trả lời một câu, Hà Thúy Hoa ha ha mồm, nhưng cũng không nói gì xuất khẩu. Đứng ở nhị thúc trước cửa nhà, từ trước mỗi lần tới cái kia cửa viện đều là mở rộng, hiện tại nhưng đóng thật chặt. Triệu Tiến đứng ở nơi đó trầm mặc hồi mới lên trước mở khóa mở cửa. Triệu Tiến không có đi phía trước cửa hàng, mà là đi thúc phụ Triệu Chấn Hưng nơi ở. Triệu Chấn Hưng đối với mình bị bệnh tựa hồ sớm có dự liệu, trong phòng thu thập chỉnh tề, Trường Mâu nghiêng người dựa vào ở bên tường, cái kia hai thanh đao đặt tại giường duyên, nhị thúc chỉ để lại những thứ này. Đi tới dâu dây bút ghi chép trước quầy, Triệu Tiến đứng ở nơi đó trái phải trước sau nhìn xem, cẩn thận hồi tưởng, chính mình cho rằng chuyện bí mật căn bản chạy không thoát tỉ mỉ người quan sát, cũng nhiều thiệt thòi là thúc phụ Triệu Chấn Hưng thấy được những thứ này. Cầm lấy dấu ở trong quầy bản ghi chép, như thế mấy năm tích lũy xuống, đã thành dày đặc một quyển, nguyên bản là từ trước hồi ức chiếm đầu to, đến lúc sau, chính mình cảm ngộ cùng Triệu Chấn Hưng sở giảng chuyện tích càng ngày càng nhiều. Triệu Tiến cũng không phải nhớ kỹ sau mặc kệ, mà là định kỳ từ đầu tới đuôi xem lướt qua một lần, tiến hành bổ sung và cắt bỏ cải biến, học được càng nhiều, trải qua càng nhiều, lĩnh hội lại càng không giống. Một tờ trang lật xem, nguyên lai siêu siêu vẹo vẹo bút lông chữ cùng vẽ xấu một loại đồ hình, về sau trở nên hợp quy tắc lên, tuy rằng không có chuyên môn luyện qua thư pháp, có thể quen tay hay việc. Bên trong quầy chết không bị người chú ý tới địa phương bị Triệu Tiến khắc đầy đồ án, Triệu Tiến ở nơi đó yên tĩnh lật xem ghi chép, lấy tay vớt đồ án hoa văn, chậm rãi cảm thấy không nhìn nổi, lấy tay bưng kín mắt, ngẩng đầu thật lâu không có hạ thấp, những thứ đồ này mang cho hắn quá nhiều hồi ức. Dân gian quý củ, chôn cất sau khi tang sự coi như xong xuôi, bình thường khách mời có thể đủ đến nhà bái phòng. Ngày thứ hai điểm tâm mới vừa ăn xong, các thiếu niên liền đều đến rồi, Trần Thăng, Vương Triệu Tĩnh, Tôn Đại Lôi, Thạch Mãn Cường, Cát Hương, Lưu Dung cùng Đồng Bằng Phong lại kết đội đến đây, bây giờ Trần Hồng mỗi ngày ở than xưởng thời gian càng nhiều, không quá đi theo hắn ca ca đồng thời hành động. Cùng từ trước không giống, bây giờ tất cả mọi người là 15, 16 tuổi, hành vi không hề tùy tiện như vậy, tới Triệu gia sau khi, trước tiên cho Triệu Chấn Đường cùng Hà Thúy Hoa chào thăm hỏi, sau đó mới cùng Triệu Tiến chào hỏi. Nhìn thấy nhiều người như vậy đến, Triệu Chấn Đường tối tăm sắc mặt trên ngược lại xuất hiện ý cười, Hà Thúy Hoa cũng liền thanh bắt chuyện, dù sao hài tử nhà mình giao du rộng lớn là chuyện tốt, hơn nữa trong những người này mơ hồ đều coi Triệu Tiến là thành đại ca, càng làm cho bọn họ cảm thấy hào quang. Mọi người đều biết Triệu Chấn Hưng cùng Triệu Tiến tình cảm thâm hậu, trước tiên an ủi vài câu, sau đó mới hỏi dò mấy ngày nay nơi để hàng bên kia sắp xếp. Ngày hôm nay cha ta mang ta đi xem mất đầu, buổi trưa chậm chút quá khứ. Triệu Tiến giải thích nói rằng, nghe thế cái, các thiếu niên nhất thời sững sờ, có mấy người trên mặt lộ ra rụt rè vẻ mặt, có mấy người, cái nhưng có điểm nóng lòng muốn thử, bất quá về sau vẫn là cùng Triệu Tiến hẹn cẩn thận buổi trưa gặp lại. Chương 60, quan hình. Triệu Tiến đối với hành hình mất đầu cũng có chút hiểu rõ, biết chỉ có tội ác tại trời phạm nhân mới có thể ở buổi trưa ba khắc xử trảm, hơn nữa tử hình một loại đều ở trời thu xử quyết, định tội thẩm quyết liền muốn mất đầu cũng đều là đại án kẻ ác, ngày hôm nay cái này không biết làm việc các gì, lại đãi ngộ này. Cùng thường ngày không giống nhau, ngày hôm nay Triệu Chấn Đường không có mò hầu tử, thẳng tiếp cầm vải đỏ bao hảo quỷ đầu đao đi tới pháp trường, Triệu Tiến vội vàng đuổi theo. Khí trời như trước lạnh giá, Triệu Chấn Đường bên trong đã thay đổi thân vải đỏ áo khoác ngắn, bên ngoài trùm vào đông bảo, bị rét đến hơn nhiều, không có cái gì chướng ngại tâm lý, thần sắc bình tĩnh như thường, vừa tẩu biên cùng Triệu Tiến bảo hôm nay này phạm nhân. Người này không lai lịch ra sao, nhưng cũng làm diệt môn đại án, ngoài thành lâm quả phụ từ nhỏ tang phu, hắn phu gia cũng coi như từ châu phú hộ, lưu lại một phần không nhỏ sản nghiệp, còn có bất mãn 10 tuổi hai nhi một nữ, lúc đó mọi người đồn đại, không phải lâm quả phụ tái giá, chính là hắn phu gia phân phần này sản nghiệp. Không từng muốn lâm quả phụ một người lo liệu gia nghiệp, lôi kéo bọn nhỏ lớn lên, nàng làm ăn rất tinh mắt, hà vừa mở, nàng tiểu tại ngung đầu chấn đặt mua mấy nhà cửa hàng, gia nghiệp càng thịnh vượng lên, thành từ châu thành đông phải tính đến giàu có nhân ra. Chính là năm ngoái, nhà nàng con lớn nhất việc hôn nhân định ra rồi, chuẩn bị năm nay kết hôn, trong thành ngoài thành người đều tán thưởng, nói đây là lâm quả phụ trinh liệt thủ tiết đạt được báo đáp tốt, quan phủ cũng đã chuẩn bị đi đăng báo triều đình, kiến đền thờ ca ngợi. Nhưng ở này cái khi trên miệng, lâm quả phụ ra nửa đêm gặp tặc, nhà nàng những năm này trải qua náo nhiệt, trêu đến không ít người đỏ mắt, cùng thôn một cái lưu manh nửa đêm leo tường tiến vào nhà hắn, muốn ăn cắp tài vật, không biết làm sao đã kinh động lâm quả phụ. Này lưu manh hay là ở bị phát hiện thời điểm chó cùng dứt dậu, nắm đuôi chém chết lâm quả phụ, sau đó hung tính quá độ, đem nghe được động tĩnh tới rồi con lớn nhất cùng con gái lớn cũng đều chém chết, bình thường bách tính nơi đó gặp như vậy máu tanh tình cảnh, quá đến giúp đỡ tá điền hạ nhân đều dọa mềm nhũn, bị hắn khảm đã chết hai người, sắp leo tường chạy đi thời điểm cuối cùng cũng coi như bị mấy cái có tinh lực hán tử đuổi theo đánh đổ, xoay đưa quan phủ. Ai có thể nghĩ tới, đang yên đang lành người một nhà trong một đêm liền phá, nếu không tiểu nhi tử ngủ đến chậm, chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Này tiểu nhi tử tính tình rất yếu, có người nói bây giờ còn không dám cho hắn biết đã xảy ra cái gì, còn chuyện làm ăn sản nghiệp chỉ được do lâm quả phụ phu gia trưởng bối quản. Thị trường không xong rồi, như vậy phát điên vụ án cũng theo hơn nhiều, 3 năm nay khảm đầu theo kịp phía trước 5 năm. Triệu Chấn Đường nói như thế. Giết người cướp của vụ án không ít, chết rồi không tới 10 cái cũng không tính được cái gì, nhưng vụ án này kinh động quá lớn, liền Phượng Dương cùng Nam Kinh bên kia đều biết. Từ Châu Chi Châu vốn là bởi vì Lưu trước mặt mày xám xịt, đi ra chuyện này càng là mất mặt, cũng không kịp nhớ cái gì mùa xuân sinh sôi chi quý không thể giết người, thẳng tiếp phán chém lập tức hành quyết báo lên, bực này người người đoán trách chuyện tình ý kiến phúc đáp cũng mau, 2 tháng họ chém. Hơn nữa bởi vì bây giờ Từ Châu đại án tân phát, lần này hành hình tuyển ở Bành Thành thư viện phía đông một dặm trung lâu bên kia, nơi đó là Từ Châu thành trung tâm tụ hợp nơi, muốn mượn cái này hung phạm đầu kinh sợ gian tà. Nửa đường phụ tử hai cái tách ra, Triệu Chấn Đường muốn đi nha môn bên trong đi trước chuẩn bị, Triệu Tiến tự đi. Pháp trường xung quanh có không ít người ở nơi đó chờ, bần phú quý tiện, đủ loại người cùng đều có thể nhìn thấy, trên mặt mỗi người đều khá là hưng phấn, nhìn khá là ngày Tết bầu không khí. Ở nơi đó không đợi bao lâu, nghe được chiêng đồng vang lên, xa xa đám người đột nhiên rối loạn lên, có thể nghe được nha dịch cùng giúp đỡ nhóm ở nơi đó hô to tránh ra, còn có thể nghe có người mắng to xuất sinh. Đám người xem náo nhiệt hướng về hai bên tách ra, nhìn bọn nha dịch áp giải xe chở tù đi vào pháp trường, xem trò vui người không phận sự cầm đồ vật hướng về xe chở tù đập tới, cứ việc bọn nha dịch chạm đến xa vẫn là thường xuyên bị lan đến gần. Không nhịn được chỉ vào hai bên chửi ầm lên. Một trong lồng hung phạm tóc rối tung, lộ ra ở bên ngoài da rẻ đều là máu thịt bé bét, ngẹo cổ cũng không động đậy, không thấy được sống hay chết. Tù xe dừng lại, bọn nha dịch mở ra một lùng, đem mang theo xiềng xích hung phạm mang hướng về hình đài, nhất tòa lâm thời dựng lên sàn gỗ. Đám người vây xem phần phật lập tức liền chen chúc đi tới, trong nha môn sai dịch đối với cảnh tượng này sớm đã có chuẩn bị, trong tay đại côn roi ra không phân tốt xấu hướng về bốn phía đánh tới, kêu sợ hãi kêu đau đớn rộn rộn, đoàn người tản ra không ít. Bởi vì chen chúc, thậm chí còn có người vì là khá cao vị trí tư đánh nhau, nhưng bây giờ Triệu Tiến mặc kệ thân thể vẫn là sức mạnh đều vượt quá người thường, ung dung đẩy ra phía trước đi. Về phía sau xua đuổi đoàn người sai người rõ ràng nhận ra Triệu Tiến, không ít người gần nhất còn đi Triệu gia bái tế quá, nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng không hề động thủ, thường xuyên qua lại, Triệu Tiến liền đứng ở hàng trước nhất. Lao Triệu gia đứa bé kia lần trước xem mất đầu không phải suýt chút nữa hù chết sao? Tại sao lại đến rồi? Có người nói tiểu tử này hiện tại thân thủ khá lắm, trong thành thiếu niên không người là đối thủ của hắn. Mất đầu này nghề nghiệp thật tốt. Lão Triệu đương nhiên muốn từng đợi một chuyến xuống, con trai của hắn tuổi không nhỏ, cũng nên theo nhìn. Nếu như lại bị tình đến, tiếng bàn luận truyền vào trong tai, Triệu Tiến chỉ khi không nghe thấy, hiện tại giam chém quan chức mới ra trận, cha mình chính đứng ở một bên chờ đợi, thừa cơ hội này, vừa vặn bốn phía nhìn. Trật tự đã ổn định lại, ở côn đồng cùng roi ra xua đổi dưới, đoàn người yên tĩnh vây quanh, như thế xoay quanh vừa nhìn, Triệu Tiến phát hiện mình thấy được mấy cái người quen, Trần Thăng cùng Vương Triệu Tĩnh đứng ở một bên khác, Tôn Đại Lôi cùng Lưu Dung ở liền nhau phương hướng, những người khác chưa từng xuất hiện. Mọi người cười xua tay bắt chuyện. Mọi người trước sau có một phần cạnh tranh tâm tư, bọn họ phỏng chừng đem xem mất đầu xem là thử nghiệm mật. Triệu Tiến nhìn quét một vòng sau lại cảm thấy có chút không đúng, người vây xem bên trong ngoại trừ bằng hữu của chính mình nhóm ở ngoài, tựa hồ còn có những khác gương mặt quen, nhưng lại không nhìn thấy những khác nhận thức người. Giam chém quan bắt đầu niệm hung phạm tội trạng cùng xử trí, nghe lâm ra thảm án, đoàn người lại bắt đầu rối loạn lên, lần này sắc thực hơi dậy mọi người lửa giận, có người không nhịn được hướng về phía cái kia hung phạm mắng to, còn có người tiện tay mò vụ cái gì đập tới, tình cảnh lại có chút loạn. Các sai dịch lại xoay người bắt đầu đàn áp. Triệu Chấn Đường nâng quỷ đầu đao từng bước một đi tới hình đài, Triệu Chấn Đường hướng về đoàn người nhìn sang, cùng hàng trước Triệu Tiến ánh mắt đối đầu, khẽ gật đầu. Triệu Tiến cảm thấy đây là cha mình muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có tới hay không, trảm thủ sắp tới, đoàn người càng hưng phấn, Triệu Tiến cảm giác phía sau không ngừng có người đẩy chen, các sai dịch hô cùng chửi bậy đều có điểm áp không được. Ngay vào lúc này, vẫn túi đầu quỷ gối trên đài hung phạm ngẩng đầu lên, liền như vậy nhìn quét vây xem mắt tính. Này hung phạm ngũ quan nghiêm lệch, máu me đầy mặt, xem ra ở lao bên trong bị tội không ít, Triệu Tiến cứ việc lần thứ nhất quan hình, nhưng ở ra cũng nghe được hơn nhiều. Người này bị trảm thủ trước đó, tinh thần cũng đã không bình thường, có khóc lớn cười to, có điên cuồng dãy rủa, có chỉ thiên mắng địa, có sủi lơ tan vỡ, muôn hình muôn vẻ đều có, đều là bởi vì sợ hãi cùng cầu sinh dục vọng gây nên. Có thể trên sàn gỗ này hung phạm nhưng không giống nhau, trên mặt hắn cũng có nụ cười, phối hợp cái kia nghiêng lệch ngũ quan cùng huyết ấu có vẻ quỷ dị phi thường, nhưng nụ cười này rất bình tĩnh có chút lạnh. Nửa đêm lẻn vào quả phụ trong nhà, bị phát hiện sau hung tính quá độ, đem đối phương chém giết hung phạm, không phải là vẻ mặt như thế, ở Triệu Tiến phán đoán bên trong, người này hẳn là sợ sẽ tan vỡ. Hoặc là giả vờ kiên cường càn rỡ cười to, làm sao cũng không phải bình tĩnh như vậy. Các khách xem hầu như đều là ý nghĩ như thế, bị bình tĩnh này ánh mắt lạnh như băng quét qua, mọi người lại không tên cảm giác được hàn ý, có người theo bản năng lui về phía sau bước. Tình cảnh lại yên tĩnh, bởi vì này ngũ quan như lệnh, máu me đầy mặt hung phạm ngẩng đầu mà yên tĩnh. Không chỉ là phía dưới bách tính, tội liên đối ở bên cạnh giam chém quan cũng có chút sững sờ, nuốt nước bọt mới phản ứng được, vội vàng đem trong tay hiểu rõ cái thẻ vứt trên mặt đất, hô lớn, canh giờ đã ngã, chém. Nghe thế cái chém chữ, cái kia hung phạm cả người run lên. Cường tự ngẩng đầu lên, hé miệng muốn nói điều gì, chính vào thời khắc này, ánh đao lóe lên, Triệu Chấn Đường một đao chạm thủ. Giơ tay chém xuống, thân thủ chia lịa, hung phạm đầu từ trên sàn gỗ lăn tới trên đất, máu tươi từ mặt vỡ bên trong phun ra tung tóe. Chương 61, chỉ đến như thế. Triệu Chấn Đường đã thu đao, cầm bố lau lau rồi dưới thân đao, sau đó hướng về phía giam chém quan bên kia liền ổn quyền, xoay người đi xuống hình đài. Ở trạm thủ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là thân thể chấn động, như thế nào đi nữa xem trò vui tâm thái, thấy tận mắt đến này giết người cũng sẽ cảm giác được chấn động. Đao lạc đầu đoạn một khắc đó, Triệu Tiến còn không có phản ứng lại, máu tươi phun, không đầu thi thể khuynh đảo, hắn lúc này mới ý thức được trảm thủ hành hình đã hoàn thành, chỉ đến như thế, Triệu Tiến chưa từng thấy thật sự máu tanh tình cảnh, có thể giả không biết xem qua bao nhiêu, thêm vào tâm trí thành thục, sức chịu đựng vốn là rất mạnh, nhưng trong lòng không coi là việc to tát, nhưng bản năng như trước cảm thấy sợ hãi. Triệu Tiến chỉ cảm thấy cả người tóc gáy lập lên, trong lòng cú sốc mấy lần, thân thể run rẩy, nhưng hắn hít một hơi thật sâu, rất nhanh điều chỉnh xong, coi như không có những kia trải qua 5 năm rèn luyện thân thể, cần luyện võ nghệ cũng đủ để cho dũng khí trắng lên. Cho đến lúc này, Triệu Tiến mới cảm giác có người một mực nhìn mình, theo xem trở lại, phát hiện đi xuống hình đái phụ thân Triệu Chấn Đường chính đang quan tâm nhìn sang. Triệu Tiến trong lòng ấm áp, hướng về phía phụ thân hơi không người, đứng dậy nhìn thấy Triệu Chấn Đường trên mặt mang theo điểm vui mừng, gật gù xoay người rời đi. Lại nhìn Trần Thăng bên kia, Trần Thăng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn tính chấn định, mà Vương Triệu Tĩnh lại không có gì khác thường, xem ra tất cả bình thường dáng vẻ, mà Tôn Đại Lôi cùng Lưu Dũng lại lẫn nhau cầm lấy tay của đối phương, sững sờ ở bên kia không dám núp đích, hai người bọn họ thật sự bị sợ hãi. Ầm ầm một tiếng, tình cảnh rốt cục khôi phục bình thường, không ít khán giả đều hướng về hình đài bên kia xuống tới, móc ra đã sớm dự bị hảo bánh màn thầu cùng bính đi chám trên hình dài huyết, còn có người ở nơi đó lớn tiếng thét to, càng là hung thần ác sát, đầu của hắn huyết càng có tác dụng, không quang năng trị bệnh lao, còn có thể đổi vận chiêu tài. Rất nhiều người ở chám huyết sau khi, thẳng tiếp là ở chỗ đó gặm lấy gặm để, miệng đầy đều là máu tươi, nhưng hưng phấn tỏ rõ vẻ phát sáng. Mất đầu tình cảnh Triệu Tiến còn có thể chịu đựng, nhưng này ăn nhiều người huyết bánh màn thầu dáng vẻ nhưng không chịu được, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, căm ghét cực kỳ, Triệu Tiến không muốn ở đây ở lâu thêm một khắc, xoay người rời đi. Con trai của Triệu Chấn Đường Triệu Tiến lại nhìn chẳng thủ, lần trước suýt chút nữa bị hù chết chuyện tình mọi người đều biết, lần này tới nơi này nhà môn sai người đều thấy được, cũng không có thiếu người vẫn nhìn hắn, không từng muốn Triệu Tiến từ đầu tới đuôi vẻ mặt đều chấn định dị thường, thậm chí so với bọn họ những này xem quen rồi thành nhân đều phải chấn định. Biểu hiện như vậy khiến người ta rất là kinh ngạc, liên tưởng tới Triệu Tiến võ dũng nghe đồn, làm cho bọn họ không thể không tin. Triệu Tiến trầm mặc hướng đi nơi để hàng, đi ra một lối đi, Trần Thăng bọn họ mới ở phía sau đuổi theo, ngoại trừ Vương Triệu Tinh ở ngoài, mấy người khác hô hấp đều có điểm bất ổn, hiển nhiên còn không có từ vừa nãy chấn động bên trong khôi phục. Bình thường các thiếu niên đi chung với nhau, luôn có nói không hết đề tài, ngày hôm nay tất cả mọi người rất trầm mặc, vẫn là Vương Triệu Tĩnh mở miệng trước nói rằng, Triệu Thúc đao vẫn đúng là nhanh, ta ở kinh sư xem mất đầu thời điểm, nhưng kia đao phụ thủ dùng đao cũng chưa như thế lưu loát. Ngươi từ trước xem qua bị chém đầu sao? Gia phụ dẫn ta đi xem qua mấy lần, lần thứ nhất đến xem thời điểm sợ hãi, về nhà liền làm mấy đêm ác mộng. Vương Triệu Tĩnh cười nói. Nghe thế nói chuyện Triệu Tiến cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm Vương gia giáo dục con cháu cũng thật là có một phong cách riêng. Cho chuyện bên trong mọi người cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại, Trần Thăng tay không ở giữa không trung hư khảm một thoáng, than thở nói rằng, Triệu Thúc cái kia một đao nhìn ra ta tâm thần sảng khoái, không biết ta muốn luyện bao lâu mới có thể đến nước này. Hiện tại Trần Thăng ở luận võ thời điểm cũng không cần một đao, mà là dùng mang theo vỏ đao trường đao, dựa theo hắn lời giải thích, dùng đao nhất định phải đối với đao quen thuộc, một đao quá nhẹ, dùng lâu sức mạnh cùng phán đoán đều sẽ có vấn đề, muốn tại mọi thời khắc tay cầm đao thật. Quen tay hay việc, rất nhiều người như vậy tóm lại luyện ra. Triệu Tiến cười trả lời, bất quá hắn biết mình phụ thân một đao này như vậy sạch sẽ lưu loát không chỉ bởi vì thông thạo, mà là có võ công nội tình ở, từ ở nhà chém vào cọc gỗ động tác bên trong có thể nhìn ra. Xem xong mất đầu sau trở lại nơi để hàng thời gian đã chậm, qua buổi trưa, Triệu Tiến bạn cùng lứa tuổi nhóm có đi làm lục kế sinh ai, có đi chăm học khổ luyện, chỉ còn dư lại một đám trẻ con ở đây cười vui vẻ đùa giỡn, bọn họ cũng mô phỏng theo Triệu Tiến bọn họ làm luật võ, bất quá không có gì võ nghệ, cũng không có gì phần thưởng, chính là thuần túy đập chơi nháo. Đơn giản tán gẫu vài câu, Triệu Tiến cái này trong vòng nhỏ, mấy cái không đến xem mất đầu đều khá là hối hận, cả ngày bên trong luyện võ rèn luyện, đầy ngập nhuệ khí không chỗ phát tiết, tối đồng ý xem như vậy máu tanh tình cảnh, bất quá nói tới nói lui, chờ mong ngày về chờ, xem sau khi cảm thụ nhưng là một chuyện khác. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu liền tản mất, từng người về nhà, Triệu Tiến đi tới một cái giao lộ chần chừ một lúc, xoay người đi hướng mình nhị thúc trạch viện, nơi đó đã không có ở lại. Triệu Chấn Đường cùng Triệu Chấn Hưng nơi ở trong lúc đó cách mấy con phố đạo, trong đó trên một con đường đều là cửa hàng mặt tiền cửa hiệu. Bất quá trải qua mấy năm, ngoại trừ hai nhà cung cấp quanh thân hộ gia đình tiệm tạp hóa ở ngoài, còn lại cũng đã đóng cửa, rìa đường cỏ dại rậm rạp, bình tĩnh cực điểm, mỗi lần đi qua nơi này, Triệu Tiến đều có thể thám thiết cảm nhận được từ châu suy yếu. Đi tới nhị thúc cái kia trạch viện trước cửa, trên cửa chính khóa đóng chặt, mặt trên mang theo một cái miếng vải đen, cái này cũng là tang sự quý củ. Triệu Tiến lấy ra chìa khóa mở khóa, sau đó kéo xuống cái kia miếng vải đen, đi tới trong viện, Triệu Tiến nhắm mắt đứng biết, chính mình ở chỗ này 4 năm, mỗi lần chính mình chạm ở chỗ này, nhị thúc Triệu Chấn Hưng đều sẽ đốc thúc. Vừa đi thần sẽ cầm cây mây kéo xuống. Không thể buông lỏng, Triệu Tiến mở mắt ra nhanh chân đi vào nhà bên trong, đem chuôi này trường mâu lấy ra, chỉ có khổ luyện liên tục, càng luyện càng mạnh, mới sẽ không phụ lòng nhị thúc kỳ vọng. Triệu Chấn Hưng bệnh nặng trong lúc, vốn là muốn cho Triệu Tiến lại tìm cái sư phụ, lại bị Triệu Tiến từ chối, hắn biết mình nhị thúc là sợ sệt chính mình bởi vì không có ai đốc thúc mà thả lỏng, nhưng Triệu Tiến cũng đối với mình có lòng tin, hắn biết mục tiêu của chính mình, hắn sẽ không tha tùng. Trung bình tấn, sức mạnh, cuối cùng mới là thương thuật, cũng khó trách Triệu Chấn Hưng hội lo lắng. Bởi vì những hạng mục này đều rất đơn điệu vô vị, một người túi đầu huấn luyện, đặc biệt hứng thú nhiều thanh niên, rất dễ dàng phân thần lười biếng. Nhưng Triệu Tiến không giống, hắn có thể chìm xuống chăm chú lên, không có một chút nào thả lỏng, trong tay trường mâu lần lượt đâm ra. Từ khi sân vách tường bị hắn đâm xuyên qua sau khi, Triệu Tiến cũng không cần vách tường làm điểm ngắm, không phải vậy tiếp tục như thế, này tường đều sẽ bị đâm sụp, một cái nắm đấm độ lớn của gỗ, này cọc gỗ cùng người thường đâm cao, ở yết hầu cùng nơi ngực dùng hồng nước sơn đổ trên, mỗi ngày ám sát. Như vậy cọc gỗ Triệu Tiến đã đâm đứt đoạn mất mấy chục cây, hai tay của hắn ma ra dày đặc cái kén. Chính chuyên tâm luyện võ, nhưng nghe có người gõ cửa, Triệu Tiến sững sờ nghĩ thầm bây giờ còn có ai tới nơi này, mới vừa đi tới liền nghe phía ngoài có người hô, "Tiểu Tiến ca ca, là ta." Lại là Mộc Thục Lan, tiểu cô nương đi bái tế qua sau, mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện, Triệu Tiến hiện tại cũng không sợ tới Mộc Thục Lan hành động quy luật, ngược lại cũng có thể kinh thường gặp được, đối với cái này không thế nào quan tâm, bất quá hôm nay tới nơi này nhưng có điểm kỳ quái. Quá khứ mở cửa, tiểu cô nương cười hì hì chạy vào, nơi này nàng cũng là quen cửa quen mẹo. Mộc Thục Lan trải lên song kế, nhưng ăn mặc nam trang, trong tay nhưng mang theo một cái bọc nhỏ phục, nhìn đặc biệt tuấn tú, lẽ ra nàng cái tuổi này thì không nên xuất đầu lộ diện, bất quá Mộc Thục Lan nhưng luôn yêu thích đi nơi lễ hàng, đem một đám thiếu niên mê đến thần hồn điên đảo. Người khác cảm thấy cô bé này không biết quý củ, hoặc bắt quá đáng, Triệu Tiến lại biết Mộc Thục Lan không phải là mình nghĩ đến, tiểu cô nương chính mình chỉ đồng ý đi Triệu Tiến trong nhà ở lại, có thể thỉnh thoảng nghe Mộc Thục Lan không cẩn thận lộ ra đôi câu vài lời đến xem, tựa hồ là phụ thân của Mộc Thục Lan làm cho nàng tới. Lúc đó nghe được sau khi, Triệu Tiến thật không biết nói cái gì cho phải, lại còn có như vậy quái lạ phụ thân, đặt ở đời kia bình thường bất quá, thà ở cái này nam nữ thụ thụ bất thân cùng nam nữ đại phòng thời đại, thực sự khó mà tin nổi. Triệu Tiến chính mình kỳ quái về kỳ quái, nhưng cũng biết đừng. Gia sản sự không thật nhiều hỏi, tiểu cô nương sau khi đi vào chính mình đóng cửa lại, quen cửa quen mẹo ngồi xuống, thở dài nói rằng, cha ta cùng các thúc bá ở Mỹ lên, nơi đó ở lại sợ sệt, cho nên tới Tiểu Tiến ca ca ngươi nơi này tránh một chút. Chương 62, Phong Hoa sinh sự cố. Năm ấy Mộc Thục Lan ở Triệu gia ở mấy tháng, phụ thân hắn Mộc Tiên Sinh sau khi trở về cử chỉ khí thế rồi cùng đại nhân vật gần đủ rồi, dĩ vãng tiểu cô nương ở Từ Châu bên này thân thuộc chỉ nghe nói phụ thân hắn một cái, từ lần kia sau khi nhưng có thật nhiều thúc bá loại hình lại đây. Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan cũng coi như theo một ý nghĩa nào đó thanh mai trúc mã, hai người quá thuộc, Triệu Tiến cứ thế kế tục luyện võ, tiểu cô nương tọa ở vừa nói chuyện. Cãi nhau có cái gì đáng sợ? Triệu Tiến thuận miệng hỏi câu. Những kia thúc bá giống như kẻ điên, bình thường liền phong điên điên, có lúc nhìn cùng yêu quái dường như. Tiểu cô nương khuyết đại miêu tả nói rằng, Triệu Tiến không nhịn được nở nụ cười, nghĩ thầm Mộc Thục Lan nói cho cùng còn là một 12 tuổi nữ hài. Chỉ có khổ luyện mới có thể phân tán tưởng niệm, Triệu Tiến buổi chiều luyện đặc biệt chăm chú, bởi vì mỗi lần đều là mồ hôi đầm địa, Triệu Tiến ở chỗ này bày đặt mấy bộ đổi giặt quần áo, sau khi đổi lại y phục xong mang theo Mộc Thục Lan về nhà, xem tiểu cô nương ý tứ, lại không phải trốn một hồi, mà là trốn mấy ngày. Mộc Thục Lan ở Triệu gia ăn ở đã quen, Triệu Tiến cũng cảm thấy bình thường, hai người cùng thường ngày về nhà, lúc ra cửa hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến từ trước Triệu Trấn Hưng sẽ ra tới đưa bọn họ, trong lúc nhất thời bầu không khí hơi trùng xuống buồn. Hai người một trước một sau đi tới, đi qua cái kia tất cả đều là đóng cửa cửa hàng đường phố, nơi đó như trước lạnh lạnh thanh thanh, nhưng rất xa nhưng có thể nhìn thấy mười mấy người đứng tại một gia tộc trước mặt mặt. Nhà đó bề ngoài Triệu Tiến có ấn tượng, chính là nhìn thấy hòa thượng nắm dân nữ gắn nợ nhà đó, liền đang nhìn đến sự kiện kia năm thứ hai, nhà đó trưởng quỹ ở ngày nào đó ban đêm mang theo toàn gia chạy, có người nói Vân Sơn tự còn phái người đuổi theo, cũng không biết đuổi theo không có. Cái kia trước cửa là mười mấy người vây quanh một cái, sắc trời còn rất sáng, Triệu Tiến xem rất rõ ràng, cái kia trung tâm nhân vật thình lình chính là Như Khó Hòa Thượng. Cùng mấy năm trước so với, này Như Khó Hòa Thượng phúc hậu không ít, trên người tăng bảo lại là tình công thêu màu xanh tơ lụa chế thành, bộ trang phục này, liền ngay cả trong thành rất nhiều thân sĩ cũng không sánh nổi. Vây quanh vị này đại hòa thượng mười mấy người tăng tục đều có, trên mặt đều có lấy lòng định nọt nụ cười, xa xa nhìn liền biết ở định bợ cái kia Như Khó. Từ Châu thành nói lớn cũng lớn, bất quá này Như Khó Hòa Thượng Triệu Tiến là lần thứ hai thấy, rõ ràng có thể nhìn ra vị này đại hòa thượng đã không thể so ngày đó. Đại sư cao kiến, cửa hàng này đơn giản tu sửa là có thể làm kho hàng dùng, thực sự là biến phế thành bảo, hóa đá thành vàng a. Trên con đường này mặt tiền cửa hiệu hoang phế không ít, không cần bỏ ra cái gì tiền bạc là có thể nhận lấy đến thời điểm mở ra, nhưng là tốt đại nhất nơi, đại sư diệu kế, thực sự là diệu kế. Đêm nay Mai Hoa Các đã dự bị được rồi tiệc rượu, Từ Châu thành tuy rằng rách nát, có thể nơi đó liền ngay cả Hải Châu cùng Dương Châu khách thương lại đây đều cảm thấy không sai, đại sư nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp a. Một đám người vây quanh linh hót, Triệu Tiến dẫn Mộc Thục Lan muốn đi qua nơi này, vốn định dựa vào ven đường quá khứ, không từng muốn đã kinh động những người này vật cưỡi, một con ngựa hí lên vài tiếng. Vốn là Triệu Tiến hai người đi yên tĩnh, những này hết sức chăm chú thúc ngựa định hót người không chú ý tới bọn họ, nhưng đường phố quẩn cũ bé, ngựa hí lên, đám người này đều là quay đầu lại, đúng dịp thấy Triệu Tiến hai người bọn họ. Người qua đường tương phùng, quay đầu lại miết một chút cũng chính là, đám người kia liếc nhìn liền quay đầu, không từng muốn phát hiện Như Khó Hòa Thượng lại không quay lại đến, hơn nữa hai mắt phát sáng dáng vẻ, mọi người dồn dập theo nhìn sang. Phát hiện Như Khó Hòa Thượng nhìn chằm chằm đúng là đôi kia thiếu niên nam nữ, nói chuẩn xác, nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ. Đích thật là cái mỹ nhân, hoặc là nói là cái mỹ nhân bại hoại, bất quá nhìn tuổi không lớn lắm, mới 11-12 tuổi rằng rớp. Mộc Thục Lan cũng cảm giác được ánh mắt của những người này, tiểu cô nương căng thẳng đi về phía trước vài bước, dựa vào Triệu Tiến thân thể ngăn cản một thoáng. Triệu Tiến cau mày quay đầu lại liếc nhìn, ban ngày ban mặt những người này cũng không dám làm gì, hơn nữa nhìn Triệu Tiến cùng Mộc Thục Lan trang phục và khí sắc, liền biết là người trong sạch tử nữ, có bối cảnh dòng dõi, nhân vật như vậy ai cũng sẽ không loạn trêu chọc. Đúng là cái kia mười mấy người bên trong có người tự cho là tìm thấy bí quyết, thấp giọng dặn dò người ở bên cạnh, nhanh đi Mai Hoa Các sắp xếp, làm cho bọn họ đổi mấy cái tuổi còn nhỏ đến hầu hạ. Rất nhanh sẽ quẹo vào con đường phía trước khẩu, Mục Thục Lan rất không cao hứng, cau mày nói rằng, hạ lưu buồn nôn. Hai người đều theo bản năng tăng nhanh bước chân. Cha ta nói Vân Sơn tự những người kia không thể chạm vào. Tiểu cô nương vừa đi vừa nói, liên này một tiên sinh đều biết Vân Sơn tự không dễ trọng, mấy năm qua Triệu Tiến với này Vân Sơn tự có hiểu biết, biết này tự miếu là từ Châu Thành đại cường hào, quang đất ruộng thì có 3000 khoảnh, vốn là Triệu Tiến còn tưởng rằng một khoảnh bất quá 15 mẫu, kết quả náo loạn cho cười, nguyên lai minh chế này một khoảnh là 100 mẫu, đầy đủ 30 vạn mẫu. Có đất ruộng, dĩ nhiên là có người đình, dựa theo mọi người lời giải thích, Vân Sơn tự bất cứ lúc nào có thể kéo ra 500 thăng binh, nếu như có thể đem các nơi hạ viện cùng điển trang nhân thủ toán đi vào, 3000 dân trắng đều là có. Tính ra Từ Châu quan phủ thu được thuế ruộng chưa chắc có này Vân Sơn tự nhiều, Từ Châu chi Châu nha môn bộ khoái sai dịch không có này Vân Sơn tự nhiều người, so sánh thực lực bên dưới, Vân Sơn tự tự nhiên hoành hành. Hơn nữa dựa theo mọi người lời giải thích, Từ Châu bên này tốt địa không nhiều, Vân Sơn tự dựa vào còn không chỉ là này mấy trăm ngàn mẫu đất cùng mấy ngàn người đinh, nó những khắc tiền thu càng là không ít, có tiền có người, lại có không ít quan chức cùng Vân Sơn tự lui tới mất thiết, vì lẽ đó thực lực kinh người. Hà Thúy Hoa những ngày qua cũng là mệt muốn chết rồi, tốt ở nhà đã có hạ nhân hỗ trợ, không cần bản thân nàng vất vả. Nhìn thấy Triệu Tiến cùng Mục Thục Lan lại đây, cười kêu lên tán gẫu, tiểu cô nương thật cũng không khách khí, cười hì hì nói mình buổi tối muốn ở tại nơi này một bên. Hà Thúy Hoa tiện thể oán giận Triệu Tiến vài câu, xem xong rồi mất đầu cũng không nói về nhà báo cái tin, còn phải ta lo lắng đã lâu, phái người đi hỏi mới yên tâm. Mấy năm trước Triệu Tiến bị dọa ngất chuyện tình đã ở Hà Thúy Hoa trong lòng lưu lại ám ảnh, ngày hôm nay Triệu Tiến sau khi ra cửa nàng liền lo lắng đề phòng. Bây giờ trong nhà có tôi tớ, trong trạch viện phòng ở cũng nhiều, đàng ra cái gian phòng cũng đơn giản, rất nhanh sẽ cho dự bị được rồi. Tiểu cô nương nơi đó ngốc vô cùng tự tại, bất quá Triệu Tiến nhưng cảm giác nhạy cảm đến, chính mình mẫu thân cùng Mộc Thục Lan trong lúc đó không bằng từ trước như vậy thân thiết. Cơm tối thời điểm Triệu Chấn Đường trở về, nhìn thấy Triệu Tiến sau khi hắn không hề nói gì, chỉ là tiến lên vô vô vai, Triệu Tiến nhất thời tinh thần liền rung lên, hắn biết mình phụ thân không thế nào hội mở miệng qua người, này đập vai đã xem như là ngợi khen, hẳn là đối với mình ở pháp trường trên biểu hiện rất hài lòng. Mọi người dưới trướng lúc ăn cơm, Triệu Chấn Đường từ trong lòng móc ra một nén bạc đưa cho Hà Thúy Hoa, xa lạ về xa lạ. Triệu Tiến cha mẹ vẫn là coi Mộc Thục Lan là thành người trong nhà đối xử, rất nhiều chuyện đều không kiêng kỵ, Triệu Chấn Đường mất đầu thu thật là tốt nơi bạc đều trở về cho Hà Thúy Hoa, Mộc Thục Lan nhìn không biết bao nhiêu lần. Lần này Hà Thúy Hoa nhưng lấy làm kinh hãi, không thể tin nói, này gần như phải có 22 chứ, nhiều như vậy. Liên Triệu Tiến đều kinh ngạc dưới, Triệu Chấn Đường ra một chuyến hồng kém, ngoại trừ quan phủ thường lệ món tiền nhỏ ở ngoài, khổ chủ cùng phạm nhân thân thuộc đều sẽ trả thù lao, nhưng nhiều nhất cũng là 3 lạng trên dưới, cái kia hay là bởi vì khổ đại tiểu thâm, khổ chủ ra bạc nói nhiều khảm mấy đao. Kết quả Triệu Chấn Đường liền khảm 11 đao, cái kia phạm nhân hét thảm thanh âm mấy con phố ở ngoài đều nghe được. Nhưng hôm nay Triệu Chấn Đường thẳng thắn lưu loát một đao, lại cũng có thể kiếm được nhiều như vậy, cái kia hung đồ sẽ không có cái gì người thân mới đúng. Nhiều còn không được, nhanh thu hồi đến. Triệu Chấn Đường thiếu kiên nhẫn nói câu, lập tức buồn bực nói, ta cũng hồ đồ, cho bạc người kia nói giam chém quan một gọi, liền để ta đem người đầu chặt bỏ đến, này không phải là bình thường muốn làm sao? Thực sự là không hiểu. Nghĩ đến cái kia tử hình hung đồ trước khi chết bình tĩnh ánh mắt lạnh như băng, Triệu Tiến trong lòng cú sốc dưới, nghĩ thầm chính mình tuy rằng không sợ, có thể tổng muốn cái này, buổi tối e sợ muốn làm ác mộng. Cái thời đại này từ Châu hai tháng dị thường giá rét, dậy sớm chạy bộ sáng sớm, không cảm giác được chút nào ý xuân, bất quá Triệu Tiến đã quen, hắn hiện tại dậy rất sớm, bởi vì chạy khoảng cách càng ngày càng dài, Triệu Tiến đã có thể cảm giác được chạy cự ly dài thật là tốt nơi, thân thể càng ngày càng phối hợp, động tác càng ngày càng ổn định. Bởi vì nhị thúc việc tăng lễ, Triệu Tiến đã mười mấy ngày không có chạy bộ sáng sớm, mới chạy một vòng Triệu Tiến liền cảm thấy không đúng, hắn lên sớm, chung quanh đây căn bản là không có người nào hoạt động. Ở hắn chạy đến đệ ngũ vây trước sau thời điểm, xung quanh những phú quý đó nhân ra phòng gác cổng mới đi ra quét tước. Mà sáng sớm hôm nay đi ra liền nhìn thấy hai người kia hơn 20 tuổi, một thân hậu áo đông bao bọc, nhưng vẫn là một bộ bị đông cứng đến dáng vẻ, tỏ rõ vẻ tiểu thụy, hai mắt tơ máu, nhìn thấy Triệu Tiến sau khi ra cửa, bước chân vội vã tiêu sái xa. Chương 63, mà lại nhận trong lát. Triệu Tiến chạy sau khi đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến, hai người kia dáng dấp rõ ràng là nhịn một đêm lạnh một đêm, không biết làm cái gì hoạt động, một vòng sắp chạy xong, trở lại tại chỗ thời điểm, lại thấy được hai người kia. Hai người này cũng không nghĩ tới Triệu Tiến hội chạy về đến, hung tợn chừng Triệu Tiến một chút sau, xoay người đi rồi, Triệu Tiến sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, hai người kia là nhìn chăm chú chính mình một đêm. Người nào lại đến nhìn chăm chú Triệu gia, Triệu Tiến trong lòng kỳ quái, nhưng hắn không có vội vàng trở lại báo tin, ngược lại bất động thanh sắc kế tục chạy vây, kết quả lần này ở hơi địa phương xa lại thấy được hai người kia, hai người trẻ tuổi kia phòng chừng đến vào lúc này cũng làm rõ Triệu Tiến là ở xoay quanh chạy, vội vàng rời đi bên này.